Chương 26, con tin nữ nhân. Chuẩn xác tới nói, là một cái thiếu nữ. Lạc Yêu ngốc ở nguyên chỗ. Trần Phong mới vừa nói, nữ hài tử này liền là Thành Cơ. Bình Giá Thành, Thành Cơ. Thật sự là quá ly kỳ, quá hoang đường. Bất luận cái gì thành thị tù binh một cái khác thành thị Thành Cơ, cái nào một lần không phải đánh đến tiên hôn địa ám, máu chảy thành sông. Không phải đánh tới sơn cùng thủy tận, lại có cái nào thành thị sẽ đem Thành Cơ chắp tay cho người. Đối một cái thành thị tới nói, Thành Cơ liền là tất cả. Nếu như không có Thành Cơ, tòa thành này thành phố liền không có tương lai. La Kiêu hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, bản thân làm sao cứ như vậy dễ dàng, đem nhân ra Thành Cơ đều bắt được. Nhưng là La Kiêu lại không thể không tin. Không chỉ có là bởi vì Trần Phong như thế nói cho hắn. Càng bởi vì, thiếu nữ hiện tại đang nhìn xem bản thân. Nàng mắt to bởi vì kinh khủng mà trợn tròn, biểu tượng kim loại tiên phú đạm kim sắc đồng tử, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Ngoại trừ Thành Nương, còn có ai sẽ có loại này khác hẳn với thường nhân màu mắt. Trần Phong thở dài nhẹ nhõm, nhìn xem Sở Thiên Nhi, chậm rãi hỏi, ngươi có biết hay không, Bình Giã ở xâm lược Lâm Hãn? Sở Thiên Nhi không có trả lời, lông mi dài ở trong gió nhẹ rung động, ngồi ở trên mặt đất rời về phía sau một chút. Ngươi có biết hay không, mỗi lần Bình Giã thành người đến, liền sẽ giết chết tốt nhiều Lâm Hãn bình dân. Sở Thiên Nhi vẫn là không có trả lời. Nàng nhìn qua cực kỳ sợ hãi, giống như là đang do dự cái gì. Trần Phong đang muốn lại nói, Sở Thiên Nhi lại đột nhiên từ dưới đất đứng lên, liều mạng trở về chạy. Nàng cái kia một thân trầm trọng khải giáp, cũng theo lấy nàng bước chân phát ra khanh lang lang kim loại tiếng va chạm. Nàng mặc lấy khải giáp rất lớn, liền lộ ra nàng chân có chút ngắn. Ở Trần Phong nhìn đến, chạy nhanh Sở Thiên Nhi đơn giản hiển nhiên tựa như một cái kha cơ chó. Trần Phong một mặt bất đắc dĩ, nhìn một chút La Kiêu. La Kiêu hiểu ý, nhẹ nhàng nhảy lên, liền đuổi kịp Sở Thiên Nhi, giống sách tiểu kê một dạng đem nàng ôm trở về, ném ở trước mặt Trần Phong. Ố hoa, Sở Thiên Nhi rốt cục hỏng mất, khóc lớn lên. Vân Mộng Phàm ở phía xa, còn không biết phát sinh sự tình gì. Vì cái gì cái kia huyền sĩ sẽ một người đi trùng kích cả nhánh bách nhân đội? Tiến lên về sau lại vì cái gì sấm to mưa nhỏ, vẹn vẹn bắt một cái chiến binh trở về? Khi hắn nhìn thấy cái kia vô năng chiến binh chạy trốn lúc, thình lình phát hiện cái kia ăn mặc cực đại khải giáp người, lại là Sở Thiên Nhi. Chuyện gì xảy ra? Đầu kia riêng biệt màu nâu tóc dài, còn có cái kia vụng về chạy trốn động tác. Không phải Sở Thiên Nhi còn có thể là ai? Vân Mộng Phàm như rơi vào hầm băng, cảm giác mình huyết dịch từ đầu đến chân đều biến lạnh bớt. Chốc lát sau đó, lửa giận bao phủ hắn toàn bộ thân thể. Thành Cơ làm sao sẽ đến nơi đây? Ai có thể nói cho ta, Thành Cơ làm sao sẽ đến nơi đây? Người nào gạt ta đem Thành Cơ mang đến? Chung quanh một đám thân binh bất khả tư nghị nhìn phía xa. Đúng vậy a, cái kia không phải Thành Cơ đại nhân sao? Nàng không phải hẳn là ở Bình Giã Thành Cơ trong phủ ngây ngô sao? Làm sao sẽ đến nơi đây? Hơn nữa còn bị địch nhân bắt được. Cái này kinh người tin tức cấp tốc truyền bá ra, Bình Giã đại quân đình chỉ lui lại bộ pháp. Ngàn tên chiến binh đồng loạt nhìn xem Trần Phong, nhìn xem hắn trước mặt, bất lực thút thít Thành Cơ. Chủ lo thần đục, chủ đục thần tử. Đường đường Bình Giã thành Thành Cơ, lại bị địch nhân tù binh, hơn nữa là ở Bình Giã đại quân trước mặt bị bắt làm tù binh. Đây là đang rút tất cả Bình Giã chiến binh tắt hai. Vân Mộng Phàm có thể cảm giác được, đại quân huyền khí khí chàng lập tức hừng hực lên. Đây chính là sĩ khí, đây chính là quân tâm. Nhất định muốn đoạt lại Thành Cơ. Toàn quân bảo. Vân Mộng Phàm gắng gượng đem tiến công công chữ, nuốt trở về. Hắn đột nhiên nghĩ đến, vì cái gì Sở Thiên Nhi sẽ lặng lẽ xuất hiện ở trong đại quân, hơn nữa ngay cả ta đều không biết. Vì cái gì ngay cả ta đều không biết, cái này Trần Phong lại biết rõ. Hơn nữa, cái này Trần Phong còn chính xác từ lại quân, lựa ra Sở Thiên Nhi, đồng thời đưa nàng tù binh. Quỷ dị. Quá quỷ dị. Cái này không khả năng. Vân Mộng Phàm tuyệt không tin, cái này Trần Phong sẽ như vậy liệu sự như thần. Chẳng lẽ tất cả đều là an bài tốt? Vân Mộng Phàm tinh tế suy tư, không khỏi cảm thấy phía sau lưng mát lạnh. Chẳng lẽ nói, Bình Giã Thành cũng đã lẫn vào gian tế? Hơn nữa, khẳng định không chỉ một hai cái, rất có thể, cũng đang Bình Giã cao tầng. Hắn đặt xuống quyết tâm, trở về sau đó, toàn bộ Bình Giã Thành quan biên, trưởng lão, đều nhất định phải thành tẩy một lần. Thành chủ, xông lên đi, đem Thành Cơ cứu trở về đến. Bên người thân binh thúc giục, đem Vân Mộng Phàm từ trong suy nghĩ kéo về hiện thực. Toàn bộ đại quân tên đã trên dây, vận sức chờ phát động, liền chờ Vân Mộng Phàm ra lệnh. Nhưng Vân Mộng Phàm đa nghi tính cách, nhường hắn khó có thể làm ra quyết định. Hắn nghĩ mãi mà không rõ a, vì cái gì? Đây là vì cái gì? Thành Cơ là thế nào đến nơi đây, lại là làm sao bị Trần Phong nhận ra? Là ai đem Thành Cơ mang đi ra? Lại là ai cho Thành Cơ mặc vào khải giáp, ngụy trang thành chiến binh? Một tên thân binh đáp, Thành chủ. Thành Cơ nắm giữ kim loại thiên phú, muốn làm một bộ khải giáp, còn không phải dễ như trở bàn tay. Mặc kệ, cho dù có mai phục, coi như là quỷ kế, Thành Cơ là nhất định phải cứu. Vân Mộng Phàm hô to, tiến công, tiến công, tiến công, tiến công, cứu trở về Thành Cơ. Vì Thành Cơ, đại quân phát ra trầm trọng mà hùng hậu không khí trầm đục, đó là gần ngàn chiến binh phát ra khí tràng, áp bách bốn phía không khí bố trí. Ở loại này khí thế phía dưới, đại quân lấy cực cao tốc độ hướng Trần Phong phóng đi. La Kiêu xa xa liền cảm nhận được đại quân huyền khí cảm giác áp bách, đối Trần Phong hô, đại nhân, chạy mau. 1000 người huyền khí lực lượng, không thể khinh thường. Không khí biến trầm trọng, liền tiếng nói chuyện đều rất khó truyền đi. Dù cho gần trong gang tấc, Trần Phong còn là muốn dùng sức đều, mới có thể để cho La Kiêu nghe được hắn lời nói. La Kiêu, cho ta ngươi truy thủ. La Kiêu vội la lên, đại nhân, truy thủ vô dụng, ngăn không được bọn họ, đi mau. Trần Phong muốn xỉu vì tức, cái này La Kiêu cái gì cũng tốt, liền là thời điểm then chốt đầu óc không quá linh hoạt, ra ai nói phải dùng truy thủ ngăn trở bọn họ. "Đừng nhiều lời, nhanh cho ta." La Kiêu vội vàng rút ra bên hông chùy thủ, đưa cho Trần Phong. Trần Phong nắm chặt chùy thủ, một tay kéo Sở Thiên Nhi, đem chùy thủ chăm chú mà gác ở nàng trên cổ. "La Kiêu, gọi hàng, bọn họ lại tiếp tục đi tới, ta liền cắt bọn họ thành nương cổ." La Kiêu nghi nói, "Thành nương?" Trần Phong kèm chút lại tức ngất đi, này cũng lúc nào, còn chú ý những chi tiết này. "Thành cơ, thành cơ." "Bọn họ lại tiếp tục đi tới, ta liền cắt bọn họ thành cơ cổ." La Kiêu ra sức gật đầu, liều mạng đem câu nói này hô ra ngoài. Đại quân công kích thời điểm, tiền đội không quản được hậu đội, nhưng sông ở phía trước chiến binh đều thấy được Trần Phong động tác, cũng nghe được La Kiêu gọi hàng, bước chân chậm lại, đằng sau còn tại công kích chiến binh một cái tiếp một cái, đụng đến cùng một chỗ, bình giã đại quân một trận hỗn loạn. "Dừng, dừng, dừng lại, dừng lại, thành cơ đại nhân bị bắt, dừng lại." Một trận phân loạn khải giáp tiếng va chạm, tiếng mắng chửi, thật lâu, đại quân mới dừng lại. Vân Mộng Phàm tức giận đến chửi ầm lên, "Trần Phong tiểu nhân, vô sỉ. Sứ giả những cái này hèn hạ bị ổi thủ đoạn, dám uy hiếp ta bình giã thành thành cơ. Ngươi có dám hay không cùng ta đại quân quang minh chính đại chiến một trận?" Trần Phong nói ra, "Không dám." La Kiêu lớn tiếng thuật lại, "Không dám." Vân Mộng Phàm cả giận nói, "Tại sao không dám?" Trần Phong tự nhủ, "Bởi vì ta không cần thể diện a." La Kiêu lập tức la lớn, "Bởi vì ta không cần thể diện." Không khí đọc lại, "Vô sỉ, quá vô sỉ." Nhưng là lại có thể đem hắn thế nào? Hắn không phải huyền tu giả, lúc đầu liền không có cái gì vinh dự có thể nói. Vân Mộng Phàm lần thứ nhất nghe được còn có người đem vô sỉ nói được cái này sao lẽ thẳng khí hùng. Hắn xác thực lo lắng Sở Thiên Nhi an nguy đến, "Hô, thả bình giã thành cơ, chúng ta liền lui binh." Trần Phong cười nói, "Vậy các ngươi không phải mới vừa ở lui binh rồi?" "Mềm cũng được." Vân Mộng Phàm liền đến cứng rắn, "Ngươi biết rõ giết bình giã thành cơ hậu quả sao? Ngươi cả thành đều sẽ tìm ngươi đến báo thù." Trần Phong đáp lại, "Không sợ, ta ở trong Lâm Hán thành." "Ngươi trốn ở Lâm Hán thành cũng vô dụng, bình giã thành đại quân sẽ giết vào Lâm Hán, tìm tới ngươi." Trần Phong đáp, "Vậy các ngươi hiện tại tiến đến Hán, là tới chơi sao?" Vân Mộng Phàm nghẹn lời. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ miệng pháo năng lực kinh người, thu hoạch được một mai vỏ mọng ban thưởng. Trước mắt vỏ mọng, 3 mai. Hệ thống làm sao còn có loại này ban thưởng cơ chế? Vân Mộng Phàm gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phong. Gặp được người này sau đó, hắn tất cả khát vọng, tất cả dạ tâm đều thâm thụ đả kích. Hiện tại, hắn ép buộc Sở Thiên Nhi, cũng liền ép buộc Vân Mộng Phàm sự nghiệp. Vân Mộng Phàm con mắt biến huyết hồng, hắn phồng lên toàn bộ huyền khí, rung trời hám địa giận dữ hét, "Không cần quản, hắn không dám giết thành cơ. Toàn quân công kích, tiến lên." Xông. A y hê a cuốn vợ ở a y a sao và lưỡi liềm. Chương 27, đánh cược chiến binh là tuyệt đối phục tùng thành chủ mệnh lệnh. Nhưng là hiện tại, bọn họ do dự, bởi vì thành chủ mệnh lệnh không khác đem thành cơ đặt một cái vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Đánh một cái không thích hợp với bọn, thành chủ tựa như bọn họ phụ thân, thành cơ tựa như bọn họ mẫu thân. Mẫu thân bị bắt cóc, phụ thân hạ lệnh không cần quản mẫu thân an nguy, cho dù cái nào nhi tử đều sẽ do dự a. Trần Phong gặp Vân Mộng Phàm lâm vào điên cuồng, không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên, một phần bạn đám người này thật mặc kệ thành cơ chết sống xông lên đến, vậy coi như xong. Nhưng là hôm nay tất cả đều là đang cược, dân cờ bạc là không có thời gian đi cân nhắc nhiều như vậy một phần bạn. Hắn đem chùy thủ siết chặt, Sở Thiên Nhi non mịn cái cổ liền xuất hiện lõm, chỉ cần thoáng dùng sức một chút, chùy thủ sắc bén mũi lao, liền sẽ đâm rách da rẻ. Sở Thiên Nhi dọa đến khẽ động đều không dám động, khóc bù lu bù loa. Nàng cực kỳ hối hận, vì cái gì không phải rất tốt ở thành cơ phủ ngây ngô, càng muốn giả trang thành chiến binh, đến loại này địa phương. Vì cái gì Vân Mộng Phàm ba phen mấy bận nói cho bản thân, Lâm Hãn Thành đều là chút cùng hung cực các lưu manh, nàng lại không quá tin tưởng, càng muốn bản thân tận mắt nhìn xem. Nguyên lai Vân Mộng Phàm nói đều là thật. Sau lưng uy hiếp bản thân người kia, liền là cực kỳ cùng hung cực các lưu manh. Toàn quân công kích. Con thất thần làm cái gì? Vân Mộng Phàm lại hạ một lần mệnh lệnh. Thành chủ đại nhân, đây chính là thành cơ a. Một tên thân binh nói một câu. Đại quân hướng về phía trước xê dịch mấy bước, lại thủy chung không có người dám cái thứ nhất lao ra. Một phần bạn Trần Phong bị bức bách, thành cơ có cái gì sơ suất, bình giá thành liền xong rồi a. Bình thường qua đời thành cơ, có thể đem đồng lực bình ổn giao qua kế tiếp thần tuyển giả thể nội, sinh ra vị kế tiếp thành cơ. Nhưng thành cơ ở trong này bị giết chết, bình giã thành liền sẽ biến thành một tòa không có thành cơ thành thị. Không có thành cơ thành thị, cuối cùng kết quả liền là trở thành cái khác thành thị phụ thuộc, hoặc là trở thành hành thi nhạc viên. Việc quan hệ mỗi người, mỗi một cái gia đình tương lai. Cho nên nhìn thấy Trần Phong trong tay chùy thủ siết chặt, tất cả bình phong giã lòng người cũng tùy theo siết chặt. Vân Mộng Phàm từ phẫn nộ biến thành bất đắc dĩ. Hắn hiểu được, lại thế nào bức bách, các chiến binh cũng không bỏ xuống lo nghĩ, chỉ có thể lớn tiếng gọi hàng. Trần Phong, ngươi không muốn tổn thương thành cơ, có cái gì yêu cầu cứ việc nói, chỉ cần ngươi đem thành cơ thả lại đến. Ngay một tiếng, xa ở vào nguyên địa cầm sáo trúc, không rõ ràng cho lắm 3000 các bình dân, lại một lần sôi trào lên. Bọn họ rốt cục làm hiểu, Trần Phong bắt được địch nhân thành cơ. Làm sao sẽ có loại này sự tình a? Địch nhân thành cơ, lại bị Trần Phong bắt sống. Dù là Trần Phong đơn thương độc mã, giết tới bầy địch, gỡ xuống Vân Mộng Phàm trên cổ đầu người, các bình dân cũng dám tin tưởng, chỉ là bắt sống đối phương thành cơ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, các bình dân liền nằm mơ đều mộng không đến dạng này nội dung cốt truyện a. Trần Phong khỏe miệng dương lên, hắn trước mặt không ngừng nhảy lên chỉ số, thành nương Sở Thiên Nhi độ tin cậy 1111. Trước mắt Sở Thiên Nhi độ tin cậy 30. Giải tỏa thành tựu, thành nương oán nghiệm, thu hoạch được vỏ mọng 3 mai. Còn có loại này thành tựu, Trần Phong muốn biết oán nghiệm đến thua 100 thời điểm sẽ phát sinh cái gì. Gặp Trần Phong vẫn như cũ thờ ơ, Vân Mộng Phàm gấp, hiện tại thành cơ ở kẻ khác trên tay, bản thân thật đúng là bất lực. Cái trước canh giờ, bản thân vẫn là cao cao tại thượng chinh phục giả, bây giờ lại rơi xuống cầu người cấp độ, loại này tâm lý chênh lệch nhường Vân Mộng Phàm cơ hồ muốn hỏng mất. Trần Phong, ngươi đến cùng muốn thế nào? Vân Mộng Phàm cơ hồ khí cấp bại phôi hô. Trần Phong nghiêng đầu nhìn một chút La Kiêu, hai người tiếp tục một cái nói, một người gọi, bản tọa có ba cái yêu cầu, nghe cẩn thận. Đệ nhất, các ngươi lập tức lui binh, từ nay về sau không được lại đạp hàng Lâm Hãn thành một bước. Đệ nhị, trở về sau đó lập tức đem bao năm qua đến nay đánh cướp Lâm Hãn tài vật toàn bộ trả lại Lâm Hãn. Không những như thế, còn muốn tăng thêm gấp một lần bồi thường. Đệ tam, làm được trở lên hai đầu về sau, Bình Giã thành thành chủ nhất định phải đem bản thân con ruột từ dáng Lâm Hãn thành làm người chết, để đổi Bình Giã thành thành cơ. Một lời đã nói ra, tất cả mọi người đều an tĩnh. Các bình dân nhìn xem Trần Phong, khó nén kích động. Các chiến binh nhìn xem Vân Mộc Phàm, muốn biết bản thân thành chủ đến tột cùng sẽ làm sao hồi phục. Vân Mộc Phàm chán nổi gân xanh lên, hắn đã từng nhận qua dạng này làm đủ. Hơn nữa là ở tam quân trước mặt, Trần Phong đây là đem Vân Mộng Phàm dồn đến Bình Giã thành mặt đối lập đi. Muốn thành cơ, liền muốn cầm bản thân nhi tử đổi. Đổi, bản thân tổn binh hao tướng, nhi tử còn làm kẻ khác con tin, tất nhiên sẽ hy vọng quét rác. Nhưng là nếu như không đổi, toàn bộ Bình Giã thành đều sẽ chỉ trích bản thân, Bình Giã thành thành chủ Vân Mộng Phàm, lại đem nhi tử đem so với thành cơ còn nặng, so Bình Giã thành vận mệnh còn nặng. Loại nào, hắn đều không muốn tuyển. Vân Mộng Phàm giận dữ hét, ngươi si tâm vọng tưởng. A, kia chính là không đồng ý rồi. Không đồng ý cũng được, vậy ta liền đem các ngươi thành cơ mang về Lâm Hãn thành xem như con tin. Ngày nào đó các ngươi nghĩ thông suốt, làm được cái này ba đầu, ta liền thả các ngươi thành cơ trở về. Vân Mộng Phàm tức giận đến miệng đều sai lệch, đồ vô sỉ, đồ vô sỉ. Ta dựa vào cái gì tin ngươi? Trần Phong cười, ta không có vấn đề ngươi có tin không ta. Ngươi không có lựa chọn khác. Vân Mộng Phàm lại một lần phí công hô, đều xông đi lên. Xông đi lên cứu thành cơ. Trần Phong đáp lại, ta xem cái nào dám đi lên, ta Trần Phong phát điên lên đến, ngay cả ta chính mình cũng sợ hãi. Các chiến binh đưa mắt nhìn nhau, lại là cái nào đều không muốn trở thành cái thứ nhất xông đi lên người. Một phần bạn thành cơ bị giết, xông đi lên người liền trở thành toàn bộ Bình Phong Giã tội nhân. Vân Mộng Phàm nộ khí công tâm, chỉ cảm thấy bản thân huyền khí quấn quýt ở trong khí hải, ngược lại buộc kinh mạch lịch hành. Hắn thầm kêu một tiếng không tốt, lại cũng không lo được chuyện khác, kêu lên, lui binh, lui binh. Bình Phong Giã đại quân trận cước vừa loạn, các chiến binh muốn cùng trận hình lui lại, lại phát hiện những người khác trận hình đều rối loạn, đành phải đi theo cùng một chỗ kêu loạn hướng về sau lui. La Kiêu còn tại thuật lại lấy Trần Phong mà nói, Vân thành chủ, bản tọa chờ ngươi mang theo tiền cùng nhi tử tới chuộc thành cơ a. Sau này còn gặp lại. Ở các bình dân liên cùng gieo hò âm thanh bên trong, Bình Phong Giã đại quân dần dần biến mất ở bình địa tuyến trên. Ha 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 ha. Trần Phong cảm thấy chưa bao giờ có quan quái. Ha 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 ha. La Kiêu phi thường cứng rắn nói cười lớn tiếng lấy. Trần Phong một quĩnh, tiếng cười không cần thuật lại. La Kiêu la lớn, tiếng cười không cần thuật lại. Ha 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 ha. Không biết làm sao, Trần Phong nghĩ tới kiếp trước nhìn qua trong kịch TV, cái kia bị hoàng quân ngay tại chỗ xử bắn quan tiên dịch. La Kiêu là thật cao hứng, liên đệ đệ chết đều không thể hòa tan phần này cao hứng. Bình Giã thành hôm nay bị thiệt lớn, trước đó chưa từng có thiệt thòi lớn. Không những đại thù được báo, càng trọng yếu là hạ giận a. Các bình dân đem Trần Phong đây lại, toàn bộ đều thành kính quỳ xuống, hô to, lôi thần vạn tuế, lôi thần vạn tuế, lôi thần vạn tuế. Những bình dân này điên cuồng sùng bái, thậm chí nhường Trần Phong đều có chút không có ý tứ lên. Liên ở lúc này, hệ thống bắn ra nhắc nhở, phát hiện thành nương thẻ, Hồng Tĩnh Ca. Thành nương thẻ, Hồng Tĩnh Ca tin tức đổi mới cùng bộ thành công. Độ tin cậy 11. Trước mắt độ tin cậy 9 ân. Hồng Tĩnh Ca xuất hiện. Hơn nữa, tựa hồ đối ta đoán nghiệm bộ dáng a ỉ a cồn vợ ở ỉ a sao và lưỡi liềm. Chương 28, tin vậy Hồng Tĩnh Ca rời đi Lâm Hán Thành, mang theo 10 cái thị vệ một đường đi về phía nam đi, không có trông thấy chạy nạn bình dân. Càng là dạng này, nàng tâm tình càng là trầm trọng. Cái này nói rõ, Trần Phong thật tổ chức lên đại lượng bình dân chống cự. Hồng Tĩnh Ca không biết hắn có cái gì ma lực, có thể khiến cho nhiều như vậy bình dân cam nguyện lưu lại chịu chết. Rất lớn khả năng chính là Trần Phong lấy được nàng thành cơ lệnh bài về sau, mượn danh nghĩa nàng hy vọng đến hiệu triệu bình dân, nhường bọn họ lưu lại vì thành cơ mà chiến. Cái này khiến nàng cảm thấy phẫn nộ. Cứ việc Trần Phong cứu được nàng tính mệnh, nhưng sự tình liên quan đến mấy ngàn bình dân sinh mệnh, nàng không có khả năng bởi vì cái này liền thiên vị Trần Phong. Lâm Hán thành chủ Tôn Thủ Nguyên ngăn không được Hồng Tĩnh Ca. Bây giờ thành Nam đã là hiểm địa, hắn làm sao có thể nhường Hồng Tĩnh Ca thân mạo hiểm? Một phần bạn bị Bình Phong Giã bắt làm tù binh. Toàn bộ Lâm Hán thành đều xong. Dù là giống trước đó nghĩ kỹ như thế, để cho nàng liền chết ở dưới mặt đất phòng chứa thi thể, đều so với bị Bình Phong Giã tù binh tốt hơn gấp 100 lần. Chỉ ít Hồng Tĩnh Ca chết ở trong thành về sau, lập tức sẽ xuất hiện một tên thần tuyển giả, có thể lớn lên thành Lâm Hán thành thành cơ. Bây giờ Lâm Hán thành chiến binh toàn bộ đều ở ngoài thành chống cự thi nhóm, nội thành cơ hồ tìm không thấy chiến binh. Tôn Thủ Nguyên chỉ có thể tự mình xuất mã, đi theo Hồng Tĩnh Ca đến thành Nam, một đường bảo hộ. Hắn biết rõ cái này thành cơ tính tình, nếu là nhận định một việc, chính là nói thế nào đều sẽ không hồi tâm chuyển ý, trên đường cơ hồ không có nhìn thấy dân chạy nạn. Cái này khiến Tôn Thủ Nguyên cảm thấy có chút buồn cười, những cái này ngu muội bình dân thật sự cho rằng có thể giữ vững năm giao. Tiện dân sở dĩ là tiện dân, ngu xuẩn quả nhiên là to lớn nguyên nhân a. Cái này mắt không thành chủ Trần Phong, nhường tiện dân đi chống cự Huyền Tu giả, không thể nghi ngờ là chạm đến Hồng Tĩnh Ca nghịch lân. Không cần bản thân tự mình động thủ, đoán chừng Hồng Tĩnh Ca sẽ thu nhặt hắn a. Chỉ là Hồng Tĩnh Ca một mực như thế tâm hướng về bình dân, dĩ nhiên vì chỉ là mấy ngàn bình dân tính mệnh, tự mình đến nguy hiểm như vậy địa phương đến, bước đến bản thân không thể không hạ mình tới bảo hộ. Như thế không nghe lời thành cơ, có lẽ thực sự là chết tương đối tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chết ở bản thân trong thành. Tôn Thủ Nguyên lo lắng nàng sẽ bị địch nhân tù binh, cứ như vậy, Lâm Hãn Thành liền nhất định phải đối Bình Giã Thành nghe lời răm rắp, không có chút nào sức chống cự. Cái nào thành thị sẽ nghèo túng đến nhường thành cơ đều bị tù binh. Dù sao nơi này còn là Lâm Hãn Thành thành thị phạm vi bên trong, một khi tình thế bất lợi, Tôn Thủ Nguyên cũng đã làm xong ở Nam Giao tự mình đánh giết Hồng Tĩnh Ca chuẩn bị. Liên là chết, cũng không thể nhường thành cơ rơi xuống địch nhân trong tay. Tôn Thủ Nguyên đi theo Hồng Tĩnh Ca đến Nam Giao. Tàn phá doanh trại là lúc trước nơi này quân phòng thủ lưu lại, lại hướng nam một mảnh bình trên mặt đất rộn rộn ràng ràng, toàn bộ đều là bình dân. Hồng Tĩnh Ca lo lắng lộ rõ trên mặt, nàng bước nhanh đi về phía trước, bên người thị vệ lớn tiếng kêu lên, thành cơ đại nhân đích thân tới. Mang theo huyền khí tiếng gọi xa xa truyền ra ngoài, các bình dân nhao nhao xem, lập tức quỳ trở thành một mảnh. Thành cơ đại nhân vạn tuế, tạ ơn thành cơ đại nhân. Thành cơ đại nhân cứu được chúng ta tính mệnh a. Cảm giác hưng phấn cùng nhiệt liệt chúc mừng bầu không khí, nhường Hồng Tĩnh Ca có chút ngộng, cảm ơn ta. Lôi thần đại nhân vạn tuế. Vạn tuế. Núi kêu biển gầm tiếng vang triệt bình nguyên, đám người giơ lên một mặt cười khổ. Trần Phong đi bảo, a y hê a cồn vợ ở a y a sao và lưỡi liềm. Chương 29, chiến quả hiển hách. Nếu như chủ động ôm lấy Hồng Tĩnh Ca là kẻ khác, đoán chừng không đợi thành cơ người hầu độc thủ, sớm đã bị cùng nhau tiến lên các bình dân cắt ngang chân. Thế nhưng là hiện tại người này là Trần Phong, vậy liền hoàn toàn không giống. Trung quanh đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cái này làm sao lại ôm lên? Hơn nữa nhìn thành cơ đại nhân ý tứ, đối loại này khinh nhẫn thành cơ hành vi, nàng không những không tức giận, ngược lại còn ăn ủi ngoan ngoãn. Trần Phong đại nhân không chỉ có bản sự treo lên đánh Bình Giã, tù binh địch quân thành cơ, hơn nữa còn ngâm thần thánh không thể xâm phạm thành cơ, thực sự là thần. Cũng có người liên tưởng năng lực phong phú, bắt đầu lo lắng thành cơ đại nhân dĩ nhiên động phạm tâm. Một phần bạn hai người lúc nào kìm lòng không được, len lén làm không thể miêu tả sự tình, thành cơ liền sẽ mất đi tất cả động lực a. Ở phía xa trông thấy một màn này, Tôn Thủ Nguyên càng thêm nhận định lời đồn đại kia, Trần Phong thực sự là Hồng Tĩnh Ca nam sủng. Trước mặt mọi người còn không kiêng nể gì như thế, nếu là ở yên lặng trốn không người, còn đến mức nào? Nhìn đến cái này Trần Phong nhất định phải diệt trừ, nếu không Lâm Hãn Thành sẽ lâm vào tùy thời mất đi thành cơ nguy hiểm. Hồng Tĩnh Ca tựa hồ cũng phát giác người chung quanh ánh mắt dị dạng, nhẹ nhàng vô vô Trần Phong phía sau lưng, lão sư, dạng này không tốt. Trần Phong chẳng hề để ý, ta cảm thấy rất tốt. Ngươi như thế suy yếu, không ôm một cái người, ngươi lúc nào cũng có thể sẽ mất đi. Không nên quá miễn cưỡng bản thân, ngươi trong lòng gánh nặng quá nặng đi, để cho ta tới giúp ngươi chia sẻ một chút. Hồng Tĩnh Ca tâm lý ấm. Tôn Thủ Nguyên quan tâm nàng, là bởi vì Lâm Hãn Thành cần nàng động lực, Huyền Tu giả tôn kính nàng, là bởi vì nàng sâu xa lực ảnh hưởng, các bình dân kính yêu nàng, là bởi vì nàng là trí cao vô thượng thành cơ. Chỉ có Trần Phong chân chính quan tâm nàng, lo lắng nàng, quan tâm nàng cảm thụ. Trần Phong trước mắt bắn ra hệ thống nhắc nhở, thành nương Hồng Tĩnh Ca độ tin cậy 4. Trước mắt độ tin cậy 13. Hoa, ta loại này phế trạch cấp bậc liêu muội kỹ năng đều có thể thành công. Trần Phong đắc ý cực kỳ. Lão sư, Bình Giã, thật bị đánh lui. Trong ngực giai nhân nhẹ giọng thì thầm, nhường Trần Phong rất là hưởng thụ. Ân, lui. Làm sao? Lui. A, đương nhiên là bị đánh lui. Ta không tin. Ta mang ngươi đi xem một chút. Nhìn cái gì? Nhìn ta đánh chết Bình Giã chiến binh a. Hồng Tĩnh Ca ngẩng đầu nhìn một chút Trần Phong, xác định hắn là nghiêm túc sau đó, nhẹ gật đầu. Ân, lại ôm sẽ, tránh khỏi ngươi lập tức mất đi. Nếu là Hồng Tĩnh Ca có loại kia nạp điện 5 phút, trò chuyện 2 giờ công năng, tốt biết bao nhiêu à. Nàng như thế suy yếu, sợ không phải muốn ôm đến ngày mai buổi sáng mới được chưa? Ta tốt hơn nhiều, không sao. Hồng Tĩnh Ca thối lui. Trần Phong thuận thế buông lòng tay ra, nhìn chung quanh một chút trận mắt há hốc mồm đám người. Đến, đều tránh ra, nhường thành cơ đại nhân nhìn xem chúng ta chiến quả. Thảm liệt chiến trường, nhường Hồng Tĩnh Ca cùng nàng hơn 10 cái người hầu thấy nhìn thấy mà giật mình. Chết đi Bình Giã chiến binh, nổ ngang ngã trên mặt đất, bị lít nha lít nhít hạ sắt đánh thành cái sảng, máu thịt bé bét, không thành hình người. Trên người bọn họ khải giáp cũng là hố hố chúng hoa, vết đạn răng đầy. Trên khải giáp Thành Huy cùng Huyền Tu giả đánh dấu, không cái nào không chứng minh Bình Giã thành chiến binh thân phận. Máu tươi sớm đã ngưng kết, hòa với bùn đất đen xì một mảng lớn, vẫn phát ra dày đặc huyết tinh khí tức. Hồng Tĩnh Ca bịt lại miệng mũi, lui ra rất xa, nội tâm chấn động, tột đỉnh. Đấm máu sự thật liền bày ở trước mắt, không thể kìm được nàng không tin. Các bình dân dựa vào bản thân lực lượng, đánh chết 60 cái Huyền Tu chiến binh. Tất cả những thứ này, dĩ nhiên đều là thật. Thành cơ đám người hầu trên mặt lúc thì đỏ lúc thì trắng. Bọn họ có thể từ Huyền Tu giả đánh dấu bên trong nhìn ra, những cái này chiến binh thực lực đều ở Huyền Đồ ngũ giai trở lên, lại bị bại như thế thảm. Đây là xử cái gì yêu pháp? Hồng Tĩnh Ca cảm xúc chập trùng, giống như là nhìn người xa lạ một dạng nhìn xem Trần Phong, cơ hồ không dám tin tưởng, liền là trước mắt người này, mang theo không có chút nào sức chống cự bình dân, đánh ra cái này hoàn toàn không có khả năng chiến tích. Thật lâu, nàng bình phục tâm tình, hỏi, bình dân, chết trận bao nhiêu người? A, Trần Phong cười ra, nếu là ta ở chỗ này, làm sao có thể sẽ có bình dân chết trận đây? Không có, một cái cũng không có. Các bình dân nhao nhao gật đầu, Hồng Tĩnh Ca cùng nàng đám người hầu sững sờ ở tại chỗ, một câu cũng không nói ra được đến. Tình cảnh này mang cho hắn nhóm trùng kích cùng rung động thật sự là quá lớn. Không thương vong, may mắn mà có ngươi làm chút súng, chất lượng quá tốt rồi, hoàn toàn sẽ không tận lòng. Trần Phong cười đối Hồng Tĩnh Ca nói ra, có thể đánh bại Bình Giã chiến binh, toàn bộ là ngươi công lao. Chúc súng, tặc nòng, ta công lao. Hồng Tĩnh Ca nghe không hiểu Trần Phong đang nói cái gì, nhưng nàng minh bạch, lần này định cùng nàng huyễn hóa ra những cái kia ống trúc có ít nhiều quan hệ. Nho nhỏ, không đang chú ý ống trúc, dĩ nhiên có thể tạo thành khủng bố như vậy tổn thương. Thật xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi. Hồng Tĩnh Ca đôi mắt buông xuống, có chút hổ thẹn nói ra. Ngươi làm được rất tuyệt. Cùng lúc đó, hệ thống phát ra nhắc nhở, thành nương Hồng Tĩnh Ca độ tin cậy 15, trước mắt độ tin cậy 28. Và lần này độ tin cậy trướng đến thật nhanh a, đều nhanh đến 30. Độ tin cậy đi đến 30 về sau, không phải biết giải khóa rất nhiều tin tức sao? Thì như ba vòng cái gì em muội muội. Hồng Tĩnh Ca tiếp lấy hỏi, ngươi nói trúc súng là thứ gì? Liên là để ngươi làm ống trúc tiểu tử, ta lại cải tạo một cái. Hồng Tĩnh Ca nghi hoặc vẫn là không có lấy được giải thích, vậy các ngươi là thế nào đánh lui Bình Giã đại quân? Nô, cái này liền nói đến mà nói lớn. Bình Giã đại quân là tạm thời rút đi, vẫn là bọn họ không dám lại trở về. Trần Phong chém đinh chặt sắt mà trả lời, không dám lại trở về. Hồng Tĩnh Ca có chút dầu dĩ nói, lần này bọn họ ăn dạng này thua thiệt, khẳng định còn sẽ ngóc đầu trở lại. Ngươi cho rằng ta chỉ là đem bọn họ đánh lùi mà thôi sao? Trần Phong cười xấu xa lấy. Hồng Tĩnh Ca một mặt không hiểu nhìn xem Trần Phong. Không chỉ là đánh lùi mà thôi, vậy còn có thể thế nào? Ta đem bọn họ thành cơ bắt được. Hồng Tĩnh Ca nghe vậy, nháy mắt, nhìn vẻ mặt đắc ý Trần Phong, không có bất kỳ phản ứng nào. Qua chốc lát, Hồng Tĩnh Ca khẽ che môi son, nở nụ cười, ngươi lại đùa ta. Trần Phong bất đắc dĩ. Quả nhiên bằng vào miệng nói, nàng vẫn là sẽ không tin tưởng A La Kiêu. La Kiêu, đem người mang tới. Trần Phong giật ra giọng hô một câu. Chỉ chốc lát, La Kiêu liền áp lấy Sở Thiên Nhi đến đây. Sở Thiên Nhi trên người còn ăn mặc chiến binh khải giáp, mũ giáp cùng cũng đã cởi, trên đầu chụp vào một cái bao tải, cực kỳ giống hậu thế bị phần tử khủng bố uy hiếp con tin. Trần Phong bắt lấy bao tải, hướng ra phía ngoài kéo một cái, một đầu màu nâu tóc dài liền tung bay lên. Sở Thiên Nhi trên mặt vệt nước mắt còn không có làm, trong hốc mắt lại tràn đầy nước mắt, lúc này nhìn qua thực sự là lê hoa đái vũ, chọc người chịu mến. Hồng Tĩnh Ca chậm chạp phản ứng không đến. Nàng nhìn xem Sở Thiên Nhi đạm kim sắc đồng tử, thật lâu không cách nào từ chấn kinh bên trong tự kiềm chế. Nàng rất rõ ràng, đạm kim sắc đồng tử đại biểu cho kim loại thiên phú, mà Bình Giã thành cơ, nắm giữ liền là kim loại thiên phú. Thành cơ là không thể nào bắt trước, bởi vì ngoại trừ thành cơ, không có khả năng lại có người sẽ có loại này màu mắt. Cho nên, Trần Phong thật bắt làm tù binh Bình Giã thành cơ. Nếu như nói vừa mới Hồng Tĩnh Ca nhìn thấy tất cả đều là ngoài dự liệu mà nói, như vậy hiện tại cũng đã phát triển đến thiên phương dạ đàm trình độ. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ Hồng Tĩnh Ca đều không có phát giác được bản thân khỏe mắt, cũng đã mọc lên trong suốt nước mắt. Là thật, Trần Phong bắt được Bình Giã thành cơ. Từ nay về sau, Bình Giã thành liền phụ thuộc, không còn dám tiếp tục làm ác. Từ nay về sau, Lâm Hán thành Nam Phương liền an toàn, cực kỳ hiếu chiến Bình Giã thành, lại cũng không ngăn trở Lâm Hán thành phát triển. Nước mắt rốt cục sông phá hốc mắt, ở Hồng Tĩnh Ca non mịn trên gương mặt, vẽ ra một đạo xinh đẹp vệt nước mắt. A y hê a cuốn vợ ở a y a sao và lưỡi liềm. Chương 30, Trần Phong giã vọng thành nương Hồng Tĩnh Ca độ tin cậy 15, trước mắt độ tin cậy 43. Thành nương Hồng Tĩnh Ca độ tin cậy 5, trước mắt độ tin cậy 48. Thành nương Hồng Tĩnh Ca độ tin cậy 9, trước mắt độ tin cậy 57. Thành nương Hồng Tĩnh Ca độ tin cậy 2, trước mắt độ tin cậy 59. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở không ngừng tràn vào Trần Phong tầm mắt. Đây là Trần Phong lấy được thành nương hệ thống từ trước tới nay, độ tin cậy trướng đến càng điên cuồng thời khắc. Cùng lúc đó, một loại khác nhan sắc hệ thống nhắc nhở cũng đang không ngừng xoát bình, thành nương Hồng Tĩnh Ca độ tin cậy đột phá 30, giải tỏa càng nhiều cá nhân tin tức. Thành nương Hồng Tĩnh Ca độ tin cậy đột phá 40, giải tỏa thành nương mới nhất động tĩnh. Thành nương Hồng Tĩnh Ca độ tin cậy đột phá 50, giải tỏa thành nương định vị hệ thống. Nô, Trần Phong nghĩ tới, lúc ấy vì biết rõ Sở Thiên Nhi xuất hiện ở nơi này nguyên nhân, hắn từng bỏ ra 3 mai vọng xem xét Sở Thiên Nhi thành nương mới nhất động tĩnh. Nhìn đến, độ tin cậy vượt qua 40 về sau, cái này mới nhất động tĩnh liền có thể tùy tiện nhìn a. Mà cái này thành nương định vị hệ thống, chính là nói vô luận nàng ở nơi đó, ta đều có thể định vị đến ý tứ sao? Trần Phong phát hiện quy luật, độ tin cậy mỗi gia tăng 10 điểm, liền sẽ giải tỏa một vật. Hắn tinh tường nhớ kỹ, Hồng Tĩnh Ca ban đầu độ tin cậy là 10, cũng chính là lúc này Trần Phong thu tập được nàng thành nương thẻ. Hồng Tĩnh Ca độ tin cậy đến 20 thời điểm, giải tỏa thành nương ý nghĩ nhắc nhở. Vừa mới Hồng Tĩnh Ca độ tin cậy một hơi đột phá 30, 40 cùng 50 đại quan, phân biệt giải tỏa càng nhiều cá nhân tin tức, thành nương mới nhất động tĩnh cùng thành nương định vị hệ thống. Trần Phong không khỏi muốn biết đón lấy đi gặp giải tỏa là cái gì. Đáng tiếc giải tỏa trong tin tức một mảnh màu xám, chỉ có kế tiếp giải tỏa hạng mục là biểu hiện ra. Độ tin cậy đến 60 điểm sau, giải tỏa thành nương thần tọa tin tức. Cái gọi là thần tọa cái từ này, Trần Phong vẫn cứ ở thành nương thẻ tin tức tờ thứ nhất bên trong nhìn thấy. Tỷ như Hồng Tĩnh Ca thần tọa liền là Lâm Hán Thành, thần tọa ý tứ cũng chính là thành nương không chế thành thị. Thần tọa tin tức, có cái gì dùng a? Chỉ là nghe đi lên, liền không có ba vòng số liệu cái gì tới kích thích nhà. Trần Phong chính ở chỗ này mơ màng, Hồng Tĩnh Ca cũng đã lấy ra xuề tay ra lụa, cẩn thận cho Sở Thiên Nhi lau khô nước mắt. Sở Thiên Nhi nhìn một chút Hồng Tĩnh Ca màu xanh nhạt đồng tử, minh bạch nàng liền là Lâm Hãn Thành thành cơ, lại là sợ hãi, lại là kinh hoàng. "Muội muội, ngươi gọi tên là gì?" Hồng Tĩnh Ca ân cần nói. Sở Thiên Nhi cắn môi, không chịu nói chuyện. Nàng cũng đã quyết định chủ ý, tuyệt không cùng Lâm Hãn Thành đại phôi đàn nhóm nói một câu. "Nàng gọi Sở Thiên Nhi." Trần Phong thốt ra. Sở Thiên Nhi ngạc nhiên, "Ngươi làm sao biết rõ ta danh tự?" Lập tức nàng bưng kín bản thân miệng. Ôi chao, ta làm sao nói? Hồng Tĩnh ca gặp Sở Thiên Nhi ngây thơ chân thành bộ dáng, trong lòng có chút chịu mến, tiếp tục hỏi, Thiên Nhi, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?
Không,
không nói cho ngươi. Sở Thiên Nhi cố gắng làm ra một bộ thở phì phì bộ dáng.
Nàng 16 tuổi.
Trần Phong nhẹ nhàng lại chen vào một câu. Sở Thiên Nhi cả kinh cái cầm đều kém chút rớt xuống trên mặt đất, ngươi lại là làm sao biết rõ?
Ngươi làm sao?
Cái gì đều biết rõ a? Trần Phong lườm nàng một cái, cười không nói.
Chậc chậc chậc, nếu là ngươi tin lại độ đến 30, giải tỏa cái kia càng nhiều tin tức, ta còn có thể biết được càng nhiều đây.
Ngươi là làm sao từ đại quân bên trong nhận ra ta tới?
Ngươi làm sao biết rõ ta giả trang thành chiến binh?
Sở Thiên Nhi tiếp tục truy vấn lấy, còn có ta gọi cái gì, ta niên kỷ?
Ngươi đều là làm sao biết rõ?
A, chẳng lẽ ngươi là quỷ?
Sở Thiên Nhi mình bị bản thân suy luận hù dọa, khẩn trương nhìn xem Trần Phong.
Hồng Tĩnh ca nở nụ cười, giúp nàng giải khai trầm trọng khải giáp, thay nàng sửa sang lấy lộn xộn tóc.
Trần Phong nhìn xem Hồng Tĩnh ca giải giáp động tác, con mắt càng trừng càng lớn.
Ai ra, ta xem như biết rõ vì cái gì cái này nha đầu như thế ngu xuẩn.
Dinh dưỡng khẳng định đều bị đường bộ vị hút đi a.
Nàng không phải mới 16 tuổi sao?
Chẳng lẽ cái này 16 năm toàn bộ đặc biệt meo ở phát dục sao?
Trần Phong nhận thua cũng đánh ra gờ gờ.
Ân, thật là hai cái dê bộ dáng.
Nguyên bản nàng mặc khải giáp so sánh lớn, hiện tại Trần Phong mới biết được, khải giáp lớn như vậy cũng không phải bởi vì nàng béo, hoặc có lẽ là đại bộ phận nàng cũng không béo.
Chiến binh khải giáp ngoại hình cũng giống như thùng nước một dạng, không có tu thân vừa nói.
Cho nên một người trên người dày rộng nhất bộ vị, quyết định bộ này khải giáp quan hậu trình độ.
Đồng dạng chiến binh, rất bên ngoài xuyên là bằng sắt khải giáp.
Khải giáp, hoặc nhiều hoặc ít sẽ khoác một tầng lân giáp loại hình phòng hộ.
Khải giáp phía dưới thì sẽ mặc một tầng giáp vải, dùng để giảm sóc đủ loại va chạm cùng tổn thương.
Giáp vải thì là thiếp thân xuyên tỏa từ giáp cùng vải bông quần áo.
Một bộ này trang bị rất nặng, đối với huyền tu giả tới nói có lẽ không có gì, nhưng Sở Thiên Nhi dạng này không có huyền khí người, mặc vào như thế một bộ, đừng nói đi bộ, đoán chừng liền tức giận đều thở không lên đi. Cho nên Sở Thiên Nhi huyền hóa ra khải giáp rất mỏng, bên trong ngoại trừ quần áo cũng không có xuyên đường.
Dù cho như thế, nàng cũng là mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, kín gió khải giáp khiến cho bên trong quần áo cũng
ướt sũng.
Từ ngực
nhìn không chuyển mắt Trần Phong, nuốt một ngụm nước bọt.
Hồng Tĩnh ca cũng chú ý tới Sở Thiên Nhi trạng thái, vội vàng cởi xuống bản thân che đậy bảo cho nàng phụ thêm.
Gặp Sở Thiên Nhi vẫn là một bộ sợ hãi bộ dáng, Hồng Tĩnh ca ôn nhu an ủi, đừng sợ, chúng ta đều không phải người xấu.
Cùng tỷ tỷ trở về có được hay không?
Sở Thiên Nhi đáng thương nói ra, ngươi thả ta về nhà có được hay không?
Hồng Tĩnh ca lắc lắc đầu, mặt mũi tràn đầy áy náy, khó mà làm được.
Chỉ có ngươi ở chúng ta nơi này, Bình Giã Thành mới sẽ không tới xâm lược chúng ta.
Sở Thiên Nhi lại muốn khóc.
Hồng Tĩnh ca kéo lại nàng, tiếp tục hảo ngôn khuyên bảo, rốt cục để cho nàng tỉnh táo lại.
Hồng Tĩnh ca ra hiệu bản thân người hầu xem trọng Sở Thiên Nhi, đi đến Trần Phong trước mặt.
Thiên Nhi giao cho ta đi.
Lão sư, ngươi lần này lập công lớn, cứu được toàn bộ Lâm Hãn, cũng cứu được tất cả ngoài thành bách tính.
Tạ ơn.
Cảm ơn ngươi.
Trần Phong vung tay lên, này, cái kia đều không phải sự tình.
Lão sư, ngươi đi theo ta đi, chống cự thi nhóm, ta còn cần ngươi cơ chủ thiên phú.
Lời nói này thật ngay thẳng.
Cũng không phải cần ta, mà là cần ta cơ chủ thiên phú.
Làm gì, ta là ngươi di động nạp điện bảo sao?
Có thể bị ngươi tùy thời mang đến sao?
Không,
ta không phải nạp điện bảo,
chí ít ta là nạp điện cái cọc,
cố định loại kia.
Không, ta không đi.
Hồng Tĩnh ca kinh ngạc,
"Ân,
ta muốn ở chỗ này." Trần Phong nhìn quanh bốn phía, chỉ cách đó không xa bãi cỏ, ở mảnh này thổ địa, thành lập một tòa tân thành thành phố, chỉ thuộc về bình dân thành thị.
Ở tòa này tân thành, không có huyền tu giả lão gia, không có áp bách cùng nô dịch.
Người ở đây người đều bình đẳng, người người đều muốn lao động.
Địch nhân đến phạm thời điểm, mỗi người đều muốn cầm vũ khí lên, bảo hộ loại này người người bình đẳng sinh hoạt.
Bình dân muốn đứng lên, dựa vào thương hại cùng đồng tình là không được.
Bình dân muốn lấy được tôn trọng, lấy được địa vị, nhất định phải có bản thân sản nghiệp, bản thân quân đội, bản thân thành trì.
Hồng Tĩnh ca nghe xong, mở miệng nói, ngươi muốn
ở chỗ này xây tân thành.
Trần Phong gật đầu.
Ngươi có biết hay không, Lâm Hán thành hình thành hôm nay dạng này quy mô, dùng bao lâu?
Ngươi muốn thành lập một tòa tân thành, không có mấy năm, vài chục năm là không thể nào.
Ngươi có thể nghĩ ra biện pháp đánh lui Bình Giã đại quân, còn tù binh Bình Giã thành cơ, xác thực không tầm thường.
Nhưng là xây thành trì, lại là một chuyện khác.
Trần Phong giơ ngón trỏ lên, ở trước mặt Hồng Tĩnh ca lung lay, một tháng.
Chỉ cần một tháng, ta liền có thể thành lập được một tòa thành thị, ít nhất là Lâm Hãn thành một nửa lớn.
A y hê a cuốn vợ ở a y a sao và lưỡi liềm.
Chương 31, căn cứ địa Trần Phong nói xong bản thân ý nghĩ sau, Hồng Tĩnh ca lâm vào trầm mặc.
Chốc lát, hệ thống bắn ra nhắc nhở.
Thành nương trước mắt ý nghĩ, một tháng xây ra một tòa đại thành, nghĩ như thế nào đều là không thể có thể.
Nhưng là trước đó,
bình dân đánh lui Bình Giã đại quân, cũng là nghĩ thế nào đều không có khả năng.
Nếu như chỉ là dùng tường gỗ vòng một khối, vậy căn bản không tính là một tòa thành trì.
Có lẽ lão sư ý tứ liền là tạo ra như thế một tòa thành trì a.
Trần Phong không khỏi mỉm cười.
Nhìn đến thành nương hệ thống ý nghĩ này nhắc nhở, đang cùng Hồng Tĩnh ca câu thông quá trình bên trong sẽ đưa đến tương đối đại tác dụng.
Ngươi có phải hay không ở nghĩ?
Trần Phong cười xấu xa, đến tột cùng muốn hay không tin tưởng ta đây?
Dù sao ta cũng đã làm thành qua ngươi cho rằng không có khả năng sự tình.
Hồng Tĩnh ca gật gật đầu.
Sau đó ngươi có phải hay không còn đang suy nghĩ, ta nói tạo ra thành trì, chỉ là dùng ta thực vật thiên phú tạo tường gỗ, vòng ra một khối, coi như là thành trì. Hồng Tĩnh Ca kinh ngạc nhìn xem Trần Phong, hắn làm sao sẽ biết rõ ta vừa mới ý nghĩ. Thiên Nhi nói không sai, có đôi khi thật cảm thấy ngươi giống quỷ một dạng, có thể đọc lên kẻ khác tâm tư. Trần Phong cười bổ sung, ân, vẫn là ở tại ngươi trong lòng quỷ. Hồng Tĩnh Ca tầm mắt rủ xuống được thấp hơn, hai gò má không khỏi hơi hơi nóng lên. Trần Phong nói ra, mặc kệ ngươi có tin hay không, hy vọng ngươi có thể ủng hộ ta, tựa như lần này chống tự bình giã một dạng. Hồng Tĩnh Ca nhẹ gật đầu, lấy ra bản thân tiếp thân lệnh bài, đưa cho Trần Phong, cho ngươi, liền cất giữ ngươi nơi này. Nàng nhìn chăm chú Trần Phong chốc lát, vuốt vuốt bị gió thổi tán tóc mai. Lâm Hán Thành ao còn cần ta tọa chấn, ta nhất định phải mau chóng trở về. Ân, lão sư, ngươi về sau liền lưu ở nơi này sao? Còn sẽ về Lâm Hán Thành sao? Trần Phong trả lời khẳng định nói, đúng rồi, ta về sau liền lưu ở nơi này. Dừng lại, hắn lại bổ sung, đương nhiên, nếu như ta nhớ ngươi lắm, liền sẽ tiến đến Hán Thành nhìn ngươi. Hồng Tĩnh Ca hơi hơi cúi đầu. Hệ thống nhảy ra nhắc nhở. Thành Nương trước mắt ý nghĩ, hắn làm sao nói ngay thẳng như vậy? Hắn nói sẽ muốn ta, lại là có ý tứ gì? Hồng Tĩnh Ca dương mắt, nhìn một chút Trần Phong, phát hiện hắn đang một mặt cười xấu xa nhìn xem bản thân, lập tức liền tim đập rộn lên, cảm giác mình tâm sự bị Trần Phong tùy tiện khám phá dường như. Ở cách đó không xa một đám thành cơ người hầu, nhìn xem Hồng Tĩnh Ca cử động khác thường, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Ở bọn hắn trong ấn tượng, là cao quý thành cơ Hồng Tĩnh Ca, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, không nhiễm trần thế, thậm chí giơ tay nhấc chân, đều tràn đầy ưu nhã cùng đoan trang. Vì cái gì hôm nay ở trước mặt Trần Phong, nàng lại thái độ khác thường, cúi đầu, trên gương mặt còn mang theo hơi hơi ý cười. Thoạt nhìn hoàn toàn một bộ nữ nhi trạng thái. Cái này Trần Phong, làm sao sẽ có bậc này ma lực? Trần Phong gặp Hồng Tĩnh Ca cái dạng này, cố ý thay nàng giải bày, "Tốt, không còn sớm, chạy nhanh đi. Sau này còn gặp lại." Hồng Tĩnh Ca ân một tiếng, ôn nhu cười nói, "Nếu như có cơ hội, ta còn muốn nghe ngươi cặn kẽ nói một chút, đánh bại Bình Giã đại quân cố sự đây." Trần Phong cường điệu, "Là sự thật, không phải cố sự." Một đường đi theo mà tiến đến Hãn Thành chủ Tôn Thủ Nguyên, căn bản nhìn không rõ Hồng Tĩnh Ca bên này, đến tột cùng phát sinh cái gì. Hắn chỉ nhìn thấy, rất nhiều bình dân một hồi nhảy cẫng hoan hô, một hồi lại khóc lại cười. Bọn họ không biết Bình Giã đại quân gần trong gang tấc sao? Nhưng là Tôn Thủ Nguyên cảm giác có chút không thích hợp, lấy hắn huyền tôn tu vi, hẳn là có thể biết được trong không khí dần dần tăng cường huyền khí biến hóa. Nhưng ở giờ phút này, hắn lại cái gì cũng cảm giác không thấy. Chẳng lẽ nói, Bình Giã đại quân cũng đã khinh địch đến liền huyền khí đều không cần trình độ sao? Chờ đợi thật lâu, Tôn Thủ Nguyên nhìn thấy Hồng Tĩnh Ca đi trở về, bên người còn đi theo một cái lật lơ mơ tung bay cô nương. Thành cơ bọn thị vệ chăm chú đi theo, nhìn bộ dáng là dự định trở về thành. Hô, nhìn đến Hồng Tĩnh Ca cũng sợ Bình Giã đại quân a đám kia bình dân còn tụ tập ở nơi đó, chẳng lẽ nói liền Hồng Tĩnh Ca cũng khuyên bất động bọn họ? Bọn họ cứ như vậy muốn chết. Hừ hừ. Tôn Thủ Nguyên lạnh lùng lỗ mũi xuất khí. Dù sao Hồng Tĩnh Ca trở về, mình cũng không tất yếu ngốc ở chỗ này. Nhường đám này ngu xuẩn tiện dân tự sinh tự diệt đi thôi. Nghe nói Trần Phong có thành lập một tòa tân thành ao kế hoạch, đỗ cao hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn thật sâu biết rõ, nếu như các bình dân nắm giữ một tòa thành trì, lại nắm giữ chút súng xạ thủ như thế trang bị, như vậy thì cũng không còn người dám khinh thị bình dân. Đỗ Cao cũng đã phụng Trần Phong nếu thần mình, Trần Phong nói muốn ở một cái giữa tháng xây tạo ra một tòa tân thành ao, vậy liền nhất định có thể ở một cái giữa tháng xây tạo ra một tòa tân thành ao. Lôi Thần đại nhân lúc nào nói qua khoác lác? Lôi Thần đại nhân mà nói, còn có thể có giả. Các bình dân cũng là đồng dạng ý nghĩ. Vừa nghĩ tới có thể nắm giữ một tòa thuộc về bình dân thành trì, một tòa người người bình đẳng, không có áp bách cùng nô dịch thành trì, bọn họ liền bắt đầu cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Về sau thời gian có triển vọng, kỳ thật Trần Phong trong lòng cũng là không chắc. Nhưng là Trần Phong thật sâu minh bạch, cái thế giới này liền là mạnh được yếu thua thế giới, muốn sống sót, nhất định phải nắm giữ thực lực, muốn thực hiện bản thân lý niệm, thì càng cần cường đại lực lượng duy trì cường quyền. Đi qua hôm nay sự tình, Lâm Hán Thành khẳng định cũng đã dung không được hắn. Hắn nhất định phải có một cái đất đặt chân, có một cái phát triển sự nghiệp của mình căn cứ địa. Nơi này dân tâm cũng đã thuộc về Trần Phong, cho nên ở trong này thành lập căn cứ địa là tốt nhất biện pháp. Trần Phong ở trong lòng kiểm kê lấy, muốn kiến tạo một tòa thành trì, trọng yếu nhất liền là tường thành. Chỉ cần tường thành tạo dựng lên, như vậy có thể nói một tòa thành trì liền đã xây thành hơn phân nửa. Cái gọi là tường cao ao sâu, là cân nhắc một tòa thành trì thực lực tiêu chuẩn. Trần Phong nhìn ra qua Lâm Hãn Thành tường thành, ước chừng 10 đến cao 12 mét, toàn bộ từ đá hoa cương xây thành. Chỉ là dạng này tường thành, không có mấy bạn người dùng mấy năm công phu, là xây tạo không ra. Đây là không có đem đá hoa cương nơi phát ra cân nhắc đi vào tình huống. Lâm Hãn vùng ngoại thành vùng đất bằng phẳng, bản địa căn bản không sinh vật liệu đá. Căn cứ lớn tuổi bình dân nói, Lâm Hãn Thành xây thành trì thời điểm, chỉ là từ cao đạm đá hoa cương nơi sản sinh vận chuyển đá hoa cương, liền vận dụng ưu, ngựa hơn 7000 tấc. Mua xuống những cái kia đá hoa cương, càng là phi đi khó có thể tưởng tượng kết sủ tài chính. Mặc dù đối Trần Phong tín nhiệm cũng đã thâm nhập cốt ủy, nhưng các bình dân vẫn là càng nghĩ càng cảm thấy không có khả năng, một tháng liền muốn tạo ra một tòa thành trì, cũng quá ý nghĩ hao huyền đi. Dù sao, đây chính là cải biến hình dạng mặt đất một hạng to lớn công trình, bình dân mặc dù có là nhân thủ, thế nhưng là một nghèo hai trắng, liền con trâu cũng không tìm tới, chẳng lẽ chặt trúc tử tạo thành trì sao? Trần Phong hỏi Đỗ Cao, Đỗ lão, chúng ta hiện tại có bao nhiêu trúc tử? Đỗ Cao một chút tính toán, thốt ra, còn có hơn 4.400 căn a. Con mẹ nó. Nói cách khác, ca phước gia hỏa này ăn gần 600 cây trúc tử. 600 cây? Ngươi là gấu trúc sao? Ngươi xác định ngươi là gấu trúc mà không phải heo sao? Trần Phong đang nói ra tạo thành trì ý nghĩ trước đó, liền đã có sơ bộ kế hoạch cùng thực hiện biện pháp. mặc dù vẫn có rất nhiều không xác định nhân tố. Bất quá không quan hệ a, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng nha. Trần Phong liền là như thế lạc quan, hoặc có lẽ là liền là như thế không tim không phổi. Ngay ở các bình dân nghĩ đến, Trần Phong biết dùng cái gì thần kỳ biện pháp tạo ra một tòa thành trì thời điểm, Trần Phong nhảy lên chỗ cao, giơ lên tay phải, tuyên bố, từ hôm nay, chúng ta liền bắt đầu tạo thành. Một bước, chúng ta chặt trúc tử. A y hê a cồn vợ ở a y a sao và lưỡi liềm. Chương 32, mạch nước ngầm phun trào lại chặt trúc tử. Các bình dân đều ngu. Chẳng lẽ trúc tử không những có thể dọa lùi địch nhân, vậy mà còn có thể dùng để xây thành? Lúc trước, bọn họ nhao nhao suy đoán Trần Phong biết dùng biện pháp gì trúc tạo thành trì, nhưng duy chỉ có không nghĩ đến, Trần Phong biết dùng trúc tử. Bọn họ biết rõ, sơn tặc biết dùng trúc tử dựng doanh trại, còn có thể tạo ra phi thường cao lớn trúc lâu. Thế nhưng dù sao chỉ là sơn trại, không phải chân chính thành trì a. Chẳng lẽ Trần Phong muốn lại như vậy vùng đất bằng phẳng thổ địa, tạo sơn trại đi ra? Chỉ bằng bốn phía hở đơn sơ tường trúc, đến bảo hộ sinh hoạt ở tòa này thành trì bên trong bình dân bách tính. Càng nghĩ, các bình dân liền càng là nghĩ mãi mà không rõ. Có lẽ lần này, Trần Phong thật là không có cân nhắc chu đáo a. Cơ hồ tất cả dân chúng đều gặp qua Lâm Hãn thành cái kia cao lớn nguy nga đá hoa cương tường thành. Cái này tường thành không chỉ có là Lâm Hãn tài lực biểu tượng, càng là thành chủ quyền lực biểu tượng. Ngoại trừ cao đạm thành, trung quanh vài chục tòa thành trì đều so ra kém Lâm Hãn thành quy mô. Bọn họ đều là sở qua tường thành căn. Cái kia nặng nghề đá hoa cương lại ở thái dương phía dưới phát ra ngũ thải tinh mang, thoạt nhìn kiên cố không phá vỡ nổi. Nghe nói có một lần, tụ tập trong thành phố một đầu dị thú châu được nổi cơn điên, một đường lao nhanh, xông phá phiên chợ tường gạch, ba tên huyền sĩ hợp lực đều ngăn cản không nổi. Dị thú châu được trong thành bốn phía mạnh mẽ đâm tới, như vào chỗ không người, liên tục đâm cháy mấy chục tòa dân cư. Cuối cùng, dị thú châu được một đầu sông đụng ở trong Lâm Hãn trên tường thành. Nhu giác bẻ gãy, cứng rắn đầu lâu vỡ nát, máu tươi tiêu cao hơn 10 mét, thậm chí văng đầu tường vệ binh toàn thân đều là máu châu. Về sau vệ binh dùng thanh thủy cọ rửa sạch va chạm chỗ vết máu, đá hoa cương trên tường thành ngoại trừ một chỗ băng liệt, cơ hồ hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu là đồng dạng tường thành, loại kia cường độ dị thú trùng kích, liền trực tiếp đổ sụp đều là có khả năng. Có thể thấy được cao đạm thành sản xuất đá hoa cương, chất lượng là tốt bao nhiêu. Các bình dân không trông cậy Trần Phong có thể làm đến cao đạm sản xuất chất lượng tốt đá hoa cương, nhưng là cũng không đến mức liền dùng trúc tử dựng tường thành a. Nói như vậy, cùng chúng ta thôn ngoại vi hàng rào gỗ, có cái gì bản chất khác nhau sao? Trần Phong xuất lĩnh hơn 3000 tên bình dân đánh lui bình giã đại quân tin tức, cấp tốc truyền ra. Về dáng Lâm Hãn thành thành chủ phụ Tôn Thủ Nguyên, cũng đã nhận được cái này tin tức. Ngay từ đầu hắn còn không tin, lên án kịch liệt tới báo cáo vệ binh. Nhưng liên tiếp báo cáo, nhường Tôn Thủ Nguyên không thể không tin tưởng, đám kia áo quần rách dưới, tay không tấc sắt tiệt dân, đánh lui huyền khí ra thân, toàn bộ trang bị chiến binh. Tôn Thủ Nguyên cả kinh nữa ngày nói ra được lời đến, hắn cấp tốc phái ra nhân thủ tìm hiểu tin tức, cũng triệu tập nội thành nghị sự trưởng lão và các lộ quan viên. Người nào biết rõ bình dân là làm sao đánh bại bình giã? Dùng cái gì đánh bại? Tôn Thủ Nguyên liên tục hỏi hai vấn đề, cấp bách chi tình lộ rõ trên mặt. Phía dưới một mảnh trầm mặc. Nam Thành Kiến, Nam Giao là ngươi quản hạt, như thế nào ngươi cũng không biết tình hình cụ thể. Tôn Thủ Nguyên nhìn xem Nam Thành Lệnh, sắc mặt thật không tốt nhìn. Nam Thành Kiến câm như hến, chân chờ nửa ngày, cái này mới thấp giọng nói, thành chủ đại nhân triệu hoán chúng ta bốn thành lệnh mang binh vào thành, cho nên Nam Giao trước mắt phát sinh cái gì, hạ quan xác thực một mực không biết. Tôn Thủ Nguyên cả giận nói, ngươi là trách ta. Nam Thành Kiến bộ nói, hạ quan không dám. Mời thành chủ thư thả một ngày, hạ quan lập tức đi tìm hiểu tình hình cụ thể. Vậy tiện dân này quá cũng không vô thiên. Tôn Thủ Nguyên nghiêm mặt nói, ngươi muốn đi làm rõ ràng, bọn họ là làm sao đánh bại bình giã, có phải hay không có cái gì cao nhân tương trợ, nhất định muốn làm rõ ràng. Nam Thành Kiến đáp, tuân lệnh. Hạ quan liền xuất phát. Tôn Thủ Nguyên nhìn xem Nam Thành Kiến rời đi bóng lưng, than dài một hơi, tâm tình lại là càng trầm trọng. Càng là hướng suy nghĩ sâu xa, Tôn Thủ Nguyên càng là cảm thấy, Nam Thành phát sinh sự tình cũng đã vượt ra khỏi hắn phạm vi hiểu biết, cũng vượt ra khỏi hắn khống chế năng lực. Bản thân thành thị phạm vi bên trong, dĩ nhiên sinh ra có thể nhẹ nhõm đánh bại bình giã thế lực. Rất giải thích hợp lý, chính là hưu thần bí mật cao nhân hoặc là tổ chức đã tham dự Lâm Hãn. Là cái gì thế lực? Khung Lạc phủ, Minh Linh thành, Xuất Hạt thành, Thiện Phong thành, Lan Đan thành, hay là nói, Cao Đàm thành. Bọn họ lại vì cái gì muốn trợ giúp Lâm Hãn đánh lui bình giã? Tôn Thủ Nguyên nghĩ khắp cả đủ loại khả năng, suy nghĩ càng ngày càng loạn. Cùng lúc đó, Bách Lý Sa Cao Đàm thành, thành cơ phủ, do xét Lâm Hãn trở về hắc y giả nhân, cung cung kính kính vai chào ngã xuống, lập tức hai đầu gối quỳ đứng, gấp giọng nói ra, thành cơ đại nhân thứ tội, cấp dưới hành sự bất lực. Thiếu nữ đang bưng lấy một bản thư quyển nhìn nhập thần, hắc y liễu nhân mà nói, cũng không thể khiến nàng hồng trong mắt màu đỏ từ thư quyển hơi rời ra nửa phần. Thành cơ đại nhân. Gặp thiếu nữ không có phản ứng, hắc y liễu nhân càng thêm kinh hoàng, phủ phục tại đất, không còn dám nói chuyện. Thiếu nữ ánh mắt chuyển qua thư quyển dòng cuối cùng. Nàng khẽ miệng thể hiện ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười, lập tức khép lại thư quyển, nhìn một chút hắc y liễu nhân, nói ra, như thế nào hành sự bất lực? Cấp dưới không thể dò xét dáng Lâm Hãn chiến sự toàn cảnh, chỉ chiếm được một cái kết quả. Thiếu nữ nói ra, bình giã đại quân bại lui kết quả. Hắc y liễu nhân giật mình, ngẩng đầu lên nói, thành cơ đại nhân đã biết rồi. Thiếu nữ mỉm cười, nàng vốn có bách điều triều phượng danh hiệu, nhãn tuyến trải rộng các đại thành trì, có thể nói là nhãn quan sáu đường, hai ngay bắt phương. Bình giã đại quân bại lui lớn như vậy sự tình, tự nhiên sẽ không trốn qua nàng pháp nhãn. Hắc y liễu nhân kinh sợ nói, cấp dưới lại về dáng Lâm Hãn Nam Giao lúc, chỉ nhìn thấy khắp nơi chiến binh thi thể, Bình Giã đại quân cũng đã bại lui đi. Ân. Cấp dưới thăm dò được, cái kia Trần Phong tựa hồ là dùng một loại ống trúc loại vũ khí, lực sát thương 10 phần kinh người. Bình Giã chết trận hơn 60 người, mà Lâm Hán bình dân lại không một thương vong. Thiếu nữ sắc mặt hơi hơi khẽ động. Nàng cái khác nhãn tuyến chưa từng có độ chú ý Lâm Hán chiến sự, dù sao, như thế cách xa lực lượng so sánh, căn bản ngẫm lại liền biết rõ kết quả, không tất yếu tốn tinh lực đi dò xét. Cho nên nàng cũng chỉ biết là sơ lược tình huống. Bây giờ nghe nói bình dân dĩ nhiên không một thương vong, ngược lại là hoàn toàn vượt ra khỏi nàng dự kiến. Tin tức xác thực, thiên chân vạn xác. Thiếu nữ rơi vào trầm tư. Sự tình nếu khác thường, tất có yêu nghiệt, nàng ngược lại là bắt đầu coi trọng cái kia bình dân lãnh tụ. Cái kia bình dân lãnh tụ, gọi cái gì kia mà? Trần Phong. Ân. Trần Phong. Thiếu nữ như có điều suy nghĩ, tựa hồ càng có ý tứ. Thành cơ đại nhân, cấp dưới còn có một chuyện muốn hướng ngài bẩm báo. Hắc Y Liễu nhân cau mày, nhìn qua lo nghĩ trùng điệp. Thiếu nữ cũng phát giác Hắc Y Liễu nhân dị dạng, nói: "Việc này quá mức ly kỳ, cấp dưới nhiều mặt nghe ngóng, lại là muôn miệng một lời. Nếu như việc này là thật, cái kia quả nhiên là thiên đại sự tình, cho nên cấp dưới không thể không hướng Thành Cơ đại nhân báo cáo. Nhưng việc này cũng không phải là tại hạ tận mắt nhìn thấy, luôn luôn cảm thấy khả năng quá nhỏ." Đừng vòng vo, nói thẳng: "Cấp dưới thăm dò được, Bình Giã thành Thành Cơ, bị Trần Phong bắt được." Thiếu nữ không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là trầm mặc mấy giây. "Ngươi lặp lại lần nữa, Bình Giã thành Thành Cơ, bị Trần Phong bắt làm tù binh." Thiếu nữ từ trên chỗ ngồi chậm rãi đứng lên, tả hữu đi mấy bước. Nàng rượu lông mày bởi vì phức tạp cảm xúc, thỉnh thoảng khóa chặt, thỉnh thoảng giãn ra. Thật lâu, thiếu nữ đi về phía trước mấy bước, giống là ở đối Hắc Y Lệ Nhân nói chuyện, lại như là đang nói một mình, cái này Trần Phong, nên đi chiếu cố hắn. A y hê a cuốn vợ ở a y a sao và lưỡi liềm. Chương 33, Cao Đạm thành chủ ở Trần Phong triệu hoán phía dưới, Nam Giao bình dân hơn 7000 người tự mang công cụ cùng lương khô, tụ tập lên. Dù cho rằng dùng trúc tử tạo ra một tòa thành trì quá mức ly kỳ, nhưng là xuất phát từ đối Trần Phong hy vọng tán thành, các bình dân vẫn là nô nức tấp nập gia nhập vào hắn trong kế hoạch đến. Hơn 7000 người ra sức chặt rừng trúc, bó lớn trúc tử buộc lên dây thừng, từ các bình dân từ trong rừng trúc lôi kéo đi ra. Vẹn vẹn 2 ngày, trúc tử liền chất thành mấy tòa núi nhỏ. Nhiều như vậy trúc tử, liền Đỗ Cao cũng đã thống kê không đến. Làm Trần Phong hỏi có bao nhiêu trúc tử thời điểm, Đỗ Cao chỉ có thể đại khái đánh giá tính ra, cũng đã chặt 4 vạn cây tả hữu. Trần Phong thực vật thiên phú cố nhiên có thể huyền hóa ra trúc tử, nhưng là số lượng cực kỳ có hạn, đoán chừng 2000-3000 căn liền có thể mệt đến hô máu. Huống chi, tại hắn trong kế hoạch, hắn đồng lực muốn dùng ở trọng yếu nhất địa phương. Trúc tử chém vào không sai biệt lắm, bước kế tiếp chính là vòng. Trần Phong tỉnh giáo kiến thức rộng rãi Đỗ Cao, đi qua thô sơ giản lược đuổi, biết được Lâm Hán thành tường thành tuần lớn lên hẹn là 18 cây số. Như vậy nếu như muốn tạo ra một tòa diện tích lớn nhỏ tương đương với Lâm Hán thành một nửa thành trì, tuần lớn lên hẹn là 12 cây số tả hữu. Trần Phong ước chừng đánh giá dài 1 mét độ, nhường các bình dân dựa theo 10 mét một đoạn tiêu chuẩn xoa dây gai, dùng để đo đạc tường thành tường dựa vào. Muốn ở không có gì cả bình trên mặt đất dựng lên một tòa thành trì, là phi thường gian nan. Huyền khí cũng tốt, động lực cũng được, ở loại này phức tạp cơ sở lao động, đều không có cái gì tác dụng lớn. Vô luận cái nào thế giới, cuối cùng còn là muốn người dân lao động dựa vào hai tay chậm rãi tạo dựng lên. Trần Phong từ một thường dân thương nhân chỗ tìm được một bộ bản xứ hình dạng mặt đất đồ, đồng thời mang người thực địa thăm dò, một đường đem đo đạc dùng dây gai, nhàn nhạt chôn ở mặt đất, hình thành một đầu dây chuẩn. Thành trì quy hoạch khu vực đem không ít nông nỗi cũng vẽ đi vào, bất quá cũng không có gặp được trở ngại gì. Ở Đỗ Cao cổ động, xứng nghị cùng điều giải phía dưới, nông nỗi chủ nhân nhao nhao nhường ra bản thân nông nỗi, Trần Phong cũng cho bọn hắn mỗi người biết một trường phiếu nợ, cam đoan ở thành trì xây thành về sau, đủ số thường rõ ràng những cái này một tiền. Từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, Trần Phong mang theo Đỗ Cao, La Kiêu cùng 10 cái tinh anh bình dân, cuối cùng đem thành trì quy hoạch công tác hoàn thành. Trong đầu tưởng tượng, rốt cục muốn trở thành hiện thực, cái này khiến Trần Phong không khỏi có chút nho nhỏ kích động. Đón lấy đi sự tình, phải nhờ vào tiền. Trúc tạo thành trì cần thiết kim thủ, không phải Hướng Hồng Tĩnh ca liền có thể muốn lấy được, có thể nói cho dù là thành chủ Tôn Thủ Nguyên, muốn xuất ra như thế một khoản tiền, đều không thể xem như cái số lượng nhỏ. Làm sao bây giờ? Phải biết, cán thương bên trong không những ra chính quyền, cán thương bên trong còn có thể xuất tiền. Trần Phong tiếp tục khiêm tốn hướng lao tiền bối thỉnh giáo, "Đỗ lão, ngài biết rõ phụ cận chỗ nào khác thường thú sao? Tốt nhất là dị thú căn cứ." Đỗ Cao lắc lắc đầu, lập tức lại nhẹ gật đầu, "Thành Nam là không có, nhưng là cái gì? Nhưng là Liệu Vụ Đảo có." "Liệu Vụ Đảo?" "Ân, chúng ta Lâm Hán thành a, kề bên đại hải, cho nên gọi tên Lâm Hán. Chúng ta Lâm Hán bờ biển bờ bên kia, có một tòa không người tiểu đảo, tên là Liệu Vụ Đảo. Tòa hòn đảo này quanh năm sương mù lở lở, phủ đầy đủ loại dị thú, nghe nói còn có cực kỳ đáng sợ một loại dị thú tồn tại." "Ân, nghe lên tới là kiếm tiền nơi tốt ta." "Kiếm tiền?" Đỗ Cao mở to hai mắt nhìn, "Chẳng lẽ Lôi Thần đại nhân muốn đi Liệu Vụ Đảo?" Trần Phong gật đầu, "Không sai. Tòa này ở trên đảo tất nhiên có nhiều như vậy dị thú, giết lấy ra thú hạch, nhất định có thể bán tốt nhất giá tiền." Đỗ Cao nghe, run sợ kinh hãi nói, "Lôi Thần đại nhân mặc dù thần thông quảng đại, nhưng cái này Liệu Vụ Đảo phía trên dị thú tuyệt không phải người lương thiện, tùy tiện lên đảo, chỉ sợ giữ nhiều lành ít ta." Trần Phong cười, "Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Muốn làm thành thường nhân không thể làm đại sự, liền muốn bước lên thường nhân không dám mạo hiểm nguy hiểm." Cao Đạm thành gần đây không thái bình. Cao Đạm thành chủ Cảnh Vũ Văn vội vàng đi ở hành lang đường ở giữa. Hắn một thân nhung trang, tuyệt không gấm lang ngọc áo tô điểm, thoạt nhìn rất có túc sát chi khí. tinh xảo kết lại mà thành lân phiến giáp chiếu sáng rạng rỡ, bên hông vỏ đao từ đầu đến cuối vây quanh cả một đầu đùi thép ngọc, lộng lây bên trong hiện lộ rõ ràng chủ nhân uy nghiêm chi khí. Cảnh Vũ Văn sau lưng chăm chú đi theo ba tên sắc mặt ngưng trọng bách phu trưởng, một nhóm bốn người khí thế hung hăng hướng về thành cơ nội phủ đường đi đến. Trên đường đi, chung quanh người hầu tỷ nữ nhìn thấy nhao nhao tránh né, e sợ cho chỗ nào đụng phải thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân như thế lo lắng đi gặp thành cơ, cần làm chuyện gì? Một tên bách phu trưởng một bên đi nhanh, một bên hỏi. Cảnh Vũ Văn cao mày, không có trả lời. Ba tên bách phu trưởng liếc nhau, trong lòng có so đo. Nhìn đến, nhất định là thành cơ làm ra cái gì chọc giận thành chủ đại nhân sự tình đến. Cao Đạm Thành thành chủ cùng thành cơ quan hệ xưa nay hòa thuận, đến cùng là sự tình gì khiến cho thành chủ đại nhân sẽ như thế vội và chạy đi tìm thành cơ? Vô luận như thế nào, thành chủ cùng thành cơ bất hòa đều là một kiện bất lợi sự tình. Từ xưa đến nay, bao nhiêu thành thị tiêu vong liền là nguyên nhân hơn thế. Ba tên bách phu trưởng tâm sự trung điểm, lại là không dám nói thêm câu nữa. Cảnh Vũ Văn giờ phút này bóng lưng cũng lộ ra có chút sát khí khinh người. Thành cơ nội phủ đường, nhìn thấy Cảnh Vũ Văn, cửa ra vào đứng hầu thành cơ người hầu cung cung kính kính ôm quyền nói ra, gặp qua thành chủ đại nhân, ta tới gặp thành cơ. Nô. Thành cơ người hầu hơi chần chờ, thành cơ đại nhân chính đang nội đường đọc sách. Thành chủ đại nhân cũng biết rõ, thành cơ đại nhân đọc sách thời điểm tối kỵ quấy rầy. Quấy rầy? Cảnh Vũ Văn xùy một tiếng, ta không cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi, tiến nhanh đi thông báo. Thành cơ người hầu sắc mặt cứng đờ, hành lễ, cẩn thận từng ly từng tí dịch chuyển khỏi đại môn, nghiêng người rời đi bảo. Không bao lâu, tên kia thành cơ người hầu rón rén đi ra, nói ra, thành chủ đại nhân mời đến. Cảnh Vũ Văn nhanh chân hướng về phía trước, đẩy ra nội đường đại môn, đi vào, tinh cương chiến hoa ở một tính chất trên bảng phát ra cục 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 vận động. Ba tên bách phu trưởng lẫn nhau nhìn một chút, hướng về phía cửa ra vào thành cơ người hầu gật đầu ra hiệu, cũng liền đi vào theo. Thiếu nữ liền ngồi ngay ngắn ở đường bên cạnh trước thư án, trên bàn để đó một chồng thư quyển bên là nàng quen dùng thanh ngọc chén dạ quang. Trong chén được lấy lan đan thành sản xuất thượng phẩm rượu ngon, ở chén dạ quang sáng long lanh màu sắc làm nổi bật phía dưới, nhìn qua thuần hậu cực kỳ. Thiếu nữ dương mắt, hồng trong mắt màu đỏ linh động nhẹ nhàng, phản phất tận chứa vô tận sức quan sát, rất có thông thấu vạn vật sinh cơ. Thành chủ. Cảnh Vũ Văn âm thanh lạnh lùng nói, thành cơ, ta vì sao mà đến, ngươi là biết ta? Thiếu nữ cười nhạt một tiếng, không biết. Cảnh Vũ Văn sững sờ, lập tức truy vấn, ngươi thật sự không biết? Thiếu nữ gật gật đầu. Cảnh Vũ Văn hô một hơi, quay đầu nhìn một chút ba tên đi theo bách phu trưởng, các ngươi ra ngoài. Ba người trong lòng giật mình, nhìn đến hôm nay thành chủ là muốn cùng thành cơ xé rách ra mặt. Bọn họ cúi đầu, được qua thi lễ, không dám nhiều lưu lại, liền thật chỉnh tề rời khỏi nội đường. Thiếu nữ nhìn xem Cảnh Vũ Văn, Cảnh Vũ Văn cũng nhìn xem thiếu nữ. Chốc lát, Cảnh Vũ Văn đi về phía trước hai bước, đột nhiên đông một tiếng, quỳ một gối xuống đứng, khải giáp hĩnh lên làm hình tròn cái bao đầu gối, trùng điệp đập ở trên mặt đất. Tỷ. Thiếu nữ cười nói, nhìn ngươi lô mãng, nhanh đem sàn nhà đều đập bể. Cảnh Vũ Văn gãi đầu một cái, tỷ, ngươi làm sao vội vã như vậy đem ta gọi? Ta chính đang thú liệt đây, cái này muốn để người phía dưới gặp được ngươi một câu liền đem ta gọi, không tốt lắm à? Ngươi cũng biết rõ muốn mặt mũi đây. Thiếu nữ làm ra bất mãn biểu lộ đến, khí ngược lại là diễn không sai. Hắc hắc. Cảnh Vũ Văn nở nụ cười, vì duy trì ta thành chủ uy nghiêm, khí là nhất định phải diễn a ta thú liệt mang theo nhiều người như vậy, ngươi tin sử ra, ta liền thí điên tới tìm ngươi, quá ngượng nghịu mặt mũi rồi. Thiếu nữ bưng lên chén dạ quang, chiếc một ngụm, lắc lắc đầu cười nói, ngươi à, đường đường một cái thành chủ, cả ngày không làm việc đàng hoàng đi đi săn. Tiếp tục như thế, làm sao gánh vác Cao Đạm Thành trách nhiệm? Cảnh Vũ Văn bất đắc dĩ nói, tỷ tỷ giáo huấn phải là. Bất quá Cao Đạm Thành trách nhiệm, không phải còn có tỷ tỷ nha. Thiếu nữ nói, thành cơ có thể sống bao lâu? Ngươi gặp qua 40 tuổi thành cơ sao? Ngươi cho rằng tỷ tỷ có thể chiếu cố ngươi cả một đời? Cảnh Vũ Văn thần sắc cảm đạm, tỷ tỷ không giống, tỷ tỷ là lợi hại nhất thành cơ. Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn một chút Cảnh Vũ Văn dính thú huyết khải giáp, hỏi, ngươi tu luyện được thế nào? Lâm Hán Tôn thủ nguyên đã là huyền tôn tam giai tu vi, ngươi đây đến hiện tại liền huyền tôn đều không có đột phá. Cảnh Vũ Văn giải thích, thế nhưng là hắn cũng đã 40 tuổi a. Ta mới 29, ta năm nay nhất định có thể đến huyền sư bát giai. Thiếu nữ sáng giọng, ngươi cũng biết rõ bản thân 29, còn mở miệng một tiếng tỷ tỷ, không xấu hổ. Hắc hắc, mặc kệ tỷ tỷ bao nhiêu, ở ta trong suy nghĩ, ngươi vĩnh viễn là bảo vệ tỷ tỷ của ta a. Thiếu nữ lắc lắc đầu, nói ra, tốt, nói chính sự đi. A y hê a cuốn vợ ở a y a sao và lưỡi liềm. Chương 34, rời gạch Trần Phong nghe được thiếu nữ cần chính sự, Cảnh Vũ Văn cũng là sắc mặt run lên, tỷ tỷ, ngươi như thế cấp bách đem ta gọi, nhất định là có chuyện trọng yếu. Ân, Bình Giã đại quân, bại. Cảnh Vũ Văn gật gật đầu, đây là vài ngày trước sự tình, ta hơi có tai nghe. Bình Giã thành thành cơ, bị Lâm Hán người bắt làm tù binh. Ân, Cảnh Vũ Văn mạn bất kinh tâm trả lời một câu. Lập tức, a, Cảnh Vũ Văn từ dưới đất bắn lên, một thân khải giáp phát ra chói hai kim loại tiếng va chạm. Thì, ngươi mới vừa nói, Bình Giã thành cơ bị bắt đi. Ta không nghe lầm chứ? Thiếu nữ nhíu mày, không muốn nhất kinh nhất sạng, ngươi lúc nào mới có thể ổn trọng điểm? Cảnh Vũ Văn mở to hai mắt nhìn, không có để ý tới thiếu nữ răng dậy, tiếp tục nói ra, thế nhưng là cái này không khả năng a. Thành cơ có nhiều người như vậy bảo hộ, huống chi bản thân cũng đầy đủ sức chiến đấu, làm sao có thể liền bị bắt làm tù binh? Thiếu nữ đáp, Bình Giã thành cơ là ở Lâm Hán thành bị bắt làm tù binh. Nàng ở kẻ khác thành thị phạm vi bên trong, không cách nào sử dụng động lực, cùng phổ thông bình dân không khác. Cảnh Vũ Văn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn ôm đầu đi hai vòng, lúc này mới phát hỏi, cái kia, Bình Giã Thành Cơ là làm sao sẽ giáng lâm hắn đi? Vân Mộng bình thường sẽ không như thế ngốc bức, xuất binh thời điểm còn mang theo Thành Cơ. Thiếu nữ cân nhắc tinh xảo cái cằm, phân tích nói, ta xem, là Bình Giã Thành Cơ bản thân chuẩn ra thành, trộn lẫn ở trong chiến binh. Bình Giã Thành Cơ mới 16 tuổi, tính cách hồn nhiên ngây thơ, vô cùng có khả năng làm ra loại sự tình này. Cảnh Vũ Văn giang tay ra, thế nhưng là vậy cũng không có khả năng a, rối loạn, đều rối loạn. Ngươi không muốn biết là ai bắt làm tù binh Bình Giã Thành Cơ sao? Cảnh Vũ Văn quăng vung tay, đó còn cần phải nói. Có thể ở vạn quân bên trong bắt đi Thành Cơ, cũng chỉ có Tôn Thủ Nguyên. Nghĩ không ra hắn cũng đã lợi hại như vậy, chỉ sợ cũng đã tu luyện tới huyền tôn ngũ giai phía trên thực lực a. Thiếu nữ lắc lắc đầu, tù binh Bình Giã Thành Cơ người, gọi Trần Phong. Trần Phong. Cảnh Vũ Văn cố gắng nghĩ nghĩ, chưa nghe nói qua a đây là người nào? Lâm Hán trưởng lão, vẫn là Bách Phu trưởng. Lâm Hán thành vậy mà còn cất giấu lợi hại như vậy nhân vật. Thiếu nữ bình tĩnh nói, là một cái bình dân. Phúc ha ha ha. Cảnh Vũ Văn nở nụ cười. Thì, ngươi cái này nói đùa mở phải có chút lớn á ha ha ha. Thiếu nữ mặt không thay đổi nhìn xem Cảnh Vũ Văn. Cảnh Vũ Văn tiếu dung dần dần biến mất. Thì, ngươi sẽ không nói thật à? Thiếu nữ vẫn là bình tĩnh nhìn xem Cảnh Vũ Văn. Cái này, làm sao làm được? Một thương dân. Cái này không khả năng a. Ngay ở Cảnh Vũ Văn trăm bề không hiểu được lúc, cửa ra vào chuyển đến Thành Cơ người hầu đẻ lên cuống họng thanh âm, Thành Cơ đại nhân, ô nha cầu kiến. Thiếu nữ cười cười, cái này ô nha bay cũng thật là nhanh. Nhường hắn tiến đến. Chốc lát, tên là ô nha hắc y liễu nhân bước nhanh đi vào nội đường, lại không có phát ra một tia tiếng bước chân. Hắn nhìn thấy Cảnh Vũ Văn, hơi kinh ngạc, một chút ôm quyền, liền đi thẳng tới thiếu nữ trước mặt, cung cung kính kính quỳ đứng ở, lại là không nói một lời. Thiếu nữ khoát tay. Nói đi. Ô nha đem đầu ép tới thấp hơn, vẫn như cũng là không nói một lời. Thiếu nữ lập tức hiểu ý, mỉm cười nói ra, thành chủ là chính mình người, không sao, nói đi. Ô nha có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Cảnh Vũ Văn một cái, nói ra, tuân mệnh. Cấp dưới lần này do, cái này Trần Phong tổ chức lên 7.000-8.000 bình dân, muốn ở Nam Giao bên trên Bình Nguyên, thành lập một tòa thành trì. Xây thành trì. Cảnh Vũ Văn đơn giản không dám tin tưởng bản thân lỗ thai. Ngươi là nói, một thường dân, chủ trì trúc tạo thành trì. Ô nha nói ra, vâng. Thiếu nữ như có điều suy nghĩ. Cảnh Vũ Văn không khỏi bật cười, ở không có gì cả bình trên mặt đất, tạo lên một tòa thành trì. Cho dù có 7.000-8.000 nhân thủ, tiền từ nơi nào đến? Cái này Trần Phong như thế giàu có sao? Cấp dưới không biết, người này lai lịch không biết, hơn nữa tựa hồ người không có đồng nào. A, Cảnh Vũ Văn lên mắt, ý nghĩ hao huyền, hắn coi là có chút nhân thủ là được. Ta xem cho hắn 100 năm đều tạo không ra. Thiếu nữ lại là nghiêm túc hỏi, hắn bắt đầu động công sao? Ô nha ngẩng đầu lên nói, thuộc hạ nhìn thấy, bọn họ chặt mảng lớn rừng trúc, dùng trúc tử dựng tường thành. Cấp dưới rời đi thời điểm, những thường dân kia cũng đã dùng trúc tử dựng ra một vòng tường thành hệ thống. Cảnh Vũ Văn đều không biết nói cái gì tốt. Nông thôn tiện dân không thấy được loại trình độ này sao? Coi là dựng lên chút đầu giá đỡ, liền có thể làm tường thành. Liên là cái này Trần Phong, có bản sự bắt lấy Bình Giã Thành Cơ. Có thể hay không sai lầm a? Ô nha ngữ khí vô cùng xác thực, việc này thiên chân vạn xác. Gặp quỷ. Cảnh Vũ Văn thẳng lắc lắc đầu, quá quỷ dị, chuyện này tất có kỳ quặc. Thiếu nữ khóa lại lông mày, không nói một lời. Cảnh Vũ Văn trong miệng tỉ chữ còn không có cửa ra, trông thấy trên mặt đất quỷ đứng Ô nha, gắng gượng nuốt trở về, nói ra, Thành Cơ, ngươi sẽ không thực sự tin tưởng cái này Trần Phong có thể tạo ra một tòa thành trì a? Thiếu nữ chậm rãi nói ra, cho nên ta mới muốn tự mình đi nhìn một chút. A, Cảnh Vũ Văn gấp, vậy cũng hay sao? Thành Cơ rời đi thành trì quá nguy hiểm. Thiếu nữ lạnh nhạt nói, vậy liền phái ngươi rất tinh anh nhân thủ bảo hộ ta. Cảnh Vũ Văn còn phải lại quên, thiếu nữ cũng đã đứng lên. Thành chủ, an bài nhân thủ, ta hôm nay liền đi. Khí thế ngất trời công trường, nhường Trần Phong có đã lâu bận rộn cảm giác cùng phong phú cảm giác. Ngắn ngủi hai ngày thời gian, các bình dân cũng đã dọc theo tường thành dây chuẩn dựng ra một vòng trúc cung. Giờ phút này, Trần Phong bên người vây quanh hơn 20 bình dân. Bọn họ đều là đố cao tỉ mỉ chọn lựa ra đến tợ hồ, có mấy chục năm chế tác kinh nghiệm. Bọn họ mồm năm miệng 10 suy đoán Trần Phong dụng ý, lôi thần đại nhân đánh tốt cơ sở, là muốn dùng bách đất điền vào bùn đất ta. Chỗ này bùn đất không phải đất vàng, quá ướt, không có cách nào ngưng kết, một phần bạn sợ. Đúng vậy a, lớp đất không tạo được quá tường cao, hai người cao liền khó lường. Có chút không trèo trống, ta xem ở mức đất cũng không phải không được, trộn vào đôi cùng gạo nếp nửa mà nói. Ngươi có phải hay không ngốc a? Gạo nếp ăn đều không nỡ ăn, còn trộn vào trong tường thành. Nôi vỡ cứng rắn là cứng rắn, có thể đó là tạo tường thành dùng nổi đến sao? Đúng vậy a, dễ như vậy tường thành, muốn bao nhiêu gạo nếp nữa? Trần Phong bị bọn họ làm cho đau đầu, giơ lên hai tay, chung quanh an tĩnh lại. Chư vị nói không sai, ta xác thực là muốn dùng đất, nhưng không phải lấp bùn cát, mà là lấp bê tông. Bê tông? Thợ hồ nhóm đưa mắt nhìn nhau. Đó là cái gì đất? Trần Phong tự tin nói, chiếu vào ta nói làm là được. Ta nhường các ngươi tới, không phải muốn để các ngươi đi tạo tường thành. Không tạo tường thành. Thợ hồ ngoại trừ tạo tường thành, còn tài giỏi cái gì? Chư vị sẽ đốt gạch à? Thợ hồ nhóm nhao nhao gật đầu. Thợ hồ không biết nấu gạch, tựa như nông phu sẽ không cày một dạng buồn cười. Ta muốn các ngươi tạo là lò gạch. Lò gạch? Thợ hồ nhóm nhao nhao nói ra, lò gạch chúng ta đã có sẵn, không cần tạo. Cái nào thợ thủ công trong xưởng không có lò gạch à? Đại nhân yên tâm, chúng ta mỗi người đều có lò gạch. Trần Phong lắc đầu nói, ta muốn không phải là phổ thông lò gạch, các ngươi những cái kia lò gạch không được. Thợ hồ nhóm lại một lần đưa mắt nhìn nhau. Làm sao Lôi Thần đại nhân thoạt nhìn so với chúng ta càng hiểu bùn ngói xuống đây? Trần Phong đem đám người dẫn tới chỗ hẻo lánh, lấy ra tùy thân mang theo của giấy, ở đám người trước mặt triển khai. "Chư vị, đây chính là ta muốn các ngươi tạo lò gạch, hoặc có lẽ là gọi là đứng hầm lò." Làm một đầu chuẩn hóa công phu chó, Trần Phong đối với ba đồ thị hình chiếu vẫn là tương đối thuận buồm xuôi gió. Kiếp trước Trần Phong, luận văn tốt nghiệp viết liền là bao quát đứng hầm xi măng các loại phương pháp sản xuất thô sơ công nghệ, đối với hoàn cảnh sinh thái đủ loại ảnh hưởng. Vì thế, hắn còn thực địa khảo sát qua nông thôn đứng hầm xi măng tác phường, cho nên đối loại này công nghệ là hiểu khá rõ. Trần Phong cháy rủi mấy cây thăm trúc, xem như lâm thời bút chỉ, căn cứ bản thân ký ức vẽ ra đứng hầm ba đồ thị hình chiếu. Nhìn xem lập thể trực quan vẽ bản đồ, thợ hồ nhóm mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không lâu, thì có người xem hiểu bức tranh này nguyên lý, lẫn nhau thuật lại lấy, rất nhanh, tất cả mọi người liền minh bạch nên làm như thế nào. Trần Phong tiếp tục giải thích ba đồ thị hình chiếu nội dung, bất chi bất giác, một ngày cứ như vậy kết thúc. Ngay ở Trần Phong dự định đi công trường trong lều vải lúc nghỉ ngơi, thình lình phát hiện trên công trường xuất hiện một người xa lạ. Người này một thân toàn bộ màu đen đoàn đả, ánh mắt tâm nước, chậm rãi hướng Trần Phong đi tới. Một mực tùy thân bảo hộ Trần Phong La Tiêu cảnh giác lên, nắm thật chặt trong tay cương thường, tiến lên trước một bước, bảo hộ ở Trần Phong trước người. Chương 35, tiếp xúc dĩ vãng đến Lâm Hán Thành, ô nha có thể trang phục nhiều không đáng chú ý, liền trang phục nhiều không đáng chú ý lần này lại là khác biệt. Hán phụng cao đạm thành cơ chi mệnh, đến đây cùng Trần Phong tiếp xúc. La Tiêu gặp đến đây nhân khí trận quái dị, lòng phong bị mười phần, quát hỏi: "Ngươi là người nào? Tới đây làm gì?" Ô nha nhìn một chút La Tiêu trên vai nhất giai huyền sĩ đánh dấu, cười nhẹ một tiếng, chắp tay nói ra: "Tại hạ là cao đạm thành thương nhân, người đến nơi này cơ hội buôn bán, cho nên đến đây tìm tòi đến cuối cùng." "Cơ hội buôn bán?" La Tiêu hồ nghi. Bị nhân nghe nói: "Các ngươi ở Tạo Tường Thành, chúng ta cao đạm thành thương nhân làm cái gì sinh ý, chắc chắn hai vị cũng rõ ràng a." Trần Phong nghe vậy, nói ra: "Ngươi là vật liệu đá thương nhân a? Chỉ là ta Tạo Tường Thành, cũng không cần đá hoa cương." Nhưng ngài thất vọng rồi, còn mời về a. Ô nha yếu kỳ, a, không cần đá hoa cương. Cái kia ngược lại là đúng chuyện lạ. Bất quá nhà ta chủ nhân sinh ý làm được rất lớn, không riêng làm đá hoa cương sinh ý. Cái gì sinh ý đều làm. Các ngươi muốn xây lớn như vậy một tòa thành trì, tổng chưa chắc thứ gì đều không muốn mua a. Trần Phong thản nhiên nói, có, nhưng ta mua không nổi, hoặc có lẽ là, hiện tại mua không nổi. Ô nha cười nói, đồng dạng sinh ý, đều do chúng ta những cái này hạ nhân quản lý. Tất nhiên nhà ta chủ nhân xuất mã, khẳng định không phải làm đồng dạng sinh ý nhà ta chủ nhân thích nhất, chính là thả dây dài, câu đại ngư. A, các hạ ngụ ý là, các ngươi có thể ký sổ sao? Trần Phong ngược lại là hứng thú. Nếu là như các hạ như vậy năng nhân dị sĩ, chính là ký sổ cũng không sao. Ô nha ý vị thâm trường nói ra. Nhà ta chủ nhân làm sinh ý, chưa bao giờ nhìn kim thủ ra bảo. Trần Phong cười cười, nhìn đến bản thân cũng đã nổi tiếng bên ngoài à, liền cao đạm thành phú thương đều để mắt tới bản thân. Cái này hắc y dị nhân nói tới ý tứ, chẳng lẽ là hắn gia chủ người nghĩ trên người mình làm chính trị đầu tư? Mặc dù Trần Phong trong lòng có cân nhắc, dùng bê tông tạo tường thành cũng nhất định là trên bảng đinh đinh sự tình, nhưng ngoại trừ chính hắn bên ngoài, vậy mà sẽ có kẻ khác xem trọng cái này tạo tường thành sự tình, liền đại đại vượt quá Trần Phong dự liệu. Nhà ngươi chủ nhân không sợ mất cả trì lẫn trải? Ô nha đạm nhiên hồi đáp, các hạ còn không sợ, nhà ta chủ nhân càng không sợ. Trần Phong vui vẻ, thực sự là vừa định đi ngủ, thì có người đưa gối đầu a đối với tài liệu kiến trúc nơi phát ra, Trần Phong một mực ở phát sầu. Hắn trước kia kế hoạch muốn đi cháy vụ đảo giết dị thú lấy thú hạch, bán đi về sau, nghĩ biện pháp bốn phía cầu mua đại lượng thôi. Xì quặng chờ chế tạo xi măng nguyên vật liệu. Cái này kế hoạch khuyết điểm rất rõ ràng, nguy hiểm lớn, chu kỳ dài. Nếu như có người đồng ý ký sổ, như vậy kiến tạo tường thành chu kỳ sẽ rút ngắn thật nhiều. Đồng thời, Trần Phong cũng tin tưởng vững chắc, không có bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Thương nhân đều là khôn khéo, ở kiếm được ngươi tiền đồng thời, còn để ngươi cảm thấy bản thân kiếm lời. Nhìn đến, cái này thương nhân nhất định có kế hoạch gì, chí ít cũng sẽ trên người mình gõ một bút. Nhưng là Lâm Hán Thành bên trong các lao gia khẳng định dung không được bản thân, Bình Giá Thành cũng không biết lúc nào biết ngóc đầu trở lại, những bình dân này đi theo bản thân cũng tất nhiên sẽ không lại nhận trong thành trì huyền tu giả bảo hộ. Một khối để mà đặt chân căn cứ địa, nhất định phải mau chóng tạo dựng lên. Chỉ cần bản thân nắm giữ một tòa thành trì, như vậy những cái khác vấn đề đều là thứ yếu. Quyết định chủ ý, Trần Phong gật đầu nói ra, ta muốn gặp mặt nhà ngươi chủ nhân. A, nhanh như vậy? Ô nha kinh ngạc nói, trước cùng ta nói không được sao? Trần Phong nói ra, ta không có thời gian quanh co lòng vòng. Ô nha hiểu ý cười một tiếng, chắp tay, ngược lại là cùng nhà ta chủ nhân đoán trước một dạng. Xin các hạ, nhà ta chủ nhân đã ở ba dặm bên ngoài rừng trúc chờ đợi. Trần Phong cùng La Tiêu liếc nhau một cái. La Tiêu góp đi lên, thấp giọng nói, đại nhân, lúc này không phải là bình ra âm mưu. Trần Phong cũng có lo lắng. Dù sao kiếp trước hắn mặc dù sống hơn 30, nhưng đang lục đục với nhau phương diện, còn non. Vậy những thứ này lòng dạ cực sâu chính trị ra, thương nhân liên hệ thời điểm, Trần Phong trong lòng kỳ thật một mực không chắc. Gặp Trần Phong do dự, ô nhà cười nói, nhà ta chủ nhân phân phó, nếu là các hạ tâm tồn lo nghĩ, có thể từ các hạ bản thân chọn lựa gặp mặt địa phương. Nơi này cũng không tệ. Trần Phong nhìn một chút trên công trường trúc giá đỡ. Ô nha lắc đầu nói, nhiều người ở đây nhãn tạm, nhà ta chủ nhân sợ là không đáp ứng. Vậy liền ở bên ngoài một dặm ruộng lúa mạch gặp mặt. Ruộng lúa mạch trống trải, không cần lo lắng mai phục, ban đêm cũng sẽ không có người. Ô nha nghĩ nghĩ, cười nói, tốt, một lời đã định. Hai bên thỏa đàm, ô nha liền rời đi trước. La Tiêu có chút ít dầu gì nói ra, hiện tại đã là ban đêm, đối phương nhân số ít nhiều cũng không rõ ràng, ta một người chỉ sợ không bảo vệ được đại nhân. Trần Phong nhìn một chút La Kiêu, mỉm cười, ngươi quên chúng ta chúc súng xạ thủ sao? La Kiêu sững sờ, lập tức nở nụ cười. Nửa canh giờ sau, Trần Phong mang theo La Kiêu cùng 30 tên chúc súng xạ thủ, hướng về ruộng lúa mạch xuất phát. La Kiêu người mặc tinh cương khải giáp, cầm trong tay cả người thép mâu, thêm nữa dáng người cao lớn, nhìn qua uy phong lấm lẫm, xạ thủ nhóm lấy tiêu chuẩn được quân đội hình, đều nhịp cất bước tiến lên, nhìn qua cũng rất có khí thế. Trần Phong cảm thấy như thế một chi đội ngũ, hẳn là đầy đủ cho mình chống đỡ tràn diện. Đi đến nửa đường, Trần Phong trước mắt lại đột nhiên xuất hiện dị dạng. Thanh nương hệ thống hiện ra một mai cùng loại Wi-Fi tín hiệu ô biểu tượng, không ngừng mà lóe ra, không bao lâu, bắn ra một nhóm nhắc nhở, hệ thống trinh sát đến 500 mét phạm vi bên trong, xuất hiện thanh nương. Thanh nương tin tức đang đọc. Tân thành mụ mụ xuất hiện. Trần Phong kinh ngạc lên, đây là có chuyện gì? Cái này phụ cận làm sao sẽ có thanh nương? Vẫn là tân thanh nương. Một chương thanh nương thẻ xuất hiện ở Trần Phong trước mắt. Thanh nương ảnh chụp cũng thình lình chiếu bắn ở trong mắt Trần Phong, đó là một vị đẹp đến mức nhường Trần Phong cảm thấy kinh diễm thiếu nữ, hồng trong mắt màu đỏ phảng phất có lấy nhìn tấu lòng người ma lực. Thanh nương thẻ cơ bản tin tức, tính danh, Linh Tử Tuyết tuổi tác, 22 tuổi thần tọa, cao đạm thành màu mắt, hồng hồng, hỏa diễm tiên phú đồng lực, 189 cao đạm thành nương. Trần Phong cơ hồ trước tiên liền hiểu, cái kia tìm ta hiệp đàm người, không phải là cái gì cao đạm thành phú thương, mà là cao đạm thành nương. Nàng vì cái gì sẽ mạo hiểm rời đi bản thân thành thị, lại vì cái gì sẽ tìm đến ta? Trần Phong trong lòng xuất hiện một đoàn nghi ngờ, nhưng tất nhiên đã biết đối phương thân phận, bản thân liền nắm giữ quyền chủ động. Dù sao ở tại đàm phán, nếu như nói thẳng phá đối phương thân phận, loại này rung động, chỉ sợ không phải thua kém nói thẳng phá đối phương của lót. Không, át chủ bài a. Đây là một chương thẻ đánh bạc, trọng yếu nhất thẻ đánh bạc. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Trần Phong ngược lại là muốn nhìn một chút, vị này cao đạm thành mụ mụ chân chính ý đồ đến tuột cùng là cái gì? Nguyên bản mênh mông ruộng lúa mạch, bởi vì chiến hỏa liên lụy, trở nên có chút hoang vu. Nơi này chính là số không nhiều không có bỏ qua vụ mùa nông nỗi, sản xuất lúa mì có thể cung cấp mấy vạn người vượt qua một toàn bộ mùa đông. Chúc súng xạ thủ có không ít là nông gia đệ tử, đối hoa màu có thiên sinh yêu quý, ở bọn hắn theo đề nghị, Trần Phong dẫn đội chỉ đi thiên mạch, tránh khỏi trà đạp cây nông nghiệp. Xa xa, Trần Phong liền thấy được ruộng lúa mạch một chỗ lõm, nơi đó, đứng đấy 10 cái chiến binh. Chiến binh vây quanh một tên thiếu nữ, thân mặc tử sắc áo váy, mang theo một đỉnh sa nón lá. Cái kia đỉnh sa nón lá nón lá mái hiên nhà, vây quanh một tấm lụa mỏng, đưa nàng cả khuôn mặt đều bao lại. Trần Phong dẫn đội đến gần, phát hiện những cái kia chiến binh vai trái huyền tu giả đánh dấu, hoàn toàn bị phi phong phủ lên. Hiển nhiên, những cái này chiến binh là muốn ẩn tàng bản thân thực lực. Chúc súng xạ thủ nhóm liệt ra quen dùng hai hàng chiến đấu trận hình, bảo vệ Trần Phong. Hai đội người cứ như vậy lặng lặng đánh giá đối phương. Ô Nha chậm rãi đi ra, chắp tay, nói ra, các hạ quả nhiên đúng hẹn đến đây. Chỉ là, tại sao còn mang theo nhiều người như vậy? Trần Phong cười một tiếng, các ngươi người cũng không ý ta. Hắn đánh ra thiếu nữ, nghĩ thầm, cái này, liền là vị kia cao đạm thành thành lương, Linh Tử Tuyết đi. Chương 36, hiệp đàm Ô Nha gặp Trần Phong nhìn chằm chằm Linh Tử Tuyết nhìn, trong lòng có chút không được tự nhiên. Hắn chú ý tới La Kiêu nhất giai huyền sĩ đánh dấu, về phần những cái kia chúc súng xạ thủ, thoạt nhìn cũng tương đối nghiêm chỉnh huấn luyện. Ô Nha nắm giữ tình báo là, đánh bại Bình Giã thành chiến binh người, liền là đám này chúc súng xạ thủ. Bây giờ nhìn thấy bọn họ nguyên một đám sát khí bừng bừng bộ dáng, quả thật là một nhóm hung hãn binh, hoàn toàn không giống phổ thông bình dân. Nhìn đến cái này Trần Phong cũng không phải là chỉ là hư danh, trong tay vẫn là nắm giữ nhất định thực lực. Thành Cơ bây giờ xâm nhập Lâm Hãn cảnh nội, cùng đám người này mặt đối mặt tiếp xúc, nhường Ô Nha không khỏi lo lắng Thành Cơ an toàn đến. Ô Nha ức chế phía dưới thấp thỏm trong lòng, nói ra, nhà ta chủ nhân muốn hỏi các hạ, dự định làm sao kiến tạo tường thành. Trần Phong nhìn một chút như pho tượng đồng dạng không nhúc nhích Linh Tử Tuyết, cảm thấy có chút buồn cười, nàng đại khái không biết, ta đã sớm nhìn thấu nàng thân phận a. Trần Phong cao giọng nói ra, nhà ngươi chủ nhân là câm điếc sao? Ô Nha lông mày trầm xuống, ngươi, nếu như không phải câm điếc, chính nàng biết nói chuyện, hà tất để ngươi bao biện làm thầy. Bầu không khí chi trệ. Linh Tử Tuyết chậm rãi đi về phía trước hai bước, phất phất tay. Ô Nha hiểu ý, lui trở về. Mặt nàng bao phủ ở sa mỏng, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng. Trần Phong biết rõ, Linh Tử Tuyết nhất định là không muốn để cho Trần Phong nhìn thấy bản thân con mắt, dù sao, loại kia khác hẳn với thường nhân một mắt, xem xét liền biết là cái nào thành thị thành nương. Ngươi liền là Trần Phong. Linh Tử Tuyết ngữ khí đạm nhiên, thanh âm lại là cực kỳ êm tai. Trần Phong cười lạnh một tiếng, biết rõ còn cố hỏi. Đối loại này trang bức thành tính thành nương, liền không thể nuông chiều. Lao giấy thế nhưng là nắm giữ thành nương hệ thống nam nhân a, ngươi liền là một cái thẻ mà thôi. Hừ hừ. Đây là đang đàm phán, nếu là đàm phán, liền không thể rụt rè, càng không thể bị đối phương áp đảo khí thế. Trần Phong lời vừa ra khỏi miệng, trước mắt liền nhảy ra hệ thống nhắc nhở, thành nương Linh Tử Tuyết độ tin cậy 1. Trước mắt độ tin cậy 1 hắc, làm sao ngược lại độ tin cậy còn tăng? Cái này Linh Tử Tuyết sợ không phải là một run em mà a. Linh Tử Tuyết không nhanh không chậm hỏi, ngươi là làm sao đánh bại Bình Giã chiến binh? Trần Phong chỉ sau lưng chúc súng xạ thủ nhóm, là bọn họ đánh bại, không phải ta. Chúc súng xạ thủ nhóm nghe vậy, nguyên một đám ngẩng đầu đỡ ngực, nội tâm tràn đầy kiêu ngạo. Ngươi lại là làm sao bắt đến Bình Giã thành cơ? Trần Phong vừa chỉ sau lưng La Kiêu, là hắn bắt đến, không phải ta. La Kiêu nghe vậy cũng là có chút tự hào, đổi một thế đứng, đầu ngang phải cao cao, trong tay cả người thép mâu trên mặt đất dừng một trận. Sa mỏng bên trong Linh Tử Tuyết cười nhẹ một tiếng, người này quả nhiên có ý tứ, không uổng công bản thân tự mình đến một chuyến. Nhưng là, bọn họ đều là người bộ hạ. Trần Phong gật đầu, không sai. Không có ta, bọn họ làm không ra như thế sự tình. Nhưng không có bọn họ, ta cái gì cũng không phải. Linh Tử Tuyết trong lòng không khỏi âm thầm khen ngợi, người này nói chuyện không tiêu ngạo không tự ti, còn rất biết thu mua lòng người. Nếu như người này có thể vì chính mình hiệu lực, ngươi dự định làm sao xây thành trì? Linh Tử Tuyết tiếp tục duy trì đạm nhiên ngữ khí. Trần Phong lắc lắc đầu, dạng này không đúng. Linh Tử Tuyết hỏi, sao không đối? Trần Phong nói ra, chỉ có ngươi hỏi ta vấn đề, ta lại còn không có hỏi ngươi vấn đề. Linh Tử Tuyết các tùy tùng đều là run lên. Người này bất quá là một bình dân, coi như không biết Linh Tử Tuyết là thành cơ, chí ít cũng hẳn là nhìn ra được nàng tùy tùng đều là huyền tu giả. Có thể khiến cho huyền tu giả làm tùy tùng nhân vật, vậy còn không được quyền thế ngập trời. Hắn còn dám như thế nói chuyện. Trước mắt Linh Tử Tuyết vẫn là không có chút rung động nào bộ dáng, nhưng Trần Phong trước mắt lại nhảy ra hệ thống nhắc nhở, thành nương Linh Tử Tuyết độ tin cậy 1. Trước mắt độ tin cậy, hai Trần Phong nội tâm vui nở hoa. Ấy nha, nhìn đến Linh Tử Tuyết thực sự là run em mở, ngươi càng là kích thích nàng, nàng càng là tin cậy ngươi a. Linh Tử Tuyết lại đi về phía trước một bước, nói ra, ngươi hỏi đi. Trần Phong ở trước mặt nàng đi tới đi lui, một bên đánh giá nàng một bên hỏi, ngươi là thân phận gì? Ngươi làm cái gì suy nghĩ? Ngươi có thể xuất ra bao nhiêu kim thủ đến? Linh Tử Tuyết đáp, ta là Cao Đạm Thành thương nhân. Ta làm tất cả có thể làm sinh ý, ta có thể xuất ra kim thủ, vượt qua ngươi tưởng tượng. Trần Phong nở nụ cười, trang, tiếp tục trang. Hán Tuân theo không ngừng kích thích Jun M phương trầm, trầm trọng nói, đều là lời nhảm, nói tương đương với không nói. Như vậy ngươi muốn biết rõ cái gì? Từ Linh Tử Tuyết trong giọng nói, nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc ba động. Ngươi có hay không thôi? Có. Đất sét đây. Linh Tử Tuyết dừng một chút, hỏi, làm đồ gốm đất sét? Đúng rồi. Có. Ân. Trần Phong hài lòng. Hắn đột nhiên nghĩ đến chế ước bản thân phát triển quân đội bình cảnh, thuốc nổ lượng không đủ, liền thăm dò hỏi, như vậy Diêm Tiêu đây? Linh Tử Tuyết hỏi, chế độ băng loại kia Diêm Tiêu? Đúng. Có. Có bao nhiêu? Nhìn ngươi muốn bao nhiêu? A thông suốt, thật lớn khẩu khí A. Trần Phong bắt đầu cảm thấy, cái này Linh Tử Tuyết đơn giản chính là một mèo máy A, muốn cái gì có cái gì. Hắn lại hỏi, như vậy xỉ quạng có hay không? Xỉ quạng. Linh Tử Tuyết trầm mặc một hồi, quay đầu nhìn một chút sau lưng một tên bình dân cách ăn mặc nam tử trung niên. Nam tử trung niên hiểu ý, đội ba tiến về phía trước mấy bước, không người gần sát Linh Tử Tuyết, thấp giọng nói ra, chủ nhân, hắn nói có thể là luyện sắt còn lại phế thải. Chúng ta có không? Linh Tử Tuyết nhỏ giọng hỏi. Cái này, tại hạ cũng là không biết. Vật này vô dụng chỗ, chỉ có chút ít nông phu dùng để mập, cái khác đại bộ phận, đều là ném đi. Tại hạ suy đoán, khả năng trong lò rèn có không ít ta. Linh Tử Tuyết quay đầu lại đến, đi về phía trước mấy bước, đối Trần Phong nói ra, xỉ quạng, có. Trần Phong cùng Linh Tử Tuyết cự ly cũng đã rất gần, Linh Tử Tuyết các tùy tùng toàn bộ đều nơm nớp lo sợ, lại không dám tiến lên, chỉ được nắm chặt chiến đao, thời khắc để phòng Trần Phong nhất cử nhất động. Trần Phong hiện tại hài lòng. Tốt, chế taxi mang cần thiết bôi, đất sét, xỉ quạng đều đủ, căn bản không cần bản thân lại quan tâm đi mua. Mà rộng mở cung ứng Diêm Tiêu, thì càng là Trần Phong tha thiết ước mơ. Gần như vô hạn lượng Diêm Tiêu cung ứng, liền mang ý nghĩa thuốc nổ đem có thể đại quy mô sản xuất. Một khi thuốc nổ nhiều, như vậy thì có thể đặt mua càng nhiều cây thương, càng nhiều xạ thủ. Trần Phong dùng tiếp trước đo lường cùng cái thế giới này đo lường tiến hành đổi, tính nhẩm chốc lát, nói ra, đệ nhất, ta muốn 10 vạn gánh ngôi, 3 vạn gánh đất sét, 2000 gánh xỉ quạng, 2000 gánh diêm tiêu. Đệ nhị, ân, ta không có tiền. Linh Tử Tuyết sau lưng những người kia toàn bộ đều bó tay rồi. Người này công phu sư tử ngoạm không nói, liền không có tiền đều nói đến như thế ngay thẳng, làm sao? Là nhà chúng ta thành cơ thiếu người à? Trần Phong muốn mua trong vật, ngoại trừ xem như xa xỉ phẩm diêm tiêu, cái khác đều không phải là cái gì đáng tiền đồ chơi. Nhưng là Trần Phong mua lượng thật sự là lớn. Dòng giá 10 vạn gánh đôi a. Đi qua vừa mới ngắn ngủi mấy câu tiếp xúc, Linh Tử Tuyết cũng đã sinh ra mời chào Trần Phong tâm tư. Muốn mời chào người như vậy, một bước liền là muốn bày ra bản thân thực lực. Nàng bắt đầu cân nhắc, làm sao mau chóng gom góp những cái này hàng hóa. Nàng trước kia coi là Trần Phong sẽ hướng nàng đặt hàng đại lượng đá hoa cương, kém nhất cũng hẳn là đặt hàng chút phổ thông thành thạch a. Không nghĩ đến hắn cần lại làm đôi, đất sét, diêm tiêu, xỉ quặng cái này bốn dạng đồ vật. Đôi sản xuất nói đơn giản cũng đơn giản, nhưng từ đá vôi nung khô thành đôi, chí ít cần 7-8 ngày. Dĩ vãng vôi cho tới bây giờ đều không có lớn như vậy nhu cầu lượng, dù là Cao Đạm Thành dạng này thủ công nghiệp phát đạt thành thị, tổ lượng cũng không đến một bàn đánh. Về phần đất sét, Cao Đạm Thành cũng không sản xuất đất sét, nhưng là Ninh Tử Tuyết từ 12 tuổi lên liền bắt đầu kinh doanh thương lộ, con đường nhiều như vậy, giá thấp thu đến tốc lượng đất sét vấn đề không lớn. Xì quạng. Nếu là không có người nào muốn rắc rưởi, thu tập hẳn là không khó khăn. Khó khăn nhất tập hợp đủ, còn hẳn là diêm tiêu. Vật này ngoại trừ chế độ băng, liền không có đừng có dùng chỗ, cho nên nhu cầu lượng cùng sản lượng đều không lớn. Căn cứ nàng hiểu rõ, ở hơn 300 dặm bên ngoài Minh Linh Thành có một chỗ diêm tiêu mỏ, phụ cận vài tòa thành diêm tiêu cũng đều sinh ra từ nơi đó. Nhìn đến, chỉ có thể phái người đi Minh Linh Thành đại lượng thu mua diêm tiêu. Linh Tử Tuyết một chút tính toán, nói ra, hết thảy 8 vạn 7 thiên kim thủ. Trần Phong đối giá hàng không có cái gì khái niệm, hắn chỉ biết là một thường dân một năm thu nhập, đại khái mấy chục kim thủ, 87.000. Nô, không ít. Ai Trần Phong nhẹ gật đầu, lại đi về phía trước mấy bước, dẫn tới Cao Đạm các chiến binh một hồi lâu khẩn trương. Nhìn xem chấn định tự nhiên Linh Tử Tuyết, Trần Phong từ trong túi lấy ra 2 mai bạc thủ, đưa tới. Tốt, đây là tiền đặt cọc. Nhìn xem Trần Phong đưa tới 2 mai bạc thủ, Linh Tử Tuyết đứng ở nguyên địa, không có đưa tay đón. Là cao quý thành cơ, nàng cũng không có khả năng đưa tay đón. Quá hoang đường. Đây chính là ta thành ý a. Trần Phong cười híp mắt nói ra. Linh Tử Tuyết hai tay hợp ở trước bụng, bất vi sở động. ngươi muốn biết rõ cái gì là thành ý sao? Linh Tử Tuyết quát tay, sau lưng ba tên chiến binh trong tay đều bưng lấy một trường sắt bàn, đi tới. Sắt trên bàn che kín miếng vải đen, nguyệt quang cũng có chút mờ nhạt, nhường Trần Phong nhìn không rõ đây là thứ gì. Linh Tử Tuyết làm một cái thủ thế, ba tên chiến binh cùng nhau để lộ miếng vải đen. Đầu người. Trong mâm trang là biểu lộ dữ tợn, máu me đầm địa, đầu người. Chương 37, nhìn thấu nhìn thấy đầu người đồng thời, La Kiêu giơ lên thép mâu, một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng, chúc súng xạ thủ nhóm cũng toàn bộ đều cảnh giác lên, nắm chặt trong tay chúc súng. Trần Phong quả thực giật nảy mình, nhưng hắn vẫn là bảo trì lấy trấn định, không có kêu la om sòm. Dù sao, sau khi xuyên biệt Trần Phong, ở phòng chứa thi thể bên trong sinh sống dòng dã một năm. Dạng này chẳng cảnh, hắn sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhìn thấy Trần Phong phản ứng, Linh Tử Tuyết cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nếu là bình dân xuất thân, tại sao nhìn thấy loại này huyết tinh tràn diện, vẫn như cũng là mặt không đổi sắc. Linh Tử Tuyết tự nhận là tâm tính kiên định, nhưng là tưởng tượng một cái, nếu là đổi đi chỗ khác, bản thân đột nhiên nhìn thấy đối phương nâng đến ba cái đấm máu đầu người. Bản thân không có khả năng so hiện tại Trần Phong làm được càng tốt. Người này đến cùng là lai lịch ra sao? Vì cái gì trước đó hoàn toàn chưa nghe nói qua hạng này nhân vật. Linh Tử Tuyết đặt xuống quyết tâm, sau này nhất định muốn làm rõ ràng cái này Trần Phong lai lịch, tất cả chi tiết đều không thể buông tha. Trần Phong trong lúc nhất thời không biết nên làm ra vẻ mặt gì tốt, cuối cùng quyết định mặt không biểu tình. Cái này là có ý tứ gì? Trần Phong hơi hơi nhíu mày. Linh Tử Tuyết ta nói, đây là chúng ta thành ý. Ô Nha đi đến Linh Tử Tuyết bên người, hướng về Trần Phong chắp tay, nói ra, các hạ có chỗ không biết. Ba người này theo dõi các hạ đã rất lâu rồi. Bọn họ bắt lấy bình dân, tìm hiểu xong tình báo liền diệt khẩu, chẳng lẽ các hạ không có phát giác có bình dân mất tích sao? Trần Phong trong lòng một cái lộ bộ. Cũng có trách, các hạ bên này có hơn 7000 bình dân, không có khả năng chu đáo a. Ba người này là bình dã thành phái tới giám thị các hạ mật thám, bọn họ sẽ tùy thời ám sát các hạ, phá hư tường thành, ở bình dân bên trong bịa đặt sinh sự. Cho nên chúng ta bắt lấy bọn họ, nghiêm hình tra tấn, sau đó chặt bọn họ đầu chó. Chẳng lẽ các hạ không cảm thấy, đây chính là tốt nhất lễ gặp mặt sao? Nhìn xem Ô Nha hơi tỏ ra đắc ý biểu lộ, Trần Phong trầm mặc chốc lát, lập tức quyết định, muốn đem cái này bức trang đến cùng. Hắn thở dài một tiếng, lắc đầu nói, các ngươi chẳng lẽ coi là ba cái này mật thám ở ta địa giới, ta sẽ không biết sao? Ô Nha sững sờ. Trần Phong tiếp tục rèn sắt khi còn nóng, làm gì ngươi nhóm hết lần này tới lần khác tự cho là thông minh, đem bọn họ ba cái cho kết quả. Ta là muốn thả dây dài, câu đại ngư, bắt được bọn họ càng nhiều kế hoạch ta lần này, các ngươi đem ta kế hoạch đều phá hủy. Trần Phong phát huy lên ở phòng chứa thi thể luyện thành đặt tên bản sự, chỉ ba người này đâu, theo thứ tự nói ra, cái này gọi xẻo mũi, cái này gọi răng thỏ, cái này gọi nhăn dính hai. Ta đối bọn họ tình huống, rõ như lòng bàn tay. Hoa kháo, có độ tin cậy quá cao a, ngay cả ta chính mình cũng tin a. Trần Phong ở trong lòng yên lặng cho bản thân 32 khen. Nghe được Trần Phong còn cho những người này đặt tên, Linh Tử Tuyết cảm thấy buồn cười, khóe miệng không khỏi uốn cong. Ô Nha không biết nói gì, nhìn một chút Linh Tử Tuyết. Linh Tử Tuyết phất phất tay, nhường hắn lui ra, nói ra, cái kia ngược lại là đúng chúng ta cân nhắc không chu toàn. Trang bức về trang bức, Trần Phong vẫn là rất cảm tạ Linh Tử Tuyết diệt trừ như thế ba cái tai họa. Hắn rộng lượng khoát tay chặn lại, được rồi, xem ở các ngươi một mảnh thành ý phân thượng, ta liền tha thứ các ngươi. Linh Tử Tuyết. Trần Phong tiếp tục nói ra, mà ta thành ý cũng là rõ ràng. Ta toàn thân cao thấp, liền hai cái này mai bạc thủ, ta toàn bộ làm cho ngươi tiền đặt cọc, cái này còn chưa đủ thành ý sao? Linh Tử Tuyết ở xa mỏng phía dưới cười nhẹ một tiếng, đi ra phía trước, vươn tay ra. Trần Phong đem hai mai bạc thủ đặt ở nàng bàn tay. É muội muội. Nàng bàn tay thật trắng thật mềm bộ dáng a. Cái kia thon dài xanh đúng năm ngón tay, thực sự là lộ ra khí chất không tầm thường. Trần Phong không khỏi nắm được tay nàng, sau đó nắm chặt, để cho nàng xách tay ở hai cái này mai bạc thủ. Cao đạm các chiến binh nhìn thấy, nhao nhao trừng trong mắt, trong tay chiến đao cầm thật chặt, tùy thời liền muốn ra khỏi vỏ. Đây chính là khinh nhẫn thành cơ a. Thành cơ tay, thế nhưng là ai cũng không thể đụng vào. Chẳng lẽ cái này Trần Phong, thậm chí ngay cả loại quy củ này cũng không hiểu sao? Linh Tử Tuyết cũng không có ngờ tới, cái này Trần Phong vậy mà sẽ làm ra to gan như vậy cử động. Coi như không biết mình là thành cơ, chẳng lẽ huyền tu quý tộc tay, là hắn cái này bình dân có thể đụng sao? Linh Tử Tuyết lập tức liền muốn đem tay rút ra. Nhưng là, một giây sau, Linh Tử Tuyết liền cảm nhận được một loại phi thường kỳ lạ lực lượng, chính đang thông qua nàng tay phải, truyền lại đến nàng kinh lạc. Toàn thân kinh lạc đều phảng phất giãn ra, ánh mắt thành cơ lực lượng bắt đầu biến nóng bỏng. Sinh mệnh hỏa diễm không dừng được nhảy lên, nàng thậm chí ở một mảnh hư tượng, thấy được một cái bất lực tiểu nữ hài, đó là thời niên thiếu bản thân. Đây là cái gì lực lượng? Linh Tử Tuyết ngây mẩn cả người. Chẳng lẽ, người này nắm giữ trong truyền thuyết cơ chủ thiên phú? Ở ta tay phải truyền lấy, là có thể làm cho thành cơ biến càng thêm cường đại, có thể cùng thành cơ song tu song đến, cơ chủ lực lượng. Chơi ạ, ta dĩ nhiên gặp cơ chủ. Linh Tử Tuyết tâm cuồng loạn lên. Loại này mấy chục năm không gặp thiên phú người, dĩ nhiên liền ở chính mình trước mặt, nắm chặt tay mình. Linh Tử Tuyết đưa tay rút trở về, không nói một lời. Nàng đang cố gắng khắc chế bản thân cảm xúc. Nếu như nói lúc trước Trần Phong mang cho nàng là lòng yêu tài, như vậy hiện tại, nàng cảm nhận được liền là chấn kinh. Cao đạm thành các tùy tùng nhìn thấy thành cơ cái dạng này, cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn họ đều biết rõ, bản thân thành cơ cùng cái khác thành thị thành cơ hoàn toàn không giống, nàng từ 12 tuổi lên liền bắt đầu kinh doanh cao đạm thành, phát triển ra rộng lớn thương nghiệp con đường cùng khổng lồ tình báo hệ thống, một tay đem cái này phổ thông thành thị phát triển trở thành khu vực bá quyền. Nàng nắm giữ lấy quyền thế, chỉ sợ so thành chủ càng thêm thâm hậu. Chính là như vậy Linh Tử Tuyết, dĩ nhiên ăn phải cái lô bốn, lại im lặng. Trần Phong nhìn xem Linh Tử Tuyết loại này không có phản ứng, biết rõ nàng cũng đã cảm nhận được bản thân cơ chủ lực lượng, nói ra, ngươi mới vừa nói, những tài liệu kia tổng cộng là 8 vạn 7 thiên kim thủ. Linh Tử Tuyết bình phục bản thân cảm xúc, dùng hết khả năng bình tĩnh ngữ khí đáp, vâng. Ở thương nói thương, ta một cái bạc thủ đều sẽ không được bộ. Trần Phong gật đầu, góp tiến lên, thấp giọng nói, ta cho ngươi biết một đầu tài lộ, có thể chống đỡ 2 vạn kim thủ. Linh Tử Tuyết bất vi sở động. Ta nghe nói, Cao Đạm thành phồn hoa, nhà vệ sinh rất nhiều đi. Linh Tử Tuyết không giải ý nghĩa, không có nói. Nàng chủ trì kiến thiết Cao Đạm thành, có một hạng chính là ở trong thành trì thành lập 500 chỗ nhà vệ sinh, đại đại cải thiện thành thị tình trạng vệ sinh. Ở thành trì bên ngoài rộng rãi thôn trấn, nàng cũng khiển trách tư thành lập không ít nhà xí, cung cấp bình dân sử dụng. Nàng là tốt khiến người, từ trước đến nay cho rằng thành trì sạch sẽ là một tòa thành thị thể diện. Nhưng là loại này không lên mặt bản sự tình, sao lại muốn phóng tới nơi này nói? Cái này Trần Phong là có tâm dùng loại này vật dơ bẩn làm nhục bản thân sao? Người xây nhà vệ sinh biện pháp quá tốt rồi. Dĩ vang ở trong thành trì bình dân a, chỉ có thể kéo ở trong thùng phân, nhiều dọn phân công nhân lấy ra thành, trên đường đi xú khí hơn tiên, đại đại bất nhã. Còn có tùy chỗ khuynh đảo địa đái đồ vật, ở lớn trên đường lưu lấy được chỗ đều là, thực sự quá. Đủ rồi. Linh Tử Tuyết khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ hắn coi chính mình nắm giữ cơ chủ thiên phú, ở trước mặt ta liền có thể kiên kỵ như vậy sao? Ta cũng không phải loại kia nhìn thấy cơ chủ, liền quỳ xuống không nhúc nhích một dạng thành cơ. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trần Phong cười ha ha một tiếng, nhà vệ sinh sử dụng lâu, vách tường sẽ kết xương, ngươi có biết không? Linh Tử Tuyết không có trả lời. Nàng là cao quý thành cơ, tự nhiên sẽ không biết rõ, trong thành nhà vệ sinh là một cái bộ dáng gì. Thằng kia xương, liền là diêm tiêu. Linh Tử Tuyết không khỏi hồ nghi. Nàng chỉ nghe nói qua diêm tiêu mỏ cùng hồ nước mặn có thể đào ra diêm tiêu đến, nhà vệ sinh tường cũng có thể kết ra diêm tiêu. Gặp Linh Tử Tuyết không có cái gì phản ứng, Trần Phong cười nói, ngươi báo giá, cái này 8 vạn 7 kim thủ có hơn phân nửa đều là diêm tiêu a. Ngươi nếu nối rộng diêm tiêu nơi phát ra, về sau cũng không cần phụ thuộc, có thể tự mình làm diêm tiêu làm ăn. Nhà vệ sinh có thể hay không gửi ra diêm tiêu đến, ngươi trở về thử xem liền biết. Trong tay của ta còn nắm giữ lấy rất nhiều dạng này tài lộ, tùy tiện cho ngươi mấy cái, liền chống đỡ được mấy cái 8 và 7. Linh Tử Tuyết gặp qua quá nhiều ba hoa trích trẻ người, nhưng là cùng Trần Phong so sánh, những người kia đơn giản như trẻ con thành thật. Ta không biện pháp tin tưởng ngươi. Linh Tử Tuyết thản nhiên nói. Trần Phong có chút bất đắc dĩ. Nhìn đến, là thời điểm thả ra đòn sát thủ. Ai Trần Phong chậm rãi đi đến Linh Tử Tuyết trước mặt, hai người cự ly cũng đã phi thường tới gần. Trần Phong có chút trêu tức lời nói băng lên, như vậy rằng này, ngươi có thể hay không tin tưởng ta đây? Cao Đạm Thành thành cơ, Linh Tử Tuyết. Chương 38, vững bước hướng về phía trước Cao Đạm Thành thành cơ, Linh Tử Tuyết. Nghe được Trần Phong nói thẳng phá bản thân phận, còn chỉ mặt gọi tên, Linh Tử Tuyết hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nàng tư duy, trước đó chưa từng có dừng lại như vậy trong nháy mắt. Nàng phía sau lưng, từng đợt phát lạnh. Trước đây, tất cả sự tình đều ở nàng trong lòng bàn tay, tất cả mọi người đều chạy không khỏi nàng chim nhỏ nhóm truy tung. Nhưng là hôm nay, nghiêm ngặt giữ bí mật thành cơ thân phận, bị tùy tiện nhìn thấu. Không vì ngoại nhân hiểu rõ bản danh, Trần Phong lại cũng biết được nhất thanh nhị sở. Nàng sở dĩ giam thân mạo hiểm, liền là xuất phát từ đối mạng lưới tình báo lòng tin. Hiện tại, chương này nghiêm mật mạng lưới tình báo lại lộ ra như thế một người. Rốt cuộc là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề? Kín đáo tình báo hệ thống, dĩ nhiên mảy may không có phát giác đến Trần Phong thẩm thấu. Cho dù là mình mang sa mỏng, cũng là lặp đi lặp lại xác nhận qua nhiều lần, tuyệt đối sẽ không cho người nhìn thấy bản thân con mắt. Coi như là đoán, cũng tuyệt sẽ không suy đoán đối phương là không thể tùy tiện rời đi thành chỉ thành cơ a. Vừa nghĩ tới bản thân ra khỏi thành, Hàng Lâm Hãn giả tạo thân phận toàn bộ hành trình đều bị âm thầm theo dõi, Linh Tử Tuyết sinh ra từ đáy lòng hàn ý bản thân khổ tâm kinh doanh nhiều năm tình báo hệ thống, trải rộng thiên hạ chim nhỏ nhóm, phảng phất trong nháy mắt này, toàn bộ đều bại lộ ở Trần Phong trước mặt. Ở chính mình quen thuộc cùng am hiểu lĩnh vực, bị toàn diện nghiền ép, liền là loại cảm giác này. Nếu như Trần Phong thực sự là ý đồ bất chính, bản thân mạo hiểm tiến vào Lâm Hán Thành, liền thực sự là mạo hiểm. Ở trong này bản thân không cách nào thi triển động lực, căn bản không có bảo hộ bản thân khả năng, mà số lượng có hạn chiến binh, cũng không thể tuyệt đối cam đoan bản thân an toàn. Một khi mình bị giết, bị bắt làm tù binh, Cao Đạm Thành tương lai. Nỗi lòng cùng một chỗ tam phục, Linh Tử Tuyết giật mình chắn mình, toát mồ hôi lạnh. Đây là nàng lần thứ nhất làm bản thân quyết định mà hối hận. Không biết địch nhân, mới là đáng sợ nhất địch nhân. Gặp Linh Tử Tuyết thật lâu không nói, Trần Phong cười khanh khách hỏi, làm sao? Còn không tin tưởng ta năng lực sao? Trần Phong một chiêu này rất thông minh, ta có thể nhìn thấu ngươi, mai phục ngươi, dùng tuyệt đối nhân số ưu thế không tiếc đại giới tù binh ngươi, nhưng ta không có làm như vậy. Cho nên, ngươi sợ ta đối với ngươi bất lợi cũng vô dụng, bởi vì ta muốn làm như thế, đã sớm làm như vậy. Thực lực có thể đổi lấy tín nhiệm. Linh Tử Tuyết nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngươi muốn đồ vật, ta sẽ chuẩn bị kỹ càng. Ta người sẽ cùng ngươi bảo trì liên hệ. Nói xong, Linh Tử Tuyết nghiêm túc quan sát Trần Phong một cái, từ người trẻ tuổi này trên mặt, lại chỉ có thể nhìn thấy bình phàm. Bình phàm phải có chút đáng sợ, nhìn không thấy đáy thâm uyên. Tương lai, người này nếu không phải cường đại nhất bằng hữu, liền sẽ là đáng sợ nhất địch nhân. Linh Tử Tuyết tâm không ngừng chìm xuống. Nàng hỏi, ngươi thực sự là bình dân? Trần Phong gật đầu. Lấy ngươi thực lực, trở thành huyền tu giả không khó. Trần Phong vẫn là gật đầu, sẽ. Linh Tử Tuyết cảm thấy không lời nào để nói. Nàng muốn trở về hào hào trải bớt một cái hôm nay phát sinh tất cả. Ruộng lúa mạch gió đêm phơ phất thổi qua, nhường Linh Tử Tuyết cái chán hơi hơi phát lạnh. Nàng cảm thấy trước mặt xa nón lá tầng này xa mỏng, là như thế kiềm chế. Cáo tử. Ninh Tử Tuyết dùng hết khả năng đoan trang ưu nhã tư thái đi về, duy trì lấy bản thân cuối cùng thể diện. Nàng ở cao đạm chiến binh trung gian, nhẹ nhàng vung tay lên, chuẩn bị rời đi. "Uy, còn có một việc." Trần Phong ở phía sau hô to một tiếng. Ninh Tử Tuyết khẽ giật mình, quay đầu. "Sau này đừng có lại đi ruộng. Này cũng là Lâm Hán nông phu tâm huyết, dung không được các ngươi trả đạp." Ở thợ hồ nhóm dẫn đầu cùng dưới sự chỉ đạo, các bình dân tuần dài vượt qua 12.000 mét trúc khung chôn thật sâu xuống đất dựa vào, cũng bắt đầu hướng lên trên dựng. Dựa theo Trần Phong thiết kế, tường thành muốn tạo thành phía trên hẹp phía dưới rộng hình thang, để bảo đảm hắn kiên cố trình độ. Đạt đến 8 mét trúc khung cũng đã đầy đủ hình thức ban đầu. Trần Phong tự mình đi lên đạp mười mấy chân, những cái kia trúc giá đỡ lại là không lúc nhích tí nào. Những cái kia thợ hồ, quả nhiên lành nghề. Trần Phong rất muốn ban thưởng những cái kia thợ hồ nhóm, thế nhưng là miệng hắn trong túi cận tồn 3 mai bạc thủ cũng đã cho Ninh Tử Tuyết, đành phải thôi. Nghĩa vụ lao động không phải kế lâu dài, phải bảo đảm thành trì kiến thiết, phát triển, phồn vinh, còn là muốn dựa vào kim thủ. Bó lớn kim thủ. Trần Phong bắt đầu tính toán làm sao làm đến món tiền đầu tiên. Thu thuế. Mặc dù Trần Phong đã là Nam Giao bình dân trên thực tế lãnh tụ, nhưng hướng những cái này một nghèo hai bạch bình dân thu thuế, lương trong lòng cũng quá không thể nào nói nổi. Huống chi các bình dân cũng đã tự mang lương khô cùng công cụ, nhiệt hỏa hướng thiên địa ở công trường làm 10 ngày, đủ ý tứ. Cho nên, Trần Phong vẫn dự định dựa theo nguyên kế hoạch, mang lên chúc súng xạ thủ nhóm đi cháy vụ đảo thám hiểm. Những ngày này, ngoại trừ chỉ huy tường thành kiến thiết, Trần Phong cũng không có nhàn rỗi. Hắn ở đô cao dưới sự trợ giúp, lại tỉ mỉ chọn lựa ra 30 tên cường tráng dũng cảm bình dân, cùng trước kia 30 tên chúc súng xạ thủ cùng một chỗ triển khai huấn luyện thường ngày. Trần Phong cho nhóm đầu tiên chúc súng xạ thủ nhóm ban hành Nam Giao bảo vệ chiến huân trường, tự mình cho bọn hắn mỗi người đeo lên, lấy khác nhau hai nhóm xạ thủ, cũng cổ vũ kẻ đến sau. Cái này huân chương đơn sơ, là Trần Phong bản thân từng cái một dùng thực vật thiên phú huyền hóa ra đến, bởi vì không biết làm sao làm ra đặc thù thiết kế. Cho nên hắn dứt khoát dùng tiếng Anh nghệ thuật kiểu chữ mễ đồ ho ép ho nọ làm ra đặc thù đường vân. Lấy được huân chương các binh sĩ, nhìn thấy mấy cái này kỳ quái lại giàu có mỹ cảm ký hiệu, đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trần Phong lờ mờ nhớ kỹ, không biết là nạ bộ mèo ổng vẫn là cái nào nhà quân sự, đã từng nói qua, chỉ cần giao phó một khối nho nhỏ miếng sắt lấy vinh dự cảm giác, liền có thể nhường binh sĩ vì được nó cam nguyện chịu chết. Ở trước mắt không cách nào cấp cho kim thủ tình huống dưới, vinh dự cảm giác là Trần Phong có thể cho bọn hắn tốt nhất khen thưởng. Nam Giao bảo vệ chiến huân chương chỉ có 30 mai, đây chính là không xuất bản nữa hàng. Dù là về sau Trần Phong thủ hạ có thiên quân văn mã, nắm giữ mai này huân chương, cũng chỉ có bọn họ 30 người. Cho nên mai này huân chương mang đến cảm giác tự hào, tự nhiên thị phi so tầm thường. 30 tên tân binh hâm mộ nhìn xem các lão binh trước ngực chúc chế độ huân chương, lập thể cũng phải lấy được thuộc về bản thân huân chương. Đồng thời, bọn họ cảm thấy bản thân may mắn, bởi vì đội ngũ sẽ càng ngày càng lớn, mà tư lịch so bọn họ già hơn, cũng chỉ có cái này 30 cái lao binh. Nho nhỏ hơn trương, điều động nổi lên 60 người đấu trí. Bởi vì chúc súng chỉ có 30 thanh, cho nên ở huấn luyện bằng đạn thật thời điểm, chỉ có thể thay phiên sử dụng chúc súng, hơn nữa, lựu đạn cũng dùng hết rồi. Trần Phong thực vật thiên phú còn không đủ để làm ra sẽ không tạc nòng ống chúc, cho nên phải mở rộng bản thân quân sự thực lực, tăng tốc huấn luyện tốc độ, còn là muốn đi tìm Hồng Tinh Ca. Về phần thuốc nổ, lúc trước Trần Phong mua giống Lâm Hãn thành diêm tiêu, lại muốn lấy được đại lượng diêm tiêu, chỉ có thể chờ lấy Ninh Tử Tuyết bên kia tin tức. Trước mắt khẩn cấp mà nói, chỉ có thể nghĩ biện pháp mượn chút tiền, đi trong thành thử thời vận, nhìn xem cái nào bán diêm tiêu thương gia vừa vặn lại tiến vào hàng. Cho nên, vô luận là tạo mới chút súng, còn là muốn bay tiền, hiện tại cũng hẳn là đi trước tìm Hồng Tinh Ca. Trần Phong cưỡi lên con lừa nhỏ, ở con lừa nhỏ trên yên treo mấy đại túi hạt đậu, ngụy trang thành vào thành bán hạt đậu nông phu, ai cũng không mang, liền một mình một người hướng Lâm Hãn thành đi. Như vậy vấn đề đến, Lâm Hãn thành lớn như vậy, Hồng Tĩnh Ca cũng không phải một mực ở tại thành cơ trong phủ, đi đâu tìm nàng? Không quan hệ, có thành lương hệ thống a. Hiện tại Hồng Tĩnh Ca độ tin cậy đạt đến 59, đã giải khóa địa lý vị trí tin tức. Nàng hiện tại thân ở chỗ nào, bản thân có thể thấy nhất thanh nhị sở. Trần Phong lật ra Hồng Tĩnh Ca thành lương thẻ, điểm kích xem xét trước mắt Hồng Tĩnh Ca gần nhất ý nghĩ, gần đây sự kiện cùng địa lý vị trí tin tức. Hệ thống đang cùng với bước. Hai cái đầu đuôi cùng nhau hàm mũi tên, một mực ở chuyển động, kéo dài 30-40 giây, vẫn là không có động tĩnh. Trần Phong vô đầu mình. Cái này phá đồ chơi, làm sao tín hiệu không tốt? Trần Phong hận không thể ở chính mình trên đỉnh đầu trang cái thiên tuyến. Tìm không thấy tín hiệu thời điểm, liền thật rất hâm mộ thiên tuyến bảo bảo a. Ô biểu tượng biến mất, một nhóm nhắc nhở gậy đi ra, hệ thống đồng bộ hoàn thành. Trần Phong nhìn thấy, Hồng Tĩnh Ca chương này thành nương thẻ số liệu, lập tức nhiều mấy trang. Chương 39, đi chợ Trần Phong theo thành nương thẻ tin tức, nhìn xuống dưới, đập vào mi mắt, là thành nương thẻ cơ bản tin tức, tính danh, Hồng Tĩnh Ca tuổi tác, 19 tuổi thần tọa, Lâm Hãn thành màu mắt, xanh nhạt, thực vật thiên phú đồng lực, 122 cha đẻ, Hồng Cang mẹ đẻ, chúc đùa diên thân cao. 166 cm thể trọng, 48.2 kg 3 vòng, 85-56-89 Trần Phong nhìn thấy nơi này cái mũi nóng lên, dừng lại. Hoa! Không nghĩ đến Hồng Tĩnh Ca tầng tầng lớp lớp quần áo phía dưới, dĩ nhiên cất giấu tốt như vậy dáng người. Ân, thực sự là nhìn không ra a. Hồi tưởng lên ngày đó ôm lấy Hồng Tĩnh Ca cảm giác, Trần Phong cảm thấy bản thân huyết dịch giống như dũng mãnh lao tới rất nhiều không nên đi địa phương. Thì như cái mũi, đại não, cùng chờ. Trần Phong cưới con lừa nhỏ tựa hồ phát giác cái gì dường như, quay đầu nhìn Trần Phong một cái, vì mũi ra một hơi. Nô! Dừng lại. Trần Phong chặt đứt kinh nghiệm, tiếp tục nhìn xuống thành lương thẻ nội dung. Bỏ qua một bên bản thân ác thú vị không nói, Trần Phong hiện tại đối càng nhiều cá nhân tin tức hứng thú không phải lớn như vậy, hắn càng quan tâm là Hồng Tĩnh ca hiện tại đang làm cái gì. Nhưng mà, ngoại trừ thành nương vị trí tin tức, cái khác đều biểu hiện cự ly quá xa, đổi mới thất bại. Mời tiến vào thành nương 500 mét phạm vi sau lại đổi mới tin tức. Nô. Nhìn đến còn là muốn tiếp cận Hồng Tĩnh ca, mới có thể thu được tin tức đổi mới. Loại kia cảm giác liền giống như cuối tháng lưu lượng không đủ, chạy đi đâu địa phương cỏ hoa phi một dạng. Trần Phong cầm nhỏ roi ra, ở con lửa nhỏ trên mông rút một cái, thúc giục nó đi mau. Con lửa nhỏ ngừng lại. Trần Phong lại rút nó một cái. Thản nhiên bất động. Trần Phong đang kỳ quái đây, đột nhiên phát hiện con lửa nhỏ chân sau, nhiều một cái gì lông mềm như nhung đồ vật. Ngạch. Đây không phải A Phúc sao? Cái này chết gấu trúc lúc nào chuẩn mất đến nơi đây? Làm sao ôm lấy con lửa nhỏ chân sau a? Cái kia cũng không phải trúc tử. A Phúc bàn chân giống là ở trên mặt đất mọc rễ một dạng, nắm chặt trên mặt đất, thân trên thì gắt gao ôm lấy con lửa nhỏ, mặc cho con lửa nhỏ như thế nào ra sức tiến lên, lại cũng là mảy may không thể động đậy. Trần Phong nâng chán. Dù sao nhân gia khác thường thú huyết thống a, thật muốn ôm lấy không đi, há lại con lửa nhỏ khí lực có khả năng tránh thoát. Đều nói con lửa tính tình cưỡng, có thể là bởi vì những cái kia con lửa không có đụng phải A Phúc ga cứ như vậy, Trần Phong liền nửa bước khó đi. Hắn thở phì phò từ nhỏ con lửa trên lưng nhảy xuống, kéo lấy A Phúc trên lưng lồng kéo ra ngoài, kêu lên, uy, chết gấu trúc, buông tay, buông tay. A Phúc quay đầu, một đôi sáng lóng lánh tinh tinh mắt, cứ như vậy nhìn xem Trần Phong. Chết gấu trúc ngươi muốn làm gì? Ngươi cho rằng ngươi giảng lê thơ, ta liền sẽ mang ngươi đi ra ngoài chơi sao? A Phúc vỡ ra miệng rộng nở nụ cười, lộ ra cũng đã trưởng thành tiêm nha, nước bọt trôi đầy đất. Trần Phong không khỏi nhớ tới mới vừa ôm trở về A Phúc những ngày kia, bị nó nước mũi nước bọt chi phối sợ hãi, tranh thủ thời gian rút tay trở về, tránh khỏi dính vào cái kia sền sệt nước bọt. Gặp Trần Phong một mặt ghét bỏ, A Phúc buông lỏng ra con lửa chân, sau đó vọt tới ôm lấy Trần Phong đuổi. Còn bạn đó, Trần Phong cảm giác trong nháy mắt chân của mình phía trên treo một vạn con quả cân. A Phúc buông tay, buông tay. A muốn đoạn, muốn đoạn. Trần Phong đứng không yên, lập tức quỳ giảm xuống đất. A Phúc càng cao hứng, trực tiếp thuận thế bỏ tới Trần Phong phía sau. Kết rồi, Trần Phong xương cốt phát ra tiếng ma sát. Con mẹ nó, lao tử eo a. A Phúc hô a hô a ở Trần Phong bên thai thở hổn hển, lộ ra đặc biệt cao hứng. Xuống dưới, đi xuống cho ta. Lại không xuống lao tử ngươi đừng mang chơi. Trần Phong khàn cả giọng hô hào. A Phúc ô ô kêu một tiếng, ở Trần Phong phía sau nhẹ nhàng lăn một vòng, tựa như một đám lông cầu một dạng lăn đến Trần Phong trước mặt, mở to hai mắt nhìn, ủy khuất nhìn xem Trần Phong. Ngươi ủy khuất, ngươi nhiều béo chẳng lẽ trong lòng liền không có bê số sao? Lao tử đều sắp bị ngươi một mông ngồi chết, ngươi còn ủy khuất? Làm sao, ngươi còn muốn cầm tiểu quyền quyền nện lão tử nữa sao? Nện thành bị vỡ nát gãy xương. Trần Phong giận không chỗ phát tiết, làm sao, nơi này lại không có động vật bảo hộ hiệp hội, lao tử còn giáo huấn không được ngươi rồi. Trần Phong một bàn tay xuống dưới, đập vào A Phúc trên đầu. A! Một trận toàn tâm đau nhói, Trần Phong nắm nuốt tay phải hét thảm lên. A Phúc trên đầu những cái kia lúc đầu mềm nhũn lông tơ, đang dùng lực đập thời điểm, đơn giản cứng đến nỗi giống như là con nhím đâm. Lít nha lít nhít huyết điểm rất nhanh liền từ trên bàn tay xung ra, Trần Phong khóc không ra nước mắt, rỗi ra thụ thương bàn tay, hướng về phía A Phúc hồ, ngươi đặc biệt meo là thuộc con nhím sao? A Phúc tò mò nhìn một chút Trần Phong bàn tay, nháy mắt mấy cái, một mặt không giải, học Trần Phong động tác hung hăng vô vô đầu mình, sau đó một mặt ngây thơ xuề bàn tay ra cho Trần Phong nhìn. Hoàn hảo không chút tổn hại. A, ngươi đặc biệt meo là dị thú a, da dày thịt béo, đương nhiên không sao. Trần Phong chỉ A Phúc, vừa chỉ đến phương hướng, một mặt nghiêm túc nói ra, A Phúc, ngươi cho ta trở về. A Phúc hừ hừ một tiếng, liếc mắt. A ha, ngươi còn mắt trợn trắng. Lao tử lại bị một con gấu trúc trợn trắng mắt. Ngươi không hay về có phải hay không? Ngươi có tin không? Trần Phong giơ tay lên vừa muốn đánh xuống, lại là nghĩ tới vừa mới tình huống bi thảm, không dám lại hạ thủ. Một người một gấu, bắt đầu ánh mắt giằng co. A Phúc, ngươi mục tiêu quá lớn, ta không tốt mang vào thành a. Trần Phong hảo luôn quyên bảo. Lộc cộc lộc cộc. A Phúc trong miệng phun nước bọt phào phào, rất giống là ngày mùa sau đó, vợ ruộng bên rút hạn điên lao nông. Ta với ngươi giảng, ta là muốn giả trang thành bán hạt đậu thương nhân, nếu là mang theo ngươi, ta làm như thế nào? Trần Phong nói đến đây, dừng lại. A Phúc thuần thục giải khai con lửa trên yên treo cái túi, từ bên trong nắm lên một thanh hạt đậu liền hướng trong miệng đổ, phát ra kéo kẹt tiếng ngai. Không cho phép ăn. Ngươi không? Hoa lạp lạp một tiếng, A Phúc há to miệng một cái, đem một toàn bộ cái túi nhét vào trong miệng, một bên nhàn nhã nhai lấy, một bên nhìn xem Trần Phong. Không, ngươi không phải thuộc con nhím. Ngươi mẹ hắn là thuộc mãng xà. Cứ như vậy một hồi, A Phúc đem mấy túi hạt đậu liên tiếp cái túi ăn chung xuống dưới, ngay cả một ợ no cũng không đánh. Trần Phong thật sợ A Phúc nhất thời hứng khởi, đem bản thân phương tiện giao thông con lửa nhỏ cũng ăn. Con lửa nhỏ tựa hồ cũng phát giác, mình ở chuỗi thức ăn vị trí rất là không ổn, dọa đến ngốc như con lửa gỗ, khẽ động cũng không dám động. Dù sao, liền Trần Phong cũng chỉ có thể hướng A Phúc loại này ác thế lực đối đầu, huống chi là con lửa nhỏ đây. Trần Phong mặt mũi tràn đầy bi tráng, nghĩ tới ta mười mấy ngày nay đến, không có gì bất lợi, chẳng lẽ hôm nay liền bị cái này chết gấu trúc cản ở chỗ này, tiến tối không được sao? Luận nhan trị, luận manh độ, luận vũ lực, Trần Phong đơn giản bị toàn phương diện nghiền ép, tới cứng, đến mềm tựa hồ cũng không được. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến, cũng có người sẽ đi chợ thời điểm, đi bán động vật a. Ta liền giả bộ như đi chợ bán A Phúc không được sao? Gấu trúc quá dễ thấy mà nói, trang phục thành đường động vật liền có thể a, lão tử thật đặc biệt meo nhạy bén. Trần Phong vung tay lên, A Phúc, lên xe. Không, phía trên con lửa. A Phốc nghe xong Trần Phong muốn dẫn nó đi, cao hứng đắc thủ múa dậm chân, thiếu chút nữa thì nào vào Trần Phong trong ngực, bị Trần Phong cuốn quýt cự tuyệt. A Phốc dáng dấp rất nhanh, sớm đã không phải là mười vài ngày trước cái kia một đoàn cọp lông, nếu là gia hỏa này lập tức nào tới. Trần Phong vẫn là cảm thấy bị xe tải đâm chết nhìn qua tương đối an tưởng. A Phốc nghe Trần Phong chỉ huy, bò lên trên con lửa nhỏ. Con lửa nhỏ chân mềm nhũn, kém chút quỳ đến trên mặt đất, A Phốc gia hỏa này quả nhiên là thật nặng a. Trần Phong tìm ra chuẩn bị kỹ càng không bao tải, giật ra đến, đem A Phốc bọc cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một trương mặt gấu, cũng khiển trách, A Phốc, không cho phép ăn cái này. A Phốc toét miệng, cao hứng hô a mấy lần, lấy đó đồng ý Trần Phong nhìn một chút con lửa nhỏ, cảm thấy bản thân lại cưỡi đi lên mà nói, con lửa nhỏ có bị đè chết phong hiểm, đành phải nắm khập khiễng con lửa nhỏ, hướng Lâm Hán Thành đi đến. Lúc đầu một người cưỡi con lửa nhỏ, hai canh giờ liền có thể giáng Lâm Hán Thành. Hiện tại Trần Phong chọn vẹn nắm con lửa nhỏ đi 4 canh giờ, thẳng đến mặt trời sắp lặn, lúc này mới chạy tới Lâm Hán cổng thành phía nam. Con lửa nhỏ thở hổn hển mà thở gấp tức giận, hiển nhiên là mệt muốn chết rồi. Trần Phong trước mắt lại nhảy ra cái kia đầu đuôi cùng nhau hàm mũi tên ô biểu tượng, chốc lát bắn ra hệ thống nhắc nhở, thành nương hệ, Hồng Tĩnh ca, tin tức đồng bộ hoàn thành. Thành nương hệ, Cố Quân, tin tức đồng bộ hoàn thành. Thành nương hệ, Sở Thiên Nhi, tin tức đồng bộ hoàn thành. Chương 40, vào thành Trần Phong hiện tại không rảnh cẩn thận xem xét hệ thống đổi mới tình huống, mà là hướng cửa thành tướng phòng giữ đi đến. Lại thoáng muộn một hồi, cửa thành liền muốn tắt, lại muốn vào thành, chỉ có thể chờ đợi sáng sớm ngày mai mở cửa thành. Trần Phong trên người thế nhưng là một mai bạc thủ đều không thừa, không kịp thời vào thành mà nói, ban đêm liền ở trọ đều không có khả năng, chỉ có thể ngủ đầu đường. Nhìn thấy cửa thành tướng phòng giữ nghiêm túc thần sắc, Trần Phong không khỏi có chút khẩn trương, nhìn một chút ghé vào con lửa nhỏ trên lưng A Phốc. Tựa hồ chưa hề nói không thể mang gấu trúc vào thành, nhưng mang theo gấu trúc vào thành cái này đặc thù quá mức rõ ràng, Trần Phong không nghĩ bởi vậy gây nên không tất yếu chú ý, cho nên Trần Phong dự định trộn lẫn đi qua. Đến viên kiểm tra Trần Phong, tướng phòng giữ đánh giá một cái Trần Phong, hỏi: "Nơi nào đến? Vào thành làm cái gì?" Trần Phong giả ra một mặt tân cần, hồi đáp: "Tiểu là nam giao Trần gia thôn người, vào thành đi chợ bán chó. Sát trời đã trễ thế này, còn vào thành bán chó. Tiểu dân trên đường chậm trễ, đành phải hiện tại vào thành, nghĩ biện pháp đầu nhập vào thân thích ở một đêm, sáng sớm ngày mai liền tiến đến đi phiên chợ bán chó." Cửa thành tướng phòng giữ vây quanh con lừa nhỏ đi một vòng, chỉ lộ ra nửa gương mặt A Phốc: "Đây cũng là chó của ngươi?" Trần Phong gật đầu: "Đúng vậy a, đây chính là nhà của ta chó." A Phốc phi thường phối hợp, vương vương kêu mấy tiếng. Cửa thành tướng phòng giữ ngược lại là bị A Phốc kỳ lạ tiếng kêu giật nảy mình, nghi ngờ nói ra: "Ngươi nhà này con chó làm sao mập như vậy?" Trần Phong cười bồi nói: "Quân gia ngươi có chỗ không biết, nhà của ta con chó này à, là thuộc heo." Tướng phòng giữ sắc mặt tối sầm: "Ngươi cái này tiện dân, chớ có miệng lưỡi trơn tru. Giấy thông hành có hay không?" Cái gọi là giấy thông hành, cũng chính là ra vào thành chỉ giấy thông hành. Trần Phong lại ra thành thời điểm, cũng không có dùng giấy thông hành, mà là trực tiếp lấy ra Hồng Tĩnh ca thiếp thân lệnh bài. Bây giờ về thành, nếu như lại lộ ra mai này lệnh bài, không khỏi quá mức dễ thấy. Dù sao cửa thành tướng phòng giữ nói thế nào cũng là thành chủ phía bên kia người, cho nên lại đến trước đó, Trần Phong liền để Đỗ Cao giúp mình lấy được giấy thông hành. Hắn từ trong túi lục lọi ra tấm kia nhăn dính bạ lù đầu, đưa cho tướng phòng giữ. Tướng phòng giữ thô sơ giản lược nhìn thoáng qua giấy thông hành, lại nhìn một chút Trần Phong bộ dáng, biết rõ không có gì chất dầu có thể kiếm, không kiên nhẫn bung tay lên, nhường hắn vào thành đi. Nhìn xem Trần Phong bóng lưng, tướng phòng giữ không khỏi cảm khái, cái này tiện dân có thể đem chó nuôi cùng như heo mập, cũng xem như một kiện bản sự a, nuôi dưỡng nhỏ tay tiện nghệ. Trần Phong vào thành về sau, mở ra Hồng Tĩnh ca địa lý vị trí tin tức, lần theo vị trí điểm, một đường tìm đi qua, phát hiện vậy căn bản không phải thành cơ phụ phương hướng, có thể thấy được Hồng Tĩnh ca quả nhiên không ở thành cơ trong phủ. Hồng Tĩnh ca không ở thành cơ trong phủ, sẽ đi nơi nào đây? Trần Phong ở hệ thống bên trong mở ra Hồng Tĩnh ca thành nương mới nhất động tĩnh một cột. Thành nương Hồng Tĩnh ca mới nhất động tĩnh, Hồng Tĩnh ca trở về Lâm Hán thành sau, biết được Bắc Phương thi nhóm cũng đã tiêu diệt hơn phân nửa, nhưng phía trước dây phấn chiến nhất hơn ngàn tên chiến binh cũng thương vong thảm trọng, cho rằng là bản thân thành cơ khí chẳng không đủ, không cách nào che chở Lâm Hán chiến binh, cảm giác sâu sắc ấy nấy, thế là bế quan cung ra, dùng hết toàn lực chống đỡ thành cơ khí chẳng, viện trợ Bắc Phương chiến binh tác chiến. Ân, thành cơ phủ nhiều người phức tạp, rộn ràng ràng, xác thực không thích hợp bế quan. Nhìn đến Hồng Tĩnh ca không những một lòng vì bình dân suy nghĩ, đối với Lâm Hán thành đủ loại đại sự, đó cũng là đã hao hết khổ tâm. Dạng này sống sót quá mệt mỏi a, xuyên qua người người nốn nháo đại đạo, tiến vào một đầu hơi có vẻ thanh lãnh hẻm nhỏ, Trần Phong đi theo thành nương hệ thống hướng dẫn, rất nhanh tìm được Hồng Tĩnh ca vị trí chỗ ở. Ngôi nhà này cũng không thu hút, chỉ là cửa ra vào hai cái tinh tráng hán tử gây cho người chú ý, Trần Phong xem xét liền biết, hai người kia là cải trang thành cơ người hầu. Trần Phong nắm con lừa nhỏ đi ra phía trước, hiện nhiên hai cái kia thành cơ người hầu cũng nhận ra Trần Phong. Trần Phong sáng lên một cái Hồng Tĩnh ca lệnh bài, nói ra: "Ta tìm thành cơ." Hai tên thành cơ người hầu liếc nhau. "Thành cơ đại nhân tình người muốn gặp thành cơ, hai chúng ta còn có thể ngăn đón làm sao?" Bọn họ trăm miệng một lời nói ra, mời đến. Trần Phong lễ tiết tính mà đối với hai người bọn họ cười nhẹ một tiếng, đem con lửa nhỏ cái chốt tốt, nhìn xem A Phốc ở con lửa nhỏ trên lưng đang ngủ say, yên tâm không ít, ngược lại đối hai tên thành cơ người hầu nói, mời hai vị giúp ta xem trọng. Hai người tự nhiên là chắp tay đáp ứng. Trần Phong đi đến cửa ra vào, đem đại môn đẩy ra một đạo có thể cho thông qua không gian, liền nghiêng người mà bảo. Ngôi nhà này rất bình thường, nếu không phải có hệ thống hướng dẫn, Trần Phong là tuyệt đối tìm không thấy nơi này. Nhìn thấy Hồng Tĩnh ca thời điểm, nàng đang khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, hai mắt nhắm chặt, ngồi ở chính đường bồ đoàn bên trên, quanh thân phát ra quần quần không dứt thành cơ khí chẳng, khiến cho trong không khí đều tràn ngập cỏ xanh hương khí. Nhìn đến, nàng đang tiêu hao lấy bản thân động lực, duy trì toàn bộ thành thị thành cơ khí chẳng, cùng bác phương đến vong linh khí tức đấu tranh. Trần Phong kêu nàng một tiếng, tản mát ra khí chẳng dần dần yếu bớt. Hồng Tĩnh Ca mở to mắt, nhìn thoáng qua phía sau, vui mừng nói, lão sư. Trần Phong tiến lên, ngồi vào nàng phía sau, hai tay hướng phía trước ôm vào nàng thắt lưng, ôm lấy nàng, ngươi lại làm chuyện ngu xuẩn. Quên phía trước một lần là thế nào vào phòng chứa thi thể. Hồng Tĩnh Ca trên mặt một mảnh đường đỏ, rủ xuống tầm mắt, các chiến binh phía trước dây dục hết phân chiến, ta cũng chỉ có thể đem hết toàn lực. Mặc kệ thế nào, đều muốn trước bảo vệ tốt bản thân. Trần Phong ngữ khí biến được cường ngạnh, không bảo vệ tốt bản thân, làm sao đi bảo hộ kẻ khác. Hồng Tĩnh Ca chán nản nói, thế nhưng là, không có gì thế nhưng là. Trầm mặc thật lâu. Lão sư, ta mệt mỏi quá. Ngủ một hồi. Lão sư ôm lấy ngươi. Trần Phong đem mặt vùi vào Hồng Tĩnh Ca tóc dài, đem Hồng Tĩnh Ca ôm càng chặt. Cảm nhận được cơ chủ lực lượng tràn vào, Hồng Tĩnh Ca căng thẳng thân thể, dần dần buông lỏng lại. Nàng biết rõ, bản thân đồng lực đang nhanh chóng khôi phục. Lão sư, ngươi là làm sao tìm tới ta? Trần Phong ngửi ngửi Hồng Tĩnh Ca sinh ra kẽ hở hương thơm, nói ra, tất nhiên là ngươi lão sư, tự nhiên có thể tìm tới ngươi. Ngươi vì cái gì biết đến Lâm Hãn Thành tìm ta? Nhớ ngươi chứ? Nói chuyện cẩn thận. Ta là đang nói chuyện cẩn thận a. A, tốt, không đùa ngươi. Ta hỏi ngươi vay tiền. Hồng Tĩnh Ca cũng không hỏi bao nhiêu, nhẹ nhàng cười một tiếng, trực tiếp đơn một tiếng. Ta còn muốn ngươi giúp ta, làm trước kia làm qua loại kia ông trúc. Hồng Tĩnh Ca gật gật đầu. Trần Phong phát giác nàng cực độ suy yếu, thở dài một hơi, khuyên nhủ, ngủ đi, ngươi quá mệt mỏi. Hồng Tĩnh Ca nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lo lắng nói ra, hiện tại thi nhóm càng đánh càng nhiều, nghe nói lại có một cái hơn một vạn hành thi nhóm, hướng Lâm Hãn Thành đến. Lâm Hãn Thành, hiện tại áp lực rất lớn. Trần Phong trấn an nói, có ta ở đây, đừng lo lắng Lâm Hãn những sự tình kia. Hồng Tĩnh Ca quay người trở lại, nghiêm túc nhìn xem Trần Phong con mắt, ngươi thật có thể giải quyết Lâm Hãn Thành khốn cảnh sao? Trần Phong cười nói, đã giải quyết qua một lần, liền không quan tâm lại nhiều một lần. Hồng Tĩnh Ca hốc mắt đỏ lên, ôm lấy Trần Phong, đầu liền đặt tại Trần Phong trên bờ bay, như mây thác nước tóc dài, liền nửa đậy ở Trần Phong gương mặt. Hai người ôm nhau thật lâu. Trần Phong vỗ Hồng Tĩnh Ca lưng, tựa như lống tiểu hài một dạng. Hồng Tĩnh Ca đầu dần dần cúi gục xuống, lâm vào sâu ngủ say ngủ. Giờ phút này Trần Phong không có mảy may những ý niệm khác, có, chỉ là đối Hồng Tĩnh Ca chịu mến. Cảm thụ được Hồng Tĩnh Ca dần dần bình ổn hô hấp, Trần Phong biết rõ nàng đã ngủ. Thế là Trần Phong mở ra hệ thống, lần nữa nhìn một chút Hồng Tĩnh Ca trước mắt cá nhân ý nghĩ. Trước mắt thành lương Hồng Tĩnh Ca ý nghĩ, lão sư mỗi lần đều sẽ ở ta cần thời điểm xuất hiện, quá tốt rồi. Không biết Quân Nhi cùng Thiên Nhi hiện tại thế nào? Hai cái này hài tử đều mất đi quá nhiều, ta có thể cho các nàng yêu mến, lại quá ít. Trần Phong bất đắc dĩ. Hồng Tĩnh Ca thực sự là tình thương của mẹ tràn lan a, đối mặt khác hai cái thành lương lại là như thế yêu mến. Nghĩ tới đây, Trần Phong lại mở ra Cố Quân cùng Sở Thiên Nhi thành lương thẻ. Chương 41, qua đêm Cố Quân thành lương thẻ, trên cơ bản không có cái gì biến hóa, đổi mới sau đó chỉ có một đầu nhắc nhở, thành lương Cố Quân độ tin cậy 2, trước mắt độ tin cậy, muốn xem ra là Hồng Tĩnh Ca làm không ít tư tưởng công tác quan hệ. Mà Sở Thiên Nhi thành lương thẻ, độ tin cậy sinh ra không nhỏ biến hóa. Thành lương Sở Thiên Nhi độ tin cậy 36, trước mắt độ tin cậy, 6 dòng giá 36 điểm độ tin cậy a. Hồng Tĩnh Ca sợ không phải trực tiếp cho Sở Thiên Nhi tẩy não a. Lại hoặc là, cái này nha đầu chính là một cỏ mọc đầu tường, kẻ khác nói cái gì, liền tin cái gì. Lúc này, trong ngực Hồng Tĩnh Ca giật giật, tựa hồ là nói mê, nỉ non nói ra, Quân Nhi, tỷ tỷ bồi không được ngươi. Thật xin lỗi. No. Hồng Tĩnh Ca liền nằm mơ cũng đang lo lắng kẻ khác, không khỏi bác gái được quá mức. Không có người làm bạn cũng không biện pháp, Cố Quân cái này nha đầu khó như vậy làm, ngoại trừ ngươi còn có ai dám. Chờ. Trần Phong lập tức nghĩ tới cái gì? Khó làm. Cố Quân khó làm. Chẳng lẽ A Phốc liền không khó làm sao? Nếu như đem A Phốc đưa cho Cố Quân. Ha 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 ha, ác nhân tự có ác nhân chị A. Ngày mai cứ như vậy xử lý. Nghĩ đến A Phốc cùng Cố Quân lẫn nhau tra tấn bộ dáng, Trần Phong ác thú vị liền dục dịch. Trong ngực Hồng Tĩnh Ca tựa hồ cũng đã hoàn toàn ngủ thiết đi, cả người cũng không đủ sức hướng Trần Phong bên này nghiêng. Trần Phong nhắm mắt lại, chóp mũi ngửi ngửi giai nhân hương thơm, lãnh hội nàng mềm mại thân thể, dứt bỏ tạp niệm, cũng nặng ngủ say đi. Trong động, Hồng Tĩnh Ca, Cố Quân, Ninh Tử Tuyết cùng Sở Thiên Nhi tụ cùng một chỗ, hoan thanh thiếu ngữ, tự do tự tại, không có lục đục với nhau, không có thương tổn cảm giác cùng nước mắt. Đó mới là các nàng cái tuổi này phải có bộ dáng. Chim nhỏ một tiếng liên tục huýt dài bạch phá yên tĩnh, tỏ rõ lấy nặng nghề bóng đêm sau đó vạn vật sống lại. Tia nắng ban mai xuyên thấu qua song cửa sổ, chiếu vào Trần Phong trên mặt. Trong mũi, tràn đầy cỏ xanh cùng nụ hoa hương thơm. Trần Phong mở to mắt, phát hiện bản thân nằm chính đường một bên thảm lông cựu phía trên. Cách đó không xa Hồng Tĩnh Ca sớm đã tỉnh lại, vững vàng ngồi ngay thẳng, vẫn như cũ phát ra động lực, tăng cường thành thị khí chẳng. Một tên thị nữ dùng kỳ quái ánh mắt nhìn xem Trần Phong, gặp hắn thức tỉnh, đi lên phía trước, bưng lên một chiếc đĩa, một đầu khăn mặt, nói khẽ, mời đại nhân rửa sạch. Trần Phong nhìn xem trong mâm cánh liễu, muối và cánh hoa, không hiểu hỏi, những vật này là làm cái gì? Thị nữ biết rõ Trần Phong là bình dân xuất thân, ngược lại cũng không kỳ quái, cung kính đáp lời nói, hồi đại nhân mà nói, những thứ này là khiết miệng dụng cụ. Đại nhân trước dùng nước muối súc miệng, lại nhấm nuốt răng một thanh lý khoang miệng, cuối cùng súc miệng nhai một nhai cánh hoa. No. Nhìn đến không có kem đánh răng, muốn thanh lý khoang miệng vẫn đủ phiền phức cá đúng rồi, kem đánh răng à? Loại ngày này vật dụng chế độ lấy lên cũng khó, lại có thể đại đại phương tiện nhân sinh sống. cùng loại còn có xà phòng, ly pha lê, giấy vệ sinh. Chờ chờ, thành lập như thế một bộ công nghiệp nhẹ hệ thống, đơn giản không nên quá lừa a. Đây là một đầu bản thân sau này có thể bước đi. Đại nhân, thị nữ không biết Trần Phong đang suy nghĩ cái gì, cho là hắn vẫn là không biết làm sao sử dụng loại này khiết răng sáo trang, thử dò xét nói, có cần hay không tỷ cho ngài làm mẫu một cái? Không cần. Trần Phong lấy một nắm muối, rơi tại trong chén nước, uống vào trong miệng xúc xúc miệng, lập tức đem trong mâm cảnh liễu, cũng chính là cái gọi là răng một bỏ vào trong miệng, dùng sức nhai mấy lần, để nó biến ẩu tả sau đó, coi như bàn chải đánh răng ở trong miệng đến qua lại lại về trả một lần. Cuối cùng, Trần Phong mang tới cánh hoa bỏ vào trong miệng, nhai được đầy miệng hương khí, đem bã vụn phun vào trong mâm. Thị nữ ngẩn người, huyền các tu giả xem như quý tộc, bình thường ẩm thực sinh hoạt thường ngày đều là giảng cứu, thậm chí đến rườm rà trình độ. Tỷ như cái này sáng sớm đánh răng, đồng dạng bình dân có thể đơn giản thấu miệng cũng không tệ rồi. Sinh kế một khi gian nan đến trình độ nào đó, liền không có người sẽ quan tâm rằng có được hay không, khẩu khí rõ ràng không thanh tân. Không nghĩ đến thân làm bình dân Trần Phong, một bộ này dĩ nhiên làm được quen như vậy luyện, nhất là cái kia đánh răng động tác, liền giống như hắn mỗi ngày đánh răng một dạng. Trần Phong tiếp lấy lau xong mặt, thị nữ liền thu thập xong lui xuống, đi trước đó không nhịn được nhìn nhiều Trần Phong một cái. Tĩnh ca. Trần Phong hô hoán một tiếng. Lão sư. Hồng Tĩnh ca đáp lời. Ngươi tiếp tục như vậy sẽ mệt chết. Trần Phong bất đắc dĩ. Các chiến binh ở bên ngoài dục huyết phân chiến, ta không thể không hề làm gì. Đối với cái này ngoan cố phải có chút cố chấp Hồng Tĩnh ca, Trần Phong cũng không có biện pháp, đành phải vô lực quên một câu, mọi thứ đều muốn lượng sức mà đi. Hồng Tĩnh ca không nói. Thật lâu, nàng nói ra, lão sư, ta có thể tiến đến tất cả tiền, đều đặt ở ngươi trong bọc hành lý. Ngươi muốn loại kia ống trúc, ta cũng làm 50 cái. Ta chỉ có thể làm được như vậy. Trần Phong có chút cảm động, ngươi như thế hư nhược, còn làm nhiều như vậy ống trúc. Vất vả ngươi. Hồng Tĩnh ca lắc lắc đầu, đây là ta hẳn là làm. Không có ngươi, hiện tại Bình Giã đại quân cũng đã binh lâm thành hạ. Trần Phong cười nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác, ngươi có phải hay không rất lo lắng Cố Quân cùng Sở Thiên Nhi? Hồng Tĩnh ca gật gật đầu, lão sư, ngươi có thể đoán đúng kẻ khác tâm tư. Các nàng rời đi bản thân thành thị, đồng lực nhận ức chế, sẽ biến. Đặc biệt về mại. Trần Phong nhớ tới, giống như ở thành nương chăm có gì tựa hồ thấy qua như vậy một đầu, nói là thành nương một khi rời đi bản thân thành thị thời gian quá dài, thể nội động lực liền sẽ biến càng ngày càng yên lặng, cho nên thành nương bản nhân cũng sẽ biến càng ngày càng cô độc, càng ngày càng kiềm chế. Nếu như không thể thay đổi loại này trạng thái tâm lý, chịu đựng không được thời gian dài tâm lý hợp lực thành nương, thậm chí sẽ tự sát. Nói đến Cố Quân bản thân thành thị cũng đã hủy diệt đến mấy năm, nàng chẳng phải là muốn hợp lực đến nổ tung. Chắc không được nho nhỏ niên kỷ, như thế ác miệng a. Sở Thiên Nhi đây, hắn ngược lại là không thế nào lo lắng. Cái này nha đầu đần độn, trong đầu dinh dưỡng đều bị vị trí nào đó hút đi, nàng mới sẽ không hợp được đây. Ngươi đừng lo lắng, ta đi hống các nàng khai tâm. Trần Phong nói ra. Ngươi. Hồng Tĩnh ca tựa hồ không tin Trần Phong còn có cái này bản lĩnh đây. Đúng vậy a, ta cho các nàng mang đến sủng vật. Ân. Lão sư, cảm ơn ngươi. Trần Phong bất đắc dĩ, ngươi làm sao luôn luôn khách khí như vậy đây? Ngươi nhìn ta hỏi ngươi vay tiền, ta đều không cần cảm ơn ngươi. Hồng Tĩnh ca lộ ra tiểu dung, ta chỉ là thành cơ, không phải thành chủ. Những số tiền kia là ta bình thường tồn xuống tới tiếp tế bình dân. Ta cảm thấy ngươi có thể dùng ở càng tốt địa phương. Trần Phong sợ cho chuyện tiếp xuống dưới, Hồng Tinh ca lại phải cho hắn lên thích quốc chủ nghĩa giáo dục hóa, đứng dậy cáo từ nói, ngươi muốn hảo hảo bảo trọng thân thể, lần sau đến nếu như gặp lại ngươi như thế suy yếu, ta sẽ sinh khí à. Hồng Tinh ca nhìn xem Trần Phong, nháy nháy mắt. Trần Phong đi ra phía trước, ở nàng trên trán hôn một cái. Hồng Tinh ca không có trốn tránh, chỉ là hơi hơi nhắm mắt lại. Trần Phong thấp giọng nói, ta quan tâm ngươi, đừng để cho ta lo lắng ngươi. Hồng Tinh ca khẽ miệng tràn đầy hạnh phúc tiêu dung, nhẹ nhàng mà ân một tiếng. Trần Phong trước mắt nhảy ra hệ thống nhắc nhở. Thành nương Hồng Tĩnh ca trước mắt ý nghĩ nhắc nhở, ta có phải hay không yêu thích hắn? Trần Phong nhìn xem Hồng Tĩnh ca, trong lòng một trận xúc động, đột ngột nói ra, là. Hồng Tĩnh ca không khỏi giật mình, ngạc nhiên nhìn xem Trần Phong, lão sư, ngươi nói cái gì? Ta nói, là. Hồng Tĩnh ca chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, cái này cũng quá tà môn a. Ta vừa mới trong lòng đang suy nghĩ cái gì, hắn có thể phát giác được? Không, nhất định là trùng hợp, nhất định là ta hiểu lầm cái gì. Hồng Tĩnh ca lấy dũng khí, hỏi, cái gì là? Trần Phong cười ha ha một tiếng, cũng không nói toạc. Cầm lấy căng vòng, tràn đầy kim thủ bọc hành lý, hướng ngoài cửa đi đến. Bảo trọng thân thể, cáo tử. Chương 42, A Phốc Trần Phong rời đi Hồng Tĩnh ca chỗ nương thân sau, phát hiện con lửa nhỏ đang một mặt u oán nhìn xem hắn. Con lửa nhỏ trên lưng, vác một đống vật tư, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết rõ, những cái kia liền là Hồng Tĩnh ca cho Trần Phong làm ống trúc. Không những như thế, A Phốc gia hỏa này cũng lười biếng ghé vào con lửa nhỏ trên lưng, nắm giữ lấy cuối cùng một tia không gian. Quá tải nghiêm trọng a. Trần Phong cảm thấy, nếu như A Phốc đưa không rơi mà nói, trở về trên đường đầu này con lừa nhỏ sợ là không chịu nổi, hẳn là lại đi phiên chợ mua một đầu mới được. Trần Phong dắt con lừa nhỏ hướng thành cơ phủ đi. Đến thành cơ phủ cửa ra bảo, theo thường lệ đưa ra Hồng Tĩnh ca lệnh bài, liền thông suốt không trở ngại, thậm chí có thể đem con lừa nhỏ dắt đến trong phủ chuồng ngựa. Buộc tốt con lừa nhỏ, kéo lấy A Phốc, Trần Phong liền trực tiếp đi tìm Cố Quân. Cố Quân như cũ ở tại chỗ cũ, Trần Phong đẩy cửa đi vào thời điểm, nàng đang buồn bực ngán ngẩm xem sách, cái miệng nhỏ nhắn quyết lên cao. Nhìn xem ai tới rồi. Trần Phong cười tủm tỉm. Đại thúc, ngươi ngứa ra bệnh chữa cho tốt rồi. Cố Quân nhìn một chút Trần Phong, hiển nhiên tâm tình không mỹ lệ. Cái này nha đầu, còn nhớ rõ hỏi nàng chỗ nào mua lưu hình sự tình đây. Trần Phong chẳng lẽ cùng với nàng giải thích, lưu huỳnh là dùng để làm thuốc nổ sao?
Ân,
chưa khỏi, lưu huỳnh quả nhiên rất hữu dụng. Trần Phong mặt đen lại, hồi đáp, ngươi mang tiến đến là thứ gì? Cố Quân mặt mũi tràn đầy vết bỏ, nhìn qua vô cùng bẩn. Chắc không được ngươi cần ra ngứa. Trần Phong phí sức mà đem A Phốc bế lên, để biểu hiện A Phốc nhu thuận cùng cùng người thân cận. Nhìn một chút trong ngực A Phốc, Trần Phong cười khổ nói, cái này rất bẩn sao? Nó có thể sạch sẽ, ngươi nhìn, ta ôm lấy cũng không sự tình. A Phốc nhanh như chớp mắt đen nhìn một chút Trần Phong, phối hợp đánh đại đại hắt xì, kia một cái, Trần Phong ngực thuận lợi phủ lên một tầng nước núi. Còn bà nó, lão tử là không có ý định thu dưỡng ngươi, ngươi lại không phải rất tốt biểu hiện, lão tử thật đem ngươi kéo tới trên chợ bán ngươi có tin không? A Phốc gia hỏa này thật sự là quá nặng, Trần Phong ôm không được một hồi, liền đã là thở hổn hển, đành phải đưa nó thả lại trên mặt đất. Nhìn xem Trần Phong trước ngực sáng long lánh, sền sệt một mảng lớn, Cố Quân mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Nhìn đến nghĩ lừa qua Cố Quân, để cho nàng thu dưỡng A Phốc là không thể nào. A Phốc sạch sẽ thời điểm thật là rất đáng yêu, nhưng mà nó tiện gấu thuộc tính cùng nước mũi tinh thể chất, tuyệt đối là đại đại giảm phân hạng. A Phốc là thật dính người, vô luận là dính nhân tính nghiên cứu, vẫn là dính người nước mũi. Cho nên Trần Phong một mực cảm thấy A Phốc là một cái phiền phức. Nhưng chuyển niệm suy nghĩ một chút, như thế một đầu tiêu chuẩn hùng hải tử, liền Trần Phong dạng này đại nam nhân đều chống đỡ không được, huống chi là Cố Quân loại này tiểu lò ly đây. Giống như, xác thực không nên đem nuôi dưỡng A Phốc trách nhiệm ném cho Cố Quân a. Trần Phong bắt đầu cảm thấy, ý nghĩ này có chút hèn hạ. Bất quá, Trần Phong tuyệt không muốn vứt bỏ A Phốc. Dù sao A Phốc chỉ là một cái con non, liền cùng ấu đồng một dạng, lại làm sao quá phận đều có thể được tha thứ. Trần Phong cũng không quên được A Phốc mâu thân đem A Phốc phó thác cho mình lúc, cái kia ngưng trọng ánh mắt. Được, tự mình ôm trở về gấu trúc, khóc cũng phải nuôi xong a. Trần Phong hít khẩu khí, cúi người, méo méo A Phốc quai hàm, đi thôi, hoang ra. A Phốc quai hàm bị như thế kéo một cái, phấn nộn đầu lưỡi đạp kéo đi ra, lộ ra vô tội bộ dáng. Cố Quân trông thấy Trần Phong dĩ nhiên hướng về phía một đoàn cọp lông nói chuyện, tò mò buông xuống sách vở, nhẹ nhàng từng bước tiếp cận tới, trương nhìn một cái trên mặt đất A Phốc. Trần Phong cười làm lành nói, nó rất ngoan. A Phốc tay gấu lau nước mũi, theo lý thường đương nhiên lau ở Trần Phong trên ống quần. Lập tức, nó mở miệng trách móc, lộ ra một cái khó coi tiểu dung. A, Cố Quân phát ra hít đệ xì bẹn thét lên. Trần Phong đều bị nàng giật nảy mình, vội vàng để lại A Phốc, giải thích nói, đừng sợ, đừng sợ, nó không cắn người, ta liền đem nó mang ra ngoài. Nhất định là A Phốc đột nhiên lộ ra miệng đầy tiêm nha, đem Cố Quân dọa sợ. Cố Quân kích động đến mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, cẩn thận nhìn một chút A Phốc khuôn mặt, lại che mặt hét lên, a, nó thật đáng yêu a, a. Trần Phong một mặt một bức, hắn nhìn một chút cái mũi sáng long lánh, nên môi nước bọt còn kéo A Phốc, đây coi là cái gì đáng yêu a? Nó gọi tên là gì nha? Cố Quân nhìn qua cực kỳ cao hứng, vây quanh A Phốc đảo quanh. Nó gọi A Phốc. A, danh tự cũng thật đáng yêu a. A Phốc giống như là nghe hiểu được tiếng người dường như, đối với Cố Quân tán dương, hồng hộc đáp lại. Cố Quân cười khanh khách lên, lập tức liền nhào vào A Phốc trên người, ôm lấy A Phốc, nho nhỏ bàn tay rơi vào lông mềm như nhung hùng bao bên trong. A, thật thoải mái nha. Cố Quân cao hứng cọ sát A Phốc trên người mềm mại lông tóc, hiển nhiên giống như là ôm lấy một cái đồ chơi đại hùng. A Phốc trong cổ họng hô hôi hô hôi phát ra cao hứng thanh âm, tay gấu cuống cuồng cũng ôm lấy Cố Quân. Một người một gấu quả thực là hận gặp nhau trễ, Trần Phong đều cảm thấy mình là dư thừa. Không nghĩ đến a không nghĩ đến, lúc đầu coi là trên cái thế giới này là không ai sẽ muốn A Phốc. Cố Quân cùng A Phốc trên mặt đất chơi đùa lên, chạy a nhảy a Phốc dĩ nhiên đặc biệt thông nhân tính, đối Trần Phong tay chân vụ về, đối Cố Quân lại là vô cùng cẩn thận, sợ làm bị thương nàng. Trần Phong không chịu được oán thầm, ngươi cái này đầu chết gấu, nguyên lai là chẳng a. Nguyên lai ngươi đặc biệt mèo biết rõ ngươi bản thân có bao nhiêu béo, khí lực lớn bao nhiêu a. Ở trước mặt của Quân, A Phốc liền nước bọt đều không chảy, toàn bộ hút vào trong miệng. Trần Phong lần nữa hoán thầm, nguyên lai ngươi đặc biệt mèo biết rõ, ở trên thân người phun nước bọt cũng không đại biểu hữu hảo a. Nhìn xem Cố Quân phát ra từ nội tâm vui sướng, Trần Phong cũng khá cao hứng. Chỉ ít Cố Quân có bạn chơi, Hồng Tĩnh Ca thì ít đi nhiều một kiện tâm sự. Trông thấy A Phốc tấm kia nhè răng trợn mắt mặt gấu, Trần Phong cũng mừng thay cho nó. Mặc kệ nói thế nào, bản thân đều sẽ không cùng nó chơi đùa, thứ nhất là bản thân không rảnh rỗi như vậy, hai tới là bản thân còn không muốn chết. Cố Quân, ngươi ưa thích A Phốc sao? Trần Phong hỏi. Cố Quân mặt từ A Phốc bụng bên chui đi ra, cười nói, ưa thế, ta thích nhất A Phốc, ta đem nó đưa cho ngươi có được hay không? Cố Quân chu miệng, nói ra, A Phốc cũng không phải một kiện đồ vật, cái gì đưa hay không đưa? Ách, A Phốc chính là ta, ai cũng đoạt không đi. Ấy, ngươi mới vừa rồi còn nói A Phốc không phải thứ tốt ta, làm sao lại biến thành ngươi? Trần Phong đành phải cười khổ, các ngươi chơi đến vui vẻ là được rồi. Cố Quân reo hò một tiếng, tay nhỏ dùng sức xoa xoa A Phốc khuôn mặt, thậm chí ở A Phốc gương mặt bên trên hôn mấy cái. Cùng lúc đó, thành nương hệ thống bắn ra nhắc nhở, thành nương Cố Quân độ tin cậy 18, trước mắt độ tin cậy 22. Ân, nhìn đến cái này nha đầu vẫn là biết rõ cảm ơn a, chờ, chờ, tăng thêm 18 điểm. Hoa kháo, đây chính là to lớn thu hoạch a. Không ngoài sở liệu, rất nhanh hệ thống giới diện, Cố Quân thành nương thẻ nhảy ra ngoài. Thành nương thẻ nhảy lên mấy lần sau, xuất hiện một cái khung trang, thành nương thẻ thu thập tiết điểm, phải chăng thu thập. Ha 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 ha, rốt cục có thể thu phục Cố Quân. Trần Phong lập tức điểm là. Trước mắt thoáng hiện một mảnh kim sắc đặc hiệu, sau đó, xuất hiện nhắc nhở, thành nương thẻ, Cố Quân, thu thập thành công. Ký chủ phục chế năng lực có hiệu lực, ký chủ đã thu hoạch được thành nương Cố Quân nham thạch tiên phú. Trước mắt cấp bậc, cấp độ nhập môn. Trước mắt ký chủ năng lực, thực vật thiên phú, cấp độ nhập môn, nham thạch thiên phú, cấp độ nhập môn. Mời ký chủ xác nhận.
Rất tốt, rất tốt.
Nham thạch thiên phú, đối Trần Phong tới nói, mang ý nghĩa rất nhiều rất nhiều. Chính đang Trần Phong tưởng tượng lấy như thế nào tốt hơn vận dụng nham thạch thiên phú thời điểm, Sở Thiên Nhi từ sau trong nội đường thò đầu ra nhìn đi ra.
Chương 43, một tiếng song điêu Sở Thiên Nhi ở trong nhà nghe được bên ngoài động tĩnh, ở lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới, nghĩ tới nhìn xem đến tột cùng phát sinh cái gì, sẽ để cho Cố Quân náo ra động tĩnh lớn như vậy. Giờ phút này, nàng trừng to mắt, tò mò nhìn xem Cố Quân ôm lấy một đám lông cầu. Trần Phong cũng chú ý tới Sở Thiên Nhi xuất hiện, nhìn xem nàng tiên chân vô tà khuôn mặt, con mắt liền không khỏi rời xuống mấy tấc, sau đó lại miễn cưỡng hơi rời mấy tấc, lấy hết sức bảo trì hắn cái kia vốn là không tồn tại phong độ.
A Quân, ngươi đang làm cái gì nha?
Sở Thiên Nhi hướng nơi này đi vài bước, đột nhiên phát hiện Trần Phong đang đứng.
A, đây không phải là cái kia bắt chính mình người sao?
Sở Thiên Nhi khẽ run rẩy, không dám đi về phía trước nữa.
Những ngày này, Hồng Tinh ta đối với nàng rất tốt, đồng thời nói cho nàng không ít Lâm Hãn Thành sự tình.
Ngay từ đầu, nàng là cự tuyệt, dù sao nếu như Hồng Tĩnh ca nói đều là thật, như vậy đã nói lên, Sở Thiên Nhi trước kia một mực sinh hoạt tại nói dối. Lúc này để cho nàng toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Hiện tại, nàng cũng đã đón nhận cái này sự thật, Lâm Hãn Thành cũng không tà ác, Bình Giã Thành cũng tuyệt không chính nghĩa. Hàng năm đều xâm lấn Lâm Hãn Thành, ở vùng ngoại thành cướp bóc đốt giết, chính là Bình Giã Thành. Cứ việc đón nhận những sự thật này, nhưng là thấy đến Trần Phong, vẫn là để nàng cực kỳ sợ hãi.
Cái khác không nói, Trần Phong thế nhưng là đã từng cầm đao gác ở nàng trên cổ người a.
Trần Phong phát hiện Sở Thiên Nhi sợ hãi, hướng nàng phất phất tay, lễ tiết tính cười cười, ngươi tốt à?
Sở Thiên Nhi một mặt sợ hãi, miễn cưỡng giơ tay lên một cái, hướng Trần Phong cơ cơ.
Ân, nhìn đến Hồng Tĩnh ca tư tưởng công tác làm tốt lắm, chí ít từ số liệu nhìn lại, cái này nha đầu trước đó đối bản thân độ tin cậy vẫn là 30, hiện tại đã là 2.
Cố Quân gặp Sở Thiên Nhi đến, cao hứng nói ra, Thiên Nhi ngươi mau tới, đây là A Phúc.
A Phúc ngẩng đầu, một mặt khờ dạng nhìn một chút Sở Thiên Nhi.
Sở Thiên Nhi sững sờ ở tại chỗ, chốc lát sau đó, đè xuống bản thân gương mặt, cảm thán nói,
à, nó thật đáng yêu a.
Cố Quân đắc ý nói, đúng không?
Về sau nó liền là chúng ta đồng bạn rồi.
Sở Thiên Nhi đi lên phía trước, tò mò đụng đụng A Phúc, kêu lên, nó thật mềm.
Cố Quân cười khanh khách lôi kéo Sở Thiên Nhi tay, mang theo nàng sở lên A Phúc đầu.
Sở Thiên Nhi ngơ ngác nhìn xem A Phúc mặt, trong mắt lóe lên cái gì sáng long lánh đồ vật.
A, ta rất thích nó nha.
Sở Thiên Nhi cũng ngồi xuống ôm lấy A Phúc.
Hai cái nha đầu giống như là mê mội dường như, vây quanh A Phúc lại là sở lại là nắm, cao hứng được không được.
A Phúc là thế nào đến?
Sở Thiên Nhi hỏi.
Đại thúc mang cho chúng ta.
Cố Quân thuận miệng đáp.
Sở Thiên Nhi nhìn một chút Trần Phong, trên mặt tiếu dung lại không có biến mất.
Nàng tráng lên là gan, nhút nhát đối Trần Phong nói ra, cảm ơn ngươi.
Trần Phong cười cười.
Hệ thống lập tức bắn ra nhắc nhở, thành nương Sở Thiên Nhi độ tin cậy 9, trước mắt độ tin cậy 11.
Trần Phong mừng rỡ, không nghĩ đến A Phúc uy lực dĩ nhiên lớn như vậy.
Sở Thiên Nhi thành nương kẹt tại Trần Phong trước mắt nhảy lên, hệ thống cung chắc biểu hiện, thành nương thẻ thu thập tiết điểm, phải chăng thu thập?
Là.
Đồng dạng kim sắc đặc hiệu lóe qua, Trần Phong đem Sở Thiên Nhi thành nương thẻ bỏ vào trong túi.
Hệ thống nhắc nhở, thành nương thẻ, Sở Thiên Nhi, thu thập thành công.
Ký chủ phục chế năng lực có hiệu lực, ký chủ đã thu hoạch được thành nương Sở Thiên Nhi kim loại thiên phú.
Trước mắt cấp bậc, cấp độ nhập môn.
Trước mắt ký chủ năng lực, thực vật thiên phú, cấp độ nhập môn, nham thạch thiên phú, cấp độ nhập môn, kim loại thiên phú, cấp độ nhập môn.
Mời ký chủ xác nhận.
Bởi vì tính gộp lại góp nhặt 3 tấm thành nương thẻ, ký chủ giải tỏa thành tựu, 3 cái thành nương một đại hí.
Ký chủ kinh nghiệm trị gia tăng 210, thu hoạch được điểm kỹ năng 2 điểm.
Ký chủ thăng cấp.
Trước mắt đẳng cấp Lv3, giải tỏa ký chủ năng lực, thành nương chiến kỹ thiết trí.
Trước mắt thăng cấp tiến độ, Lv3, 140, 3000.
Liên tiếp tin tức, thấy Trần Phong hoa mắt.
Hệ thống thành tựu từ trước đến nay như thế đậu bị cũng liền không nói, cái này điểm kỹ năng là thứ gì, có cái gì dùng.
Cái này thành nương chiến kỹ thiết trí năng lực lại là một cái quỷ gì.
Mặc kệ, trở về sẽ chậm chậm nghiên cứu à. Hiện tại một mực nhìn xem không khí thao tác thành nương hệ thống, nói không chừng sẽ bị Cố Quân xem như bệnh tâm thần đây.
Nhìn xem nội dung phong phú không ít hệ thống, Trần Phong không khỏi cảm thán, hôm nay thực sự là một trận thu hoạch lớn. Đồng thời thu hoạch được nham thạch thiên phú và kim loại thiên phú, đối với trước mắt Trần Phong tới nói giá trị 10 phần trọng đại, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
Liên bởi vì ý tưởng đột phát, đem A Phốc mang đến đưa người, không nghĩ tới ngay cả tiếp theo thu phục Cố Quân cùng Sở Thiên Nhi hai tên thành nương, phục chế các nàng thiên phú năng lực.
A Phốc đơn giản giống như là một ít RPG trong trò chơi, xoát độ thân thiện ẩn tàng đạo cụ.
Đại thúc, ngươi làm sao nhìn xem không khí, một hồi nhíu mày một hồi cười ngây ngô.
Cố Quân phát hiện Trần Phong khác thường, cảnh giác nói, ngươi cũng không nên đánh A Phốc chủ ý.
Chúng ta là sẽ không đem A Phốc trả lại cho ngươi.
Trần Phong nâng chán, sẽ không.
Ta vốn chính là tiễn hắn đến cùng các ngươi chơi.
Thật không biết đem nó muốn trở về.
Cố Quân mang theo một chút hoài nghi, dù sao, làm sao sẽ có người bỏ được cái này sao đáng yêu A Phốc.
Sẽ không, yên tâm đi.
Trần Phong trả lời khẳng định, dù sao, làm sao sẽ có người muốn khó như vậy làm A Phốc.
Trần Phong, Cố Quân cùng Sở Thiên Nhi không hẹn mà cùng nở nụ cười.
Ân,
tất cả đều vui vẻ a.
Tiền tới tay, chúc súng bộ kiện tới tay, liền hai tấm thành nương thẻ cũng tới tay, liên tiếp vui mừng ngoài ý muốn, nhường Trần Phong hào hứng rất cao, đối với tương lai tràn đầy lòng tin.
Phen này vào thành, thật có thể nói là thắng lợi trở về.
Có kim loại cùng nham thạch thiên phú, đối đón lấy đi kiến tạo thành trì đại công trình phi thường có giúp ích, thậm chí có thể đi đến làm ít công to hiệu quả.
tỉ như nung xi măng quá trình bên trong, vì bảo trì nhiệt độ cao, đứng trong hầm tầng cần vật liệu chịu lửa. Lại tỉ như, vì sinh ra loại này nhiệt độ cao, cần nhiệt độ cao giá trị nhiên liệu. Những cái này, hiện tại dựa vào Trần Phong phục chế đến thành nương thiên phú, liền có thể giải quyết. Đương nhiên, nếu như Trần Phong đồng lực đủ nghịch thiên mà nói, hắn thậm chí có thể trực tiếp luyện hóa ra một tòa xi măng cốt sắt kết cấu thành trì. Ngậy. Bất quá nằm mơ về nằm mơ, lấy hiện tại bản thân năng lực, luyện hóa ra mấy tấn xi măng liền phải mệt đến hộp máu a. Càng đừng nói cái gì cốt thép. Bởi vì cái gọi là thép tốt muốn dùng ở trên lưới lao, Trần Phong có hạn động lực, nhất định phải dùng ở mấu chốt nhất địa phương. Cho nên, công trình tuyệt đại bộ phận nhân lực còn là muốn dựa vào bình dân cung cấp, tuyệt đại bộ phận vật liệu còn là muốn hướng thương nhân mua sắm. Một bên trong đầu lo lắng lấy cùng loại vấn đề, Trần Phong một bên loạn xạ hướng trong miệng lấp mấy cái màn đầu. Mấy cái này màn đầu là Trần Phong ở thành cơ phủ trong bếp sau cầm, cái khác đồ vật bắt đầu ăn quá phiền phức, chỉ có cái này bánh bao trắng cách khác liền lại bao ăn no. Hắn còn muốn chạy đi đây. Hiện tại, nắm chặt thành trì kiến thiết so cái gì đều trọng yếu. Bằng không đợi Lâm Hãn Thành giải quyết thi nhóm, quay đầu lại đến chuyện thứ nhất, đoán chừng liền là tiêu diệt Trần Phong. Ai bảo Trần Phong thanh danh vang dội, như thế thụ bình dân kính yêu, nhưng lại không nghe thành chủ hiệu lệnh đây. Người như vậy, chỉ sợ tất cả kẻ thống trị đều sẽ kiêng kỵ a nguyên lành nuốt xuống màn đầu, lại rót to lớn bát thanh lương nước giếng, Trần Phong sảng khoái a một hơi, lau miệng, liền giải khai buộc lấy con lửa nhỏ dây thừng, nắm con lửa nhỏ xuất phát. Trần Phong vẫn là lựa chọn từ cổng thành phía nam ra khỏi thành, cửa thành tướng phòng giữ, vẫn là hôm qua cái kia tướng phòng giữ. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Phong, nhìn một chút con lửa nhỏ, hỏi, chó bán mất. Trần Phong không nghĩ đến tướng phòng giữ còn có thể nhận ra bản thân, cười ha ha một tiếng, hồi đáp, bán mất. Ân. Tướng phòng giữ bốn phía đánh giá Trần Phong, không có hảo ý hỏi, lớn như vậy một con chó, bán không ít tiền a. Chương 44, tháng lợi trở về nghe được cửa thành tướng phòng giữ hỏi bán không ít tiền a, Trần Phong liền biết rõ ra hỏa này là muốn lừa bị tiền. Dù sao làm cửa thành tướng phòng giữ, mỗi tháng lương đồng hết sức có hạn. Thân làm hắn dạng này huyền tu giả, nếu là ở tài lực phía trên không có cái gì ưu thế, liền quá bất khả có thể ở tu luyện phương diện có chỗ tiến triển. Dù sao, một loại nào đó trình độ tới nói, huyền khí tu luyện liền là đốt tiền, tương đối cao huyền khí cấp bậc, đại bộ phận đều dựa vào kim thủ đống đi lên. Cửa thành này tướng phòng giữ 40 mấy bộ dáng, vai trái huy hiệu lại biểu hiện, hắn thực lực còn dừng lại ở tam giai huyền đồ, chắc chắn là phi thường thiếu tiền a. Gặp Trần Phong đánh giá bản thân trên vai trái huy hiệu, tướng phòng giữ sắc mặt trầm xuống, bản quan tra hỏi ngươi đây, làm sao không trả lời? Trần Phong mang theo hơi mỉa mai ngữ khí, nói ra, không sai, là bán không ít tiền. Nói xong, Trần Phong còn nhấc bản thân bọc hành lý, bên trong kim thủ phát ra hào hào tiếng động. Tướng phòng giữ nói ra, bản quan lúc trước thả ngươi vào thành, là nhìn ngươi trung hậu trung thực, lại gấp bán chó, nhất định là người không có đồng nào. A, Trần Phong cười, là nhìn ta trung hậu trung thực, mà không phải nhìn ta có đường đầu. Tướng phòng giữ đến gần chút, hung dữ bước hiếp nói, giấy thông hành. Lao tử liền là giấy thông hành. Thiện dân tiểu tử, ta khuyên ngươi thức thời một chút. Giao tiền mãi lộ, ngươi liền có thể thuận thuận lợi lợi mà ra thành, nếu là không giao. Cái khác cửa thành cũng không giống như ta dễ nói chuyện như vậy. Ngươi đời này cũng đừng nghĩ ra khỏi thành đi. Trần Phong không khỏi tức giận. Bình dân chỉ là ra vào thành trì, liền muốn giao nộp tiền mãi lộ. Mang theo thương phẩm ra vào thành trì làm mậu dịch, còn muốn giao nộp được càng nhiều, đơn giản liền là biến tướng thuế quan. Loại tình huống này vẫn là phát sinh ở Lâm Hán thành. Thành cơ Hồng Tĩnh ca yêu dân như con, còn như thế, như vậy cái khác thành thị bên trong bình dân lại như thế nào? Nhìn đến ở cái thế giới này, bình dân xác thực là sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng. Cái này cũng mang ý nghĩa, nếu có một tòa thành trì không có loại này bóc lột cùng áp bách, liền nhất định sẽ lấy được bình dân điên cuồng duy trì. Trần Phong rốt cục hiểu, những thường dân kia vì cái gì nghe được muốn thành lập dạng này một tòa thành trì sau đó, như thế nhảy cẫng hoan hô, lại là như thế có nhiệt tình, không lấy một xu, tự mang lương khô, một ngày một đêm vì Trần Phong làm việc. Bởi vì bọn hắn thấy được một loại gọi là hy vọng đồ vật. Trong một mảng bóng tối một tia quang minh. Thời đại này, đối bình dân tới nói, hy vọng không thể nghi ngờ là một loại xa xỉ phẩm. Gặp Trần Phong trầm tư không nói, không để ý tới chút nào, tướng phòng giữ giận. Thiện dân, ngươi còn muốn vài xu không ra, liền rời đi thành trì sao? Trần Phong thản nhiên nhìn thẳng, nhẹ gật đầu, không sai. Tướng phòng giữ tay phải nhấc một cái, người tới. Hai tên chiến binh lấp lóe tới, ánh mắt hung ác. Bản quan hoài nghi người này là bình giã thành gian tế, nhanh chóng cầm xuống, đánh vào đại lao chặt chẽ khảo vấn. Hai tên chiến binh kêu một tiếng, tuân lệnh, liền muốn đi cầm xuống Trần Phong. Trung quanh các bình dân nhìn thấy, nhao nhao tránh né, không ít người đều âm thầm tức hận, cái này trẻ con miệng còn hôi sữa, cũng dám đắc tội cửa thành tướng phòng giữ. Hắn không muốn sống nữa. Trần Phong trầm giọng quát hỏi, ngươi cũng không hỏi một chút ta là ai? Tướng phòng giữ cả giận nói, ngươi chính là Thiên Vương lão tiểu tử, cũng nói đến đây, tướng phòng giữ kẹt. Hắn trông thấy Trần Phong trong tay cầm một trương lệnh bài, không sai, liền là Lâm Hãn thành thành cơ lệnh bài. Hai tên chiến binh run lên, cùng đương thời quỳ ở, không dám lên tiếng. Tướng phòng giữ sắc mặt từ hồng biến tím, lại từ tím biến trắng, cuối cùng khanh lang một tiếng, binh khí rơi xuống đất, sợ hai quỷ đến trên mặt đất. Thượng sứ thứ tội. Tướng phòng giữ là trăm bề không hiểu được, người này làm sao có thể là thượng sứ đây? Có thể cái kia lệnh bài là thiên chân vạn sắc a? Vì cái gì hắn có cái này lệnh bài, vào thành thời điểm lại muốn một mực cung kính xuất ra giấy thông hành? Trần Phong hừ lạnh một tiếng, dắt con lừa nhỏ, trực tiếp đi ra cửa thành. Vào thành thời điểm, hắn không muốn lộ ra lệnh bài, là muốn che giấu hai mắt người, nhất là không muốn để cho cái kia thành chủ Tôn Thủ Nguyên lấy được cái này tin tức. Hiện tại dù sao muốn xuất thành, cũng không sợ Tôn Thủ Nguyên biết rõ bản thân vào thành tới qua. Bất quá Trần Phong dù sao vẫn là có điểm tâm hư. bản thân lộ ra qua thành cơ lệnh bài, rất nhanh Tôn Thủ Nguyên liền sẽ lấy được tin tức, biết rõ bản thân từ cổng thành phía nam đi ra. Lấy Tôn Thủ Nguyên đối bản thân thái độ, nói không chừng sẽ phái người đến tìm hiểu nội tình, thậm chí phái ra sát thủ trực tiếp ở trên đường chặn giết bản thân. Nghĩ tới đây, Trần Phong nhỏ roi ra 333 mà đánh ở con lửa nhỏ trên ông, thúc giục nó đi mau. Con lửa tính tình là có tiếng cưỡng, Trần Phong roi ra đánh nhiều, con lửa nhỏ ngược lại bướng bỉnh lên, đứng ở nguyên chỗ không chịu đi, mặc cho Trần Phong làm sao thúc giục, liền là không lúc đích. Trần Phong lần này gấp, vậy phải làm sao bây giờ? Bản thân hiện tại chỉ có một người, tùy tiện mang đến huyền tu chiến binh đều có thể đem bản thân giết chết 100 lần. Nhìn đến, chỉ có dùng cái kia biện pháp. Tập trung nhanh trí, Trần Phong ở con lửa nhỏ bên thai hô to một tiếng, "A Phúc đến, chạy mau a." "Ái, ách, ái." Con lửa nhỏ phát ra kinh khủng tiếng kêu, đột nhiên nhấc chân chạy, tuyệt trần mà đi, Trần Phong chỉ có thể ở phía sau liều mạng đuổi theo, chạy được tức giận không đón lấy tức giận. Dài răng giật mạ dạ tổng. Không, con lửa kéo lòng kết thúc. Con lửa nhỏ cùng Trần Phong đều ngồi ở một gốc đại hoại thụ phía dưới, chỉ lo thở dốc. Trần Phong lập thệ, bản thân đời này đều không chạy qua giải như vậy cự ly. Thua thiệt phải có thành nương hệ thống tăng thêm, bản thân thân thể so dị vãng khỏe mạnh quá nhiều, mới có thể kiên trì nổi. Đến đây nên đón La Kiêu cùng Đấu Cao đều là một mặt ngộp bức, Trần Phong minh minh hẳn là cưỡi lửa trở về, làm sao nhìn qua mệt mỏi giống như là bị con lửa cưỡi trở về. Lại nhìn con lửa nhỏ, cũng không khá hơn chút nào, một trương mặt lửa sinh không thể luyến bộ dáng. "Đại nhân, ngài đây là..." "Thế nào?" La Kiêu hỏi. "Nói đến, mà nói." "Giải." Trần Phong cố gắng bình phục bản thân nhịp tim. "Ta thân phận bại lộ, cho nên ngựa liên tục." Con lửa liên tục vó chạy về. Đỗ Cao hơn phía trước, nói ra, "Đại nhân, dựa theo ngài yêu cầu, các bình dân cũng đã nhấc lên cao 10 mét hình thang trúc cùng, trúc tử ở giữa lấy mộc và chốt, tham trúc, đang điều tiến hành gia cố. Lão phu đi thử qua, phi thường rắn chắc." Trần Phong gật đầu, "Tốt, tốt, bước kế tiếp, chúng ta muốn nung xi măng." Đỗ Cao khó hiểu nói, "Nung xi măng? Xi măng là thứ gì?" "Ngươi lập tức liền sẽ đã biết. Đỗ lão, hiện tại ngươi giúp ta đi thu thập một chút đá đánh lửa, ta hữu dụng." "Đúng rồi, còn có, ngươi đối với cái kia chút bình dân hiểu rất rõ, ta muốn ngươi đem tất cả thợ hồ đều triệu tập đến cùng một chỗ." "Ân, còn có tất cả thợ rèn, nghề mộc, phàm là người có nghề, ta toàn bộ đều muốn." Nói đến đây, Trần Phong lại phân phó La Kiều, "La Kiều, ngươi đem con lửa trên lưng vật tư đều tháo xuống, chúng ta lập tức liền khởi công." Đỗ Cao cùng La Kiêu lẫn nhau khó hiểu nói, "Đại nhân, chúng ta đây là muốn làm cái gì?" Trần Phong cười nói, "Tạo trúc súng, làm xi măng, tạo tường thành. Ta từ trong thành mang trở về chúng ta cần đồ vật, đón lấy muốn làm liền là dựa theo kế hoạch tạo ra một tòa thành trì, huấn luyện được một chi quân đội. Hiện tại đều hành động a, thời gian không đợi người." Chương 45, hơi say rượu thời khắc cao đạm thành, thành cơ phủ. Linh Tử Tuyết bưng chén dạ quang, sắc mặt phím hồng, hiển nhiên cũng đã hơi say rượu. Nàng có uống rượu yêu thích, ngẫu nhiên uống mấy hớp nhỏ Lan Đan thành sản xuất quý báu nhạt rượu, trải nghiệm rượu cồn nhập khẩu sau sống thoát hoan du. Nhưng nàng ngày xưa uống đến lại nhiều, một ngày cũng tuyệt sẽ không vượt qua một chén. Hiện tại, cái này đã là chén thứ ba. Lượng nhỏ rượu cồn có thể cho nàng tư duy càng thêm sinh động. Nhưng là hôm nay, Linh Tử Tuyết suy nghĩ phảng phất mất đi co giãn ra gần, cho dù rượu cồn như thế nào kích thích, cũng kích không nổi mảy may giải quyết vấn đề linh cảm. Vừa mới, sự vụ quan tới báo cáo, bọn họ từ một gian nhà vệ sinh quát xuống tới sương muối, đi qua mấy tên luyện đan sư xác nhận, xác thực liền là Diêm Tiêu. Giá cao hàng hóa, ở nơi này loại không đáng chú ý ố hế chi địa, lặng lặng nằm, chưa bao giờ bị người phát hiện. Mà Trần Phong, đối với cái này dĩ nhiên biết được thanh thanh sở sở. Không những như thế, hắn nói, hắn còn có rất nhiều dạng này tình báo. Nguyên bản Linh Tử Tuyết cũng không thể tránh tục cho rằng, Trần Phong dạng này một thường dân, muốn tạo một tòa thành trì quả thực là không biết tự lượng sức mình. Hiện tại, nàng rốt cục hiểu Trần Phong lực lượng là thế nào đến. Hiện tại, Trần Phong cố này mới phát lực lượng đang nhanh chóng quật khởi, Linh Tử Tuyết đứng trước lựa chọn, liền là hoặc là mau chóng đem hắn bóp chết, hoặc là nhanh chóng cùng với kết minh. Cao Đạm Thành cùng Lâm Hãn Thành là gần như thế, Linh Tử Tuyết minh bạch, bản thân tuyệt không đếm xỉa đến khả năng. Bóp chết Trần Phong, hắn cũng đã thể hiện ra có thể đánh bại Bình Giã đại quân năng lực, cùng vị dị tình báo năng lực. Ở không có thăm dò nội tình, bảo đảm có thể ra tay trước chế độ nhân tình huống phía dưới, Linh Tử Tuyết tuyệt không dám động thủ. Nâng đỡ Trần Phong, cùng hắn kết minh. Cho dù bây giờ có thể thành lập kiên cố minh hữu quan hệ, đợi một thời gian, lại làm sao biết không phải nuôi hổ gây họa. Quan sát, nói như vậy, liền quá mức bị động. Bảo trì trung lập có lẽ không có chỗ xấu, nhưng là tuyệt đối không có chỗ tốt. Linh Tử Tuyết hò khan mấy lần, rất cận thân thể trạng huống rất là không được tốt, động một tí liền sẽ chóng đầu, mỏi mệt, ngẫu nhiên còn sẽ ho ra tơ máu. Bởi vì đồng lực quan hệ, thành lương tuổi thọ so thường nhân ngắn đến nhiều, bình thường chỉ có 30-40 tuổi. 22 tuổi Linh Tử Tuyết hiện tại càng cảm thấy, bản thân chỉ sợ liền thành lương bình quân tuổi thọ đều không cách nào đạt đến. Cho nên nàng nhất định phải mau chóng hoàn thành bản thân mục tiêu, cho Cảnh Vũ Văn đánh xuống một cái củng cố chính quyền. Nàng biết rõ, Cảnh Vũ Văn có lẽ không phải một cái hợp cách thành chủ, nhưng hắn nhất định là một cái nhân từ thành chủ. Có thể vì dạng này một cái thành chủ lưu lại một tòa phồn bình phú cường cao đạm thành, nàng chết mà không tiếc. Nhưng bây giờ nàng thuận buồm xuôi gió sự nghiệp, tựa hồ gặp một cái chân chính uy hiếp, chân chính bình định. Linh Tử Tuyết nhìn xem trong tay chén dạ quang, lẩm bẩm nói, "Trần Phong, Trần Phong, ngươi đến cùng là lai lịch ra sao?" Chính đang Linh Tử Tuyết giật mình lo lắng tự thất thời điểm, ngoài cửa truyền đến thành cơ người hầu thanh âm, "Thành cơ đại nhân, ô nha cầu kiến." Nhường hắn tiến đến. Linh Tử Tuyết quay lưng đi, không muốn để cho thủ hạ nhìn thấy bản thân thất thố bộ dáng.
Ô Nha đi tiến đến, nhìn thấy Linh Tử Tuyết đưa lưng về phía bản thân, uy đứng ở, trước nói một tiếng, thành cơ đại nhân. Lập tức báo cáo, cấp dưới tìm được, Trần Phong cũng đã dựng lên 6 người cao trúc cùng, ở công trường chung quanh còn xây nổi lên không ít lò. Linh Tử Tuyết suy tư chốc lát, hỏi, chim sẻ an bài tiến vào sao? Ô Nha gật đầu, vâng. Chim sẻ cũng đã lẫn vào bình dân. Linh Tử Tuyết trầm mặc chốc lát, nàng không biết lấy Trần Phong tình báo năng lực, chim sẻ bao lâu sẽ bị phát hiện. Nhưng như thế trọng yếu địa phương, không xếp vào hai mắt là tuyệt đối không được. Hàng hóa an sắp xếp như thế nào? Ô Nha chắp tay nói, thành cơ đại nhân yên tâm, ngoại trừ Diêm Tiêu, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Về phần Diêm Tiêu, chúng ta đang tổ chức nhân thủ, lấy sạch sẽ làm tên, quét khắp trong thành nhà vệ sinh, còn đi ngoài thành nhà xí quét Diêm Tiêu. Nhưng vô luận như thế nào, nhất định là thu thập không đủ 2000 gánh, còn lại còn là muốn rửa và mua. Linh Tử Tuyết ân một tiếng, nói ra, quét tiêu một chuyện, nhất định muốn giữ bí mật. Ô Nha lập tức đáp, cần tuân phía trên mệnh. Hắn chần chờ chốc lát, nói ra, thành cơ đại nhân, thật muốn chiếu Trần Phong mà nói, cung cấp cho hắn những cái này hàng hóa sao? Người này lai lịch không biết, cấp dưới cho rằng, ngươi làm sao cho rằng không trọng yếu? Linh Tử Tuyết cắt đứt Ô Nha mà nói. Ô Nha giật mình, một phục ngã xuống, sợ hãi nói, cấp dưới thân ngôn. Linh Tử Tuyết cảm thấy bản thân mặt rất nóng. Hôm nay bản thân chất vật, từ khi gặp Trần Phong ở tình báo năng lực phía trên đả kích sau đó, nàng liền không giống như là trước kia mình. Hiện tại nàng nhất định phải tìm về cái kia lý tính, tự tin, chấn định bản thân. Linh Tử Tuyết nhắm mắt chốc lát, về nhiếp tâm thần, chậm rãi phân phó nói, cũng đã chuẩn bị kỹ càng hàng hóa, mau chóng cho Trần Phong đưa đi. Diêm Tiêu, ta cũng đã phái Thiên Nga đi liên lạc, ngươi nói cho Trần Phong, 10 ngày, Minh Linh Thành tiêu mỏ Diêm Tiêu, liền sẽ vận đáo Lâm Hãn. Ô Nha nghe vậy, âm thầm kinh hãi, thành cơ đây là cũng đã làm ra lựa chọn, dự định nâng đỡ Trần Phong, cùng hắn kết minh. Ô Nha còn cho tới bây giờ chưa thấy qua thành cơ làm sinh ý thời điểm, chủ động như vậy bộ dáng. Nhìn đến những ngày này, cái này Trần Phong đối thành cơ ảnh hưởng thật rất lớn. Ô Nha không khỏi bắt đầu muốn, cái này Trần Phong đến cùng sẽ như thế nào vận dụng những cái kia bôi, đất sét, xì bạo, Diêm Tiêu, xây tạo ra một tòa thành trì. Người này trong tay, lại đến cùng nắm giữ lấy thế nào thực lực, có thể cho không chỗ nào không thể thành cơ, đều hạ mình tự mình chiếu cố Trần Phong sinh ý, giống thay đổi một người dường như. Ô Nha nghĩ mãi mà không rõ, cũng không dám quá nhiều trì hoãn, hướng Linh Tử Tuyết chắp tay đáp, cấp dưới lập tức đi làm. Linh Tử Tuyết gật gật đầu, không có nói. Ô Nha bước đi không có tiếng bước chân, cho nên Linh Tử Tuyết cũng không bằng tính giác phán đoán Ô Nha có phải hay không đi. Nàng cứ như vậy lặng lặng đợi một hồi, mới quay người trở lại, một trương ửng đỏ khuôn mặt, đối mặt với giống tuyết chính đường. Nếu như giờ phút này có người có thể nhìn thấy mặt nàng, nhất định sẽ cảm khái, Linh Tử Tuyết như vậy mỹ nhân, say lên rượu đến, quả nhiên là xuân tình vô hạn. Phảng phất, Linh Tử Tuyết phảng phất lại thấy được Trần Phong mặt. Tấm kia một mắt thấy không đến cùng mặt. Thành cơ đại nhân, Tam Linh sứ giả cầu kiến. Ngoài cửa, thành cơ người hầu thanh âm vang lên lần nữa. Tam Linh, Nam Vương bộ lạc liên minh. Bọn họ làm sao sẽ phái người đi cầu gặp? Linh Tử Tuyết cùng bọn họ là có mậu dịch đi lại, nhưng là Cao Đạm Thành cùng Tam Linh chư bộ lạc thực sự cách xa nhau quá xa, hơn nữa cả hai cũng không phải một cái thể lượng. Cao Đạm Thành mặc dù là một tòa đại thành, nhưng nhân khẩu cùng lắm cũng chỉ có 18 vạn, mà khổng lồ Tam Linh bộ lạc liên minh nắm giữ gần 40 vạn nhân khẩu, càng không cần tương đối cả hai cương vực. Tam Linh có được rộng lớn Nam Phương Man Hoang chi địa, cũng liền mang ý nghĩa bọn họ nắm giữ cực kỳ phong phú tự nhiên tài nguyên cùng dị thường rộng lớn chiến lược không gian. Ngoài ra, Tam Linh còn có cùng trung thổ khác biệt quá nhiều lực lượng hệ thống linh lực. So với trung thổ huyền khí tu luyện, Tam Linh linh lực mặc dù sức chiến đấu càng yếu, hơn lại giải được càng thêm rộng khắp, cơ hồ mỗi cái linh tộc người đều nắm giữ linh lực. Cho nên, đối với bất luận cái gì muốn xâm chiếm Tam Linh thế lực tới nói, rộng lớn vô ngần cương vực, cùng thượng võ hung hãn Tam Linh chư bộ lạc, đều là làm cho người nhìn mà phát khiếp tồn tại. Cũng bởi vậy, Tam Linh trở thành duy nhất một khối không có bị huyền tu giả chinh phục cùng thống trị tỉnh thổ. Đây là một cái cường đại đến không cho phép bất kỳ người thống trị nào xem nhẹ thế lực. Linh Tử Tuyết hiện tại không thích hợp gặp người, nhưng nàng không nghĩ lãnh đạm Tam Linh sứ giả, thế là hơi chỉnh lý một cái dáng vẻ, phân phó nói, dẫn hắn tiến đến. Chốc lát sau đó, Tam Linh sứ giả cửa vào. Người này thần sắc không kiêu ngạo không tự ti, bước đi vững như bàn thạch, một bộ trung thổ người cách ăn mặc, vô luận quần áo vẫn là tướng mạo, thoạt nhìn đều cùng trung thổ người không khác. Tôn kính thành cơ đại nhân, chí cao vô thượng Tam Linh tổng ngự, thứ thu đại nhân, hướng ngài gửi tới chân thành ân cần thăm hỏi. Linh Tử Tuyết kiệt lực duy trì đoan trang, đáp, cũng thay ta hướng thứ thu đại nhân vấn an. Tam Linh sứ giả nhìn một chút Linh Tử Tuyết phiếm hồng gương mặt, không rõ ràng cho lắm cười cười, tiếp tục nói ra, Cao Đạm thành cơ đại nhân, nhà ta chủ nhân muốn hướng Cao Đạm cầu mua huyền tinh, càng nhiều càng tốt. Linh Tử Tuyết mặc dù hơi say rượu, đầu óc nhưng không có hồ đồ, huyền tinh là vật tư chiến lược. Tam Linh sứ giả mang theo võ linh tộc đặc thù khẩu âm, nói ra, không phải vật tư chiến lược, liền sẽ không tìm đến Cao Đạm thành cơ. Hướng ngài thẳng thắn nói, Tam Linh sắp cùng Vu Sơn khai chiến. Thứ thu đại nhân muốn ở khai chiến trước đó, lại bồi dưỡng được 3000 tên vũ linh tộc chiến sĩ, 3000 tên võ linh tộc chiến sĩ. Linh Tử Tuyết cười nhạt một tiếng, thật lớn thủ bút. Cho nên, Cao Đạm thành xem như trung thổ đông bộ mậu dịch đầu mối then chốt, có thể bán cho chúng ta bao nhiêu huyền tinh. Linh Tử Tuyết không có trả lời thẳng, mà là nói ra, sứ giả nếu là không lo lắng, liền ở Cao Đạm thành nhiều đốn lượn quanh co mấy ngày. Cao Đạm sản vật nở nang, sứ giả không ngại tự mình thể nghiệm một phen. Tam Linh sứ giả minh bạch, việc quan hệ lợi ích vấn đề phân phối, Linh Tử Tuyết là muốn lo lắng nhiều mấy ngày, lập tức chắp tay, đáp, như vậy tại hạ nếu từ chối thì bất kính. Nhìn xem Tam Linh sứ giả rời đi bóng lưng, Linh Tử Tuyết không khỏi che che bản thân mặt.
ta vì cái gì sẽ như thế tâm phiền ý loạn? Chỉ là bởi vì cái này Trần Phong sao? Sau này lại cũng không thể uống nhiều, cho dù là uống nhiều một giọt cũng không được. Uống rượu thực sự là hỏng việc. A chương 46, Xi Măng Lâm Hãn Thành thành chủ phủ. Mấy ngày nay, Tôn Thủ Nguyên không có ngủ qua một cái tốt cảm giác. Không riêng gì bởi vì thành Bắc mãnh liệt thi nhóm, còn bởi vì Trần Phong đánh lui Bình Giã đại quân, đã để hắn giật nảy cả mình. Không nghĩ đến, Hồng Thanh Ca từ Nam Giao trở về sau, mang trở về cái kia cô nương, là Thanh Cơ. Trần Phong dĩ nhiên bắt làm tù binh Bình Giã thành Thanh Cơ. Chấn kinh sau đó, Tôn Thủ Nguyên cũng không có vì vậy mà cảm thấy vui sướng, mà là từ đấy lòng bất an. Thân làm Tam Giai Huyền Tôn, hắn tu vi ở chung quanh thành chủ, có thể nói là hạc giữa bầy gà. Nhưng là, Tôn Thủ Nguyên biết rõ, cho dù là bản thân, cũng không bản sự kia tù binh đối phương Thanh Cơ. Nhưng là chỉ là một cái Trần Phong, lại làm được. Lấy được cái này tin tức Lâm Hãn Thành đám quan chức, tập thể nghẹn nào. Hồi tưởng lúc trước châm chọc khiêu khích, bọn họ cảm thấy trên mặt nóng bỏng đau. Tôn Thủ Nguyên biết rõ, những quan viên này còn cần thời gian đến tiếp nhận tất cả những thứ này, trước đó, hắn là trưng cầu không đến bất luận cái gì hữu dụng ý kiến. Nhưng hắn đặt xuống quyết tâm, một khi chiến binh lúc trước dây rút trở về, liền nhất định muốn bay đầu đối phó Trần Phong, đem hắn quật khởi bóp chết ở trong mới phát sinh. Lúc trước phái đi hiểu rõ tình huống Nam Thành khiến cũng đã trở về, tương tận hồi báo Trần Phong sở tác sở vi. Trần Phong muốn mới xây một tòa thành trì, ở không có gì cả bình trên mặt đất, ở chính mình lãnh địa lên. Tôn Thủ Nguyên trong mắt lửa giận, cháy bừng lên. Trần Phong nội tình, hắn cũng đã tìm hiểu rõ ràng. Ở Hồng Tĩnh Ca phục sinh trước đó, Trần Phong chỉ bất quá là Lâm Hãn dưới mặt đất phòng chứa thi thể một cái liễm công phu mà thôi, tuyệt đối không có nửa điểm huyền khí nội tình, cũng tuyệt đối là người không có đồng nào. Người như vậy, kiến tạo một tòa thành trì, có thể đánh lui Bình Giã, cố nhiên là một cọc kỳ tích. Nhưng mà Lăng không tạo ra một tòa thành trì, cùng đánh lui Bình Giã đại quân liền căn bản không phải một chuyện. Nếu như hắn có thể làm được, vậy liền không phải kỳ tích, mà là thần tích. Cao Đạm Thành vật tư bắt đầu liên tục không ngừng mà đưa đáo Lâm Hãn Nam giao trên công trường. Vôi, đất sét, xỉ quặng đều chất thành núi nhỏ, một phái sinh khí bừng bừng cảnh tượng. Ở Trần Phong tổ chức phía dưới, nhóm đầu tiên đứng hầm cũng đã tạo dựng lên, Trần Phong dùng nham thạch thiên phú huyền hóa ra gạch chịu lửa cũng rộng hiện ứng dụng đến đứng trong hầm. Mấy chục tên đốt than công phu, ngày tiếp nối đêm làm việc, sản xuất ra đại lượng nhiệt độ cao giá trị than tuổi, những cái này đều là dùng để nung xi măng nhiên liệu. Nhưng những cái này nhiệt lượng khả năng còn chưa đủ, cho nên Trần Phong dự định ở những cái này than tuổi bên trong gia nhập than đá, dùng hỗn hợp phương pháp để cao nhiên liệu nhiệt độ. Than đá làm sao tới? Còn có thể làm sao tới, chẳng lẽ Lăng không biến đi ra sao? Đúng, thật đúng là Lăng không biến đi ra. Trần Phong làm không rõ ràng phải đổi than đá đi ra, đến tột cùng dùng nham thạch thiên phú đây, vẫn là thực vật thiên phú đây. No. Tựa hồ nhớ kỹ trước kia trên sách học nói qua, than đá là thuộc về một loại khoáng vật nhiên liệu, như vậy nhất định là dùng nham thạch thiên phú a. Thất bại. Biến đi ra đều là tối như mực thạch đầu, hoàn toàn không phải than đá. Trần Phong lại nếm thử một cái thực vật thiên phú. Lúc này biến đi ra đồ vật hoàn toàn là than. Trần Phong kỹ thuật công quan nhiệt tình bị kích phát ra. Đi qua vô số lần thử nghiệm, Trần Phong thành công. Đồng thời, hắn cũng rốt cục phát hiện thiên phú sử dụng một hạng bí mật, biến ảo than đá cần đồng thời vận dụng thực vật thiên phú và nham thạch thiên phú. Nguyên lai, hai loại thiên phú là có thể đồng thời sử dụng. Đây chính là một hạng trọng đại phát hiện. Nếu như nói nham thạch thiên phú thực vật thiên phú nhất định kỹ xảo than đá, như vậy, đợi một thời gian, Trần Phong thu phục càng nhiều thành lương, phục chế đến càng nhiều thiên phú năng lực sau đó, những cái này thiên phú liền có thể tự do sắp xếp tổ hợp. Mới phát hiện, mới sản phẩm, đem liên tục không ngừng mà sinh ra đi ra. Thực sự là ngấp lại liền làm cho người kích động tiền cảnh a. Chiếm được số lượng đầy đủ than đá, Trần Phong cũng đã mệt mỏi đến không được, hệ thống cũng nhảy ra nhắc nhở. Hệ thống kiểm tra đến ghi chủ đại lượng đồng lực tiêu hao, trước mắt đồng lực dự trữ cùng tiêu hao tình huống như sau: thực vật thiên phú, đồng lực 12/100, nham thạch thiên phú, đồng lực 3/100, kim loại thiên phú, đồng lực 100/100, trước mắt đồng lực khôi phục tốc độ 17, trời. Trần Phong không khỏi sinh ra một tia cảm giác bị thất bại. Vẹn vẹn huyễn hóa ra gạch chịu lửa cùng than đá, liền cơ hồ đã tiêu hao hết Trần Phong đồng lực dự trữ, hơn nữa những cái này đồng lực dự trữ khôi phục tốc độ rất chậm. Nhìn đến, chỉ dựa vào Trần Phong bản thân, có thể phát huy sức sản xuất cực kỳ có hạn. Nếu như Cố Quân cùng Sở Thiên Nhi cũng có thể ra một phần lực liền tốt. Đáng tiếc hai người bọn họ, một cái là lưu vong thành cơ, bản thân thành thị cũng đã hủy diệt, một cái khác là tù binh, không có khả năng để cho nàng trở về Bình Giã thành, giúp mình sản xuất vật tư. Tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân phục chế đến cấp độ nhập môn thiên phú a. Đón lấy đi xi măng sản xuất, bản thân một người là không thể ra sức, hẳn là nhường bình dân xuất thủ. Trần Phong đem xi măng công nghệ sản xuất từ đầu chí cuối dạy cho 22 tên tin được thợ hồ, phân phó bọn họ chủ trì nung xi măng. Bọn họ sẽ đem xi măng bí mật tiết lộ ra đi không? Đợi một thời gian, đây là nhất định sẽ phát sinh. Nhưng là Trần Phong cũng không lo lắng, bởi vì hắn trong đầu có đại lượng kiếp trước kỹ thuật, không thiếu xi măng loại này. Huống chi, xi măng sau này nhất định là muốn rộng khắp ứng dụng, không có khả năng làm được hoàn toàn giữ bí mật. Có thể làm cho xi măng loại này tạo phúc bình dân phát minh đại sự hậu thế, cũng xem như Trần Phong vì cái thế giới này làm cống hiến a. Đương nhiên, liền trước mắt tới nói, gạch chịu lửa cùng than đá hai loại xi măng mấu chốt sản xuất vật liệu, đều là chính hắn huyễn hóa ra đến, kẻ khác muốn phòng chế xi măng, cơ hồ không có khả năng. Học tập chọn bộ xi măng công nghệ chế tạo thợ hồ nhóm vẫn không dám tin tưởng xi măng có thể thay thế đá hoa cương, thậm chí bọn họ cho rằng dùng xi măng tạo ra tường thành có thể ngay cả bao bên ngoài tấm gạch bùn sa thành tường đều so ra kém. Dù sao đem những cái này không đáng chú ý đổ vật đốt thành một phấn, lại trộn chút nước, có thể so sánh bùn cắt tốt đi nơi nào. Không phải không tin Lôi Thần đại nhân, thật sự là bọn họ làm mấy chục năm thợ hồ, đều không có nghe nói qua loại này kiểu xây dựng. Nước này bùn tạo tường, quá vi phạm thường thức. Thợ hồ nhóm nhau nhau biểu đạt bản thân nghi hoặc thời điểm, Trần Phong cười một tiếng mà qua, nhường bọn họ nghiêm ngặt chấp hành bản thân trình tự làm việc liền có thể. Chỉ cần nhường bọn họ tận mắt kiến thức đến xi măng thần kỳ, liền có thể bỏ đi tất cả lo lắng. Dù sao, sự thật thắng được tất cả hùng biện. Đi qua mấy lần thất bại thí nghiệm, Trần Phong cùng 22 tên thợ hồ ngày tiếp nối đêm, mặt mày xám xịt, rốt cục nung ra hợp cách xi măng. Đi qua mài sau đó, thành phẩm liền là xi măng một phấn. Thợ hồ nhóm đưa mắt nhìn nhau, không minh bạch bản thân đốt đi ra là cái quỷ gì đồ vật, có thể cho Trần Phong như thế hưng phấn. Trần Phong gọi người nhấc đến hai khối tấm ván gỗ, lại để cho thợ hồ nhóm dựng ra một cái giản dị trúc giá đỡ. Đại nhân, cái này cùng chúng ta trên công trường dựng trúc giá đỡ giống nhau như ga. Một tên thợ hồ nói ra. Không sai. Trần Phong chỉ tấm ván gỗ, chúng ta dùng vách đất, đem trúc tử xem như cốt thép, sau đó quấy xi măng cùng phái thạch, rót vào. Thợ hồ nhóm nửa tin nửa ngờ chiếu vào Trần Phong biện pháp, đem tấm ván gỗ hợp ở trúc giá đỡ bốn cái bên dưới, đem hắn một mực bao khỏa, chỉ còn phía trên không gian, dùng để lấp rót. Ngay sau đó, bọn họ đem xi măng cùng nước giếng, dựa theo Trần Phong nói tới tỷ lệ tiến hành hỗn hợp, lại quấy vào đại lượng nát cục đá, ở vạc sứ lớn bên trong dùng sức đào lấy. Tốt tốt, đừng nhiều quấy, rót vào. Phải nhanh chút, xi măng làm liền lãng phí. Ở Trần Phong dưới sự chỉ huy, thợ hồ nhóm đem dựng tốt cái thang trúc đẩy lên tấm ván gỗ phía trước, dùng hai cây trúc tử để chống đỡ điểm, giống khiêng tiệu một dạng, nhất cấp đem vạc sứ lớn đặt lên trúc cao, sau đó xoay chuyển, đem quấy hảo thủy bùn hết thể rót vào trúc cung. Trần Phong lo lắng trên mặt đất đi nhìn một chút thành quả. Ân, còn có khí ngâm mình ở bước lên. Bất quá tất nhiên không phải xây nhà cao tầng, vấn đề cũng không lớn. Về phần không lấp đầy nhà, chỉ là thí nghiệm mà thôi, không tất yếu lấp đầy. Hiện tại xi măng thế nhưng là rất quý giá. Ai Trần Phong nhảy xuống, mừng thầm, trước kia biết luật văn, không nghĩ đến thật đúng là có thể phát huy được tác dụng. Nếu là học sinh khối văn đến, còn nghịch nước bùn, đi chơi bùn a. Đại nhân, cứ như vậy rót vào, liền không cần phải để ý đến. Còn muốn làm cái gì sao? Thợ hồ nhóm có chút nghi hoặc. Không cần phải để ý đến, đều về tất cả, đi ngủ. Trần Phong vung tay lên. Ngày mai các ngươi mang khá làm đến, cái gì truy bữa đều đến, thử xem giá hỏa này đến cùng khiêng không khiêng tạo. Đại nhân, cái gì gọi là khiêng tạo? Liền là nhẫn nhịn. Chương 47, vững như thành đồng vách sắt ngày kế tiếp trước kia, thợ hồ nhóm tụ tập ở cũng đã ngưng kết xi măng khối phía trước. Bọn họ đem tấm ván gỗ hủy đi xuống tới, phát hiện bên trong cũng đã biến thành một khối màu nâu xanh tảng đá lớn. Cứng rắn, thật cứng lên. Cứng rắn. Một nhóm đại nam nhân hưng phấn hô hào cứng rắn, nhao nhao vây xem lên, không ngừng mà nghị luận. Lôi Thần đại nhân thật đúng là có bản lĩnh à, vật này rất giống thành thạch, đơn giản có thể dĩ giả lọt chân. Một cái thợ hồ lấy tay vỗ vỗ, kinh ngạc nói, cái này đồ chơi, thật đúng là rắn chắc a. Không thể so với tường gạch kém. Một cái khác thợ hồ nắm thật chặt trong tay bữa, đối đám người nói ra, đại nhân để cho chúng ta đập một đập, muốn hay không thử xem. Lần này đập, sợ là được nát a. Đúng vậy a, nhìn xem rắn chắc, dù sao là dùng bùn dán lên bộ dáng hàng. Đập là muốn đập, ngươi đập điểm nhẹ, đợi lát nữa đại nhân đến, trông thấy ngươi đem nó đập vỡ, cũng quá ngượng nghịu mặt mũi. Đúng vậy a, trong tay ngươi chừa chút phân tức. Cái kia thợ hồ gật gật đầu, cầm đũa cẩn thận từng ly từng tí gõ một cái. Xỉ. Thanh thúy đánh văng lên, lang trên đầu dơ bẩn dính đi lên, trừ cái đó ra, cái gì đều không có phát sinh. Hắn nhìn quanh nói ra, vật này, chắc địch a. Thợ hồ nhóm đưa mắt nhìn nhau. Ngươi lại dùng chút sức thử xem. Kiềm chế một chút a. Ta xem không có việc gì, không dùng sức làm sao biết rõ đến cùng nhiều rắn chắc. Cái này thợ hồ nuốt nước miếng một cái, hoạt động một chút thủ đoạn. Đông. Một tiếng ngột ngạt vang động. Trên tay búa gậy trở về, thợ hồ tay kém chút không nắm chặt. A gắt. Ấy nha. Thợ hồ nhóm nhau nhau phát ra thổn thức tiếng. Đây nếu là tường gạch, hẳn là cũng đã dạn nước a. Có thể khối này xi măng tảng lại như cũ hoàn hảo, chỉ là đánh điểm mặt ngoài, hơi trắng bệnh mà thôi. Vật này so vôi vữa còn rắn chắc đấy. Bùn cắt cùng nát thạch đầu trộn đi ra đồ vật, làm sao có thể cứng như vậy a? Lão Vương, ngươi có phải hay không dùng được a? Cái này cầm búa Lão Vương mặt đỏ lên, giải thích, lão tử tay đều tê. Ngươi được ngươi lên a. Có mấy cái không phục thợ hồ cầm búa, dùng sức gõ xi măng tảng. Đông 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 đông, thanh âm bên tai không dứt. Thế nhưng là mặc cho bọn hắn dùng lực như thế nào đập, tối đa cũng chỉ là đập văng xuống tới vài miếng toái thạch mà thôi, xi măng tảng chỉnh thể vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Ta môn, như thế rắn chắc, làm sao có thể a? Lôi Thần đại nhân quả nhiên có một bộ. Chậc chậc chậc, lợi hại a. Tới tới tới, đều tránh ra, nhường Triệu đại lực dùng truy đập. Thợ hồ bên trong đi ra một cái cao lớn thô kệch hán tử, trong tay kéo lấy một cây đại thiết chủ y. Vị này Triệu đại lực hàng xóm là một cái thợ rèn, cái này đại thiết chủ y cũng là Triệu đại lực hướng hàng xóm mà tới. Thợ hồ, liền cái này Triệu đại lực rất không phục. Nam giao bảo vệ chiến, hắn không có tự mình trải qua, nhưng hắn nghe nói Lôi Thần đại nhân có thể đánh lui bình dã chiến binh, là thật lợi hại a, bởi vậy mang theo công cụ lương khô, liền tìm nơi nương tựa Lôi Thần, muốn bị vị này anh hùng nhân vật ra chút sức. Lôi Thần đại nhân chiến tranh thật đúng là thần, nhưng là nếu bàn về bùn ngói sống, ai có thể hơn được hắn Triệu đại lực? Hắn chiêu này bùn ngói tay nghề, thế nhưng là mấy đời tổ truyền xuống tới, trong đó có một đời tổ tiên vẫn là tham dự qua Lâm Hãn thành tường thành kiến thiết. Như thế mấy đời người suốt đời trí tuệ, chẳng lẽ còn không sánh bằng chưa bao giờ bước chân cái này lĩnh vực Lôi Thần sao? Cho nên Triệu đại lực cố ý đi mượn đại thiết chủ ý, hắn phải dùng sự thật chứng minh cho Lôi Thần nhìn,
luận tạo tường, liền nên nghe thợ hồ nhóm, thành thành thật thật vận thạch đầu đến, tốt nhất là đá hoa cương. Triệu Đại Lực hướng trong lòng bàn tay nôn mấy ngụm nước bọt, cầm thật chặt đại thiết chủ y, dùng sức nắm chặt mấy lần, lập tức kêu một tiếng, đều tránh ra. Lao tử muốn đập. Tới gần thợ hồ nhóm sợ băng đi ra thạch đầu bị thương đến chính mình, nhao nhao thối lui mấy bước. Thầy a. Triệu Đại Lực mặc dù không phải huyền tu giả, có thể làm chừng 20 năm việc nặng, cộng thêm thiên phú dị bẩm, khí lực còn là rất lớn. Tiếng gào này, khí thế mười phần, cái kia cán đại thiết chủ y vung mạnh được hổ hổ sinh phong. Tốt. Hoắc, cái này khí lực. Lợi hại a. Né tránh nữa chút, coi chừng toái thạch băng chứ. Cái này khẳng định muốn đập sập. Triệu Đại Lực dùng đủ lực bú sữa mẹ, hung hăng đập tới. Đông. Một tiếng vang thật lớn, toái thạch vỡ toang, Triệu Đại Lực chỉ cảm thấy trên tay nhẹ một chút, lập tức mất đi cân bằng, nguyên địa dạo qua một vòng liền hung hăng ngã xuống đất. Ôi. Một tên thợ hồ dọa đến nhảy dựng lên, cái kia cán đại thiết chủ y truy trôi gãy thành hai đoạn, đầu búa bay tới, đập trên mặt đất, kém chút làm bị thương tên này thợ hồ. Đám người mở to hai mắt nhìn. Triệu Đại Lực hừ hừ hai tiếng, nhìn xem nắm trong tay lấy đoạn chuôi, còn có hổ khẩu chảy ra máu tươi, trong lúc nhất thời đúng là ngây ra như phỗng. Xi măng tảng chỉ là xuất hiện mấy đạo vết rạn, tan vỡ vài miếng, lại vẫn duy trì hoàn chỉnh. Chấn kinh, ngoại trừ chấn kinh, vẫn là chấn kinh. Nếu như khối này xi măng tảng không phải bọn họ tận mắt nhìn xem thần a, cái này sao có thể? Thật sự là so được đá hoa cương a. Nói mỏ, đá hoa cương có thể so sánh cái này cứng rắn. Nhưng là đá hoa cương là giá bao nhiêu? Đây là giá bao nhiêu? Thợ hồ nhóm mồm năm miệng 10 tranh luận, cuối cùng cho ra nhất trí kết luận, lôi thần đại nhân không phải người. Giá hỏa này thực sự là thần. Xi măng tốt như vậy đồ vật, hắn đến tột cùng là làm sao làm đi ra? Còn có thể là thế nào làm đi ra? Lần này nhất định là thiên đỉnh phía trên bí mật, lôi thần đại nhân hạ phàm thời điểm, vụ trộm mang xuống tới. Cho nên chúng ta những cái này phàm nhân cuối cùng một đời, cũng không nghĩ ra tốt như vậy vật liệu hợp thành a. Thợ hồ nhóm lập tức liền hiểu Trần Phong tạo lớn như vậy chúc không nguyên nhân, hắn là muốn bắt chước làm theo, giống tạo ra khối này xi măng tảng một dạng, tạo ra kéo dài 20 mấy dặm tường thành đến. Một cố cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Tham gia qua một tòa thành trì kiến thiết, đây chính là xem như một tên thợ hồ vinh dự cao nhất à. Cái này gia châu có thể thổi cả một đời, không, dù là bản thân chết về sau, tử tôn cũng có thể cầm bản thân sự tích đến nói quát, ta tổ tiên thế nhưng là tạo qua mỗi nào đó thành trì. Lúc trước, trên cơ bản không ai cảm thấy Trần Phong thật có thể tạo ra dài như vậy tường thành đến. Nhưng bây giờ, cơ hồ không ai sẽ nghi vấn Trần Phong năng lực. Đi theo lôi thần làm, chuẩn không sai. Thợ hồ nhóm lao động nhiệt tình, bị hoàn toàn kích phát ra. Khoan thai tới chậm Trần Phong, một mặt buồn ngủ đi tới khối này xi măng tảng phía trước thời điểm, chiếm được thợ hồ nhóm điên cuồng quỳ bái. Ai có thể ở bùn ngói tay nghề phía trên thắng được bản thân một bậc, người đó là đại gia. Đây chính là bình dân tay nghề mọi người một mạc quan niệm. Lôi thần nào chỉ là thắng được bản thân một bậc, quả thực là nghiệt ép. Nói lôi thần là bản thân đại gia, quá vũ nhục lôi thần thế nhưng là xi măng ngành nghề tổ sư gia a. Dù là lôi thần có thể chỉ địa bản thân vài câu, vậy còn không thể so với tham dự tưởng thành kiến tạo phần vinh dự này mạnh sao? Huống chi, hôm qua lôi thần thế nhưng là dạy thợ hồ nhóm như thế nào nung xi măng. Cả nói tự, đều không có chút nào giữ lại, không chút nào tàng tư dạy cho bọn họ. Mỗi một cái trình tự, bọn họ đều thấy thanh thanh sở sở, không có mảy may mập mở cùng ẩn nút. Muốn nói một chuyến này, tay nghề liền là tất cả, dạy cho mình người có nghề, liền là bản thân áo cơm phụ mẫu. Học đồ hướng sư phó học nghệ, làm việc lặt vặt 3 năm, bưng trà đưa nước, tất cung tất kính, về sau còn muốn chiếu cô sư phó, cho sư phó dưỡng lao tổng trùng, chăm sóc người thân trước lúc lâm trùng, đốt giấy để tăng, bởi vì cái gọi là một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Dù cho làm được loại trình độ này, sư phó vẫn còn lại còn tàng từ đây. Lôi thần đại nhân cùng bản thân mèo nước gặp nhau, dĩ nhiên cứ như vậy dốc túi tương thụ. Không thể báo đáp, không thể báo đáp. Thợ hồ nhóm cảm động đến rơi nước mắt, đầu nhập vào nhiệt hỏa hướng thiên thủy bùn sản xuất. Bọn họ từng cái đều cùng như điên cuồng, gặp người đã nói lôi thần như thế nào anh minh thần võ, thật không thể đem Trần Phong nâng đến bầu trời. Hắn và thợ hồ nhóm tiếp xúc bình dân cũng là một mặt không giải, minh minh hôm qua còn sầu mi khổ kiểm, nói lại ngại mà nói lôi thần biện pháp không được, lôi thần không hiểu bùn nói sống. Làm sao hôm nay liền thay đổi một người dường như? Đặc biệt là cái kia Triệu Đại Lực, hôm qua còn bởi vì nói lôi thần không được, kém chút cùng sùng bái lôi thần các bình dân đánh lên, làm sao hôm nay lại chủ động cho những thường dân kia dập đầu nhận lỗi, còn luôn miệng nói, liền là bản thân 18 đời tổ tông, đều so ra kém lôi thần một sợi lông. Ân, nhất định là lôi thần hiện lộ một cái gì thần tích, nhường bọn họ tâm phục khẩu phục. Không rõ ràng cho lắm các bình dân, nghĩ như vậy. Chương 48, lòng người lưu động đang đốt chế độ xi măng đi đến quỹ đạo đồng thời, nhóm đầu tiên Diêm Tiêu cũng chuyển đến. Trần Phong không dám hướng Linh Tử Tuyết đồng thời mua sắm lưu mình cùng than phấn, nếu không rất dễ dàng cũng sẽ bị không chỗ nào không có địch nhân thay mắt tìm tới quy luật, tiến tới phát hiện thuốc nổ phối phương. Thuốc nổ cũng không giống như xi măng, ở không có phát triển ra càng cường lực hơn vũ khí trước đó, thuốc nổ phối phương liền là Trần Phong về phương diện quân sự hạch tâm sức cạnh tranh, hơn nữa rất dễ bị phòng chế, nhất định phải một mực nắm chắc ở chính mình trên tay. Lấy Trần Phong hiện tại còn lại động lực, lại muốn huyễn hóa ra lưu mình, cũng biến ảo không ra bao nhiêu. Cho nên Trần Phong ủy thác Đỗ Cao tự mình vào thành, bí mật đi các đại tiệm thuốc mua sắm, vì che giấu hai mắt người, Trần Phong liệt một chương mua sắm danh sách giao cho Đỗ Cao. Tờ danh sách này bao quát 5 loại tiện nghi dược tài, lưu hình chỉ là một trong số đó. Cho dù địch nhân hai mắt dò thăm mua sắm nội dung, cái kia còn lại 4 loại dược tài quá yếu nhiều tin tức, cũng đủ bọn họ đoàn phía trên một trận. Nhưng là chỉ dựa vào tiệm thuốc, có thể lấy được lưu hình cực kỳ có hạn.
Liên quan tới lưu hình nơi phát ra, Trần Phong còn lo lắng lấy một loại khác khả năng. Lúc trước Đỗ Cao đề cập tới cháy bụi đảo, tòa kia trải rộng dị thú hòn đảo, căn cứ Trần Phong kinh nghiệm, nghe giống như là một tòa hỏa sơn đảo. Nếu là có thể đánh hạ tòa đảo này, như vậy lưu hình liền không thành vấn đề, có thể nói là muốn bao nhiêu, liền có thể có bao nhiêu. Nhìn đến, đổ bộ cháy vụ đảo kế hoạch hẳn là đưa vào danh sách quan trọng. Muốn trang bị lên đảo, liền không thể không cân nhắc trước mắt quân sự kiến thiết. Quân sự phương diện lực lượng, 60 tên trúc súng xạ thủ cũng đã hoàn thành rèn luyện huấn luyện, tạo thành sức chiến đấu. Trần Phong thông qua Đỗ Cao, từ 7000 bình dân, cẩn thận chọn 20 phẩm hạnh đoan chính, dũng cảm nhạy bén tiểu hỏa tử, đem đội ngũ mở rộng đến 80 người, cứ như vậy, vừa vặn đối ứng 80 cán trúc súng. Tạo lựu đạn là không thể nào, còn lại đồng lực không cho phép, còn lại thuốc nổ cũng không đủ, Trần Phong chỉ đem lựu đạn giữ lại ở khoa mục huấn luyện, mà không có huấn luyện bằng đạn thật. 80 tên trúc súng xạ thủ xếp thành chiến đấu trận hình, từ xa nhìn lại cũng đã rất có quân đội loại kia khí thế. Trần Phong nắm chặt những cái này tiểu hỏa tử huấn luyện, một khắc cũng không thể dừng. Chính quyền tạo ra từ bắn súng, cái nào thế giới đều là giống nhau. Tháng 10 đến hạ tuần, hàn ý tiệm thịnh. Cự ly đánh lui Bình Giã Thành, tù binh Sở Thiên Nhi cũng đã qua 22 ngày. Lâm Hán Thành còn tại cùng thi nhóm chống lại. Trần Phong tường thành, như cũng chỉ là một cái trúc giá đỡ. Cho dù là rất tin tưởng Trần Phong bình dân, giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy vẻ thất vọng, cũng đã 22 ngày, Lôi Thần hứa hẹn trong một tháng tạo ra tường thành, hiện tại lại mảy may không có khởi sắc. Chẳng lẽ, cái này khó coi trúc giá đỡ, liền là tường thành rồi sao? Cơ hồ tất cả bình dân đều không có nhìn thấy xi măng thí nghiệm, cũng không thể nào hiểu rõ xi măng tảng là như thế nào rắn chắc, bọn họ thậm chí cũng đều không hiểu thợ hồ nhóm nói hô ngừng, quan chú, vách đất là có ý tứ gì, chỉ biết là những cái này thợ hồ cả ngày tuyên dương Lôi Thần là nhiều bao nhiêu sao địa thần kỳ, nghe được bọn họ lô thai đều mài ra vết chai đến. Chỉ nói có cái gì dùng? Chùi lùi trúc không tường thành, chẳng lẽ liền dựa vào dùng miệng nói, liền có thể biến thành đá hoa cương tường thành sao? Lôi Thần đại nhân mỗi ngày cũng chỉ chú ý huấn luyện những cái kia trúc súng xạ thủ, các bình dân hoàn thành dựng trúc không nhiệm vụ về sau, còn lại nhiệm vụ liền chỉ là thu thập nát thạch đầu. Cái này công tác đối với các bình dân tới nói quá mức buông lỏng, không phải liền là nát thạch đầu sao? Trên bờ cắt đâu đâu cũng có, dù là trên bờ cắt nát thạch đầu nhặt hết, còn có thể đi chân núi đục thạch đầu a. Gian khổ lao động, đi sớm về tối, đã là các bình dân thường ngày sinh hoạt. Một khi cường độ lao động chẳng phải cao, các bình dân tư duy theo quán tính liền sẽ để bọn họ cảm giác, ta lại lãng phí thời gian, ta làm không hết sống, ta muốn bị đói. Cho nên cường độ lao động giảm xuống, không những không để cho các bình dân cảm thấy cao hứng, ngược lại nhường bọn họ lâm vào thật sâu lo nghĩ. Tường thành vẫn là một cái thùng rỗng đây, chúng ta làm sao lại dừng lại? Không có hoạt kiến. Vậy phải làm sao bây giờ a? Lao lực liên tục sinh hoạt đột nhiên gián đoạn, lo nghĩ các bình dân xem kỹ lấy công trường, trúc giá đỡ, nát thạch đầu, còn có cả ngày ở lò bên trong thiêu đến bốc khói đen đổ vật, ba cái thoạt nhìn không có chút nào liên quan. Trong mắt bọn hắn, hiện tại làm đều là không công. Chỉ có những cái kia thợ hồ nhóm, cả ngày quên cả trời đất hướng những cái kia lò bên trong chạy, luôn mồm nói tường thành lập tức liền có thể dựng lên, tường thành lại là không có nửa phần khởi sắc. Nhìn đến, người người bình đẳng thành trì, cuối cùng chỉ là bọn nước Ga sớm ở mấy trăm năm trước, thì có đủ loại bình dân khởi nghĩa, hiệu triệu bình dân phấn khởi phản kháng, thành lập người người bình đẳng tân thế giới. Bọn họ miêu tả cái kia tân thế giới, nhường vô số bình dân vì đó hướng về. Được nhiều người ủng hộ, gió nổi mây phun. Thế nhưng là, kết quả đây, có can đảm cầm vũ khí nổi dậy người, không ngoại lệ, toàn bộ đều ngược lại ở trong vũng máu. Mấy ngàn năm trật tự, sao lại bởi vì mấy bạn, mấy chục bạn, thậm chí mấy trăm bạn bình dân cầm vũ khí nổi dậy, liền cải biến. Càng sẽ không bởi vì những cái này trúc giá đỡ mà thay đổi. Trước hết nhất đi, là không có tận mắt nhìn thấy qua Nam Giao bảo vệ chiến đám kia bình dân. Ngay từ đầu là mấy chục người, về sau phát triển trở thành vài trăm người tập thể rời đi. Bọn họ không có mang đi bất luận cái gì đồ vật, ngoại trừ một khóa thất vọng đến cực điểm tâm. Mà bọn họ lưu lại là 22 trời cần mẫn khổ nhọc mồ hôi. Bình dân là giản dị, dù cho bọn họ hết sức thất vọng, cũng chỉ là lắc lắc đầu, thở dài, sau đó về nhà. Trần Phong không có giữ lại bọn họ, chỉ là nhường bọn họ trước khi đi, mỗi người nhận lấy một mai nho nhỏ kim loại ngực trương. Ngực trương phía trên khắc lấy bốn chữ lớn, lao động quang vinh. Đây là Trần Phong dùng kim loại tiên phú huyền hóa ra đến. Hắn một hơi biến ảo 2000 mai, tiêu hao đồng lực cũng bất quá là toàn bộ kim loại đồng lực 7. Trần Phong quyết định chú ý, ngày sau, thành trì tiếp thu cư dân thời điểm, nắm giữ loại này ngực trương người, liền có thể lấy được ưu đãi. Có bình dân nhìn thấy mai này tinh xảo ngực trương sau, sợ hai thán phục đối Trần Phong dĩ nhiên có thể làm đến chế tác như thế tinh tế đồ vật, hơn nữa vật này, vẹn vẹn dùng để đưa cho dự định rời đi bình dân. Nhìn thấy một màn này, nội tâm chỗ sâu tự ti cực kỳ các bình dân cảm thấy, bản thân 22 trời lao động là không xứng với mai này như thế tinh mỹ hàng mỹ nghệ, cho nên bọn họ trung đại đa số đều cải biến ý nghĩ. Càng nhiều bình dân thì là ôm lấy dạng này tâm tính, 22 thiên đô lợi xuống, không bằng lại nhiều chờ mấy ngày nhìn xem. Dù sao Trần Phong là sáng tạo qua kỳ tích a, các bình dân nhao nhao thỉnh nguyện, nhường Trần Phong an bài bọn họ làm việc. Trần Phong cũng bắt đầu nghĩ lại, vẹn vẹn nhường 22 tên thợ hồ làm việc, có phải hay không quá lãng phí nhân lực tư nguyên. Vì trấn an đám này cần cù được quá mức bình dân, Trần Phong nhường thợ hồ nhóm dừng lại trong tay sống, dạy các bình dân sản xuất xi măng. Có thể nắm giữ công nghệ sản xuất bình dân, mỗi người khen thưởng 5 mai kim thủ. Mà thợ hồ chỉ cần mang đi ra một thường dân, liền khen thưởng 1 mai kim thủ. Tiền nơi nào đến? Phải biết, từ khi thu phục Sở Thiên Nhi, Trần Phong liền nắm giữ lấy kim loại thiên phú, cũng chính là cái gọi là điểm thạch thành kim chi thuật. Chỉ cần đồng lực cho phép, hắn hiện tại có thể tùy ý biến ra kim thủ đến. Thay lời khác nói, Trần Phong liền là một đại thịt người máy ý tiền. thợ hồ cùng bình dân nhóm tính tích cực hoàn toàn bị điều động lên. Các bình dân đơn giản không dám tin tưởng, không những học tay nghề không cần tiền, học tốt được vậy mà còn có thể lấy tiền, còn có dạng này chuyện tốt. Thợ hồ nhóm tuân theo ngành nghề truyền thống, tín phụng là sư đồ chế độ. Đối với lớn như vậy phạm vi truyền thụ tay nghề, thợ hồ nhóm rất là không quen. Nhưng nếu là Lôi Thần mệnh lệnh, nên bất chết bất khấu chấp hành, lại nói, lúc đầu môn thủ nghệ này cũng không phải nhà mình, mà là Lôi Thần vô tư dạy cho bọn hắn. Huống chi, dạy đi ra một người liền là một mai kim thủ. Nơi này thế nhưng là có hơn mấy ngàn người đâu. Ai sẽ theo tiền gây khó dễ đây? Xi măng đứng hầm như măng mọc sau mưa tạo dựng lên, càng ngày càng nhiều người vùi đầu vào xi măng sản xuất. Trần Phong nhìn xem liên tục không ngừng mà ra lò xi măng, khóe miệng dương lên vẻ mỉm cười, lần nữa sáng tạo kỳ tích thời khắc sắp đến. Chương 49, ngoại giao Bình Giã Thành, thành chủ phủ. Trận kia cốt nhục cũng đã đi qua hơn 20 ngày. Từ khi trở về Bình Giã Thành, Vân Mộng Phàm liền bắt đầu ở nội thành trắng trận lùng bắt nội gian, không ít quan viên nhận liên lụy, hạ đại lao, trong lúc nhất thời, Bình Giã Thành đại lao, kín người hết chỗ. Vân Mộng Phàm đem những cái kia bình thường thấy ngứa mắt ra hỏa hết thảy trị tội, mượn cơ hội diệt trừ đối lập, khủng bố trắng bao phủ Bình Giã Thành. Sự tình thậm chí phát triển đến đại khai sát giới cấp độ. Nhóm đầu tiên giết là thành cơ phủ người. Những cái này thành cơ thị nữ, người hầu, bởi vì không có nhìn quản tốt thành cơ mà thu mệnh tội, hết thảy bắt giữ lấy thái thị khẩu, làm dưới đao băng hồn, đến mức toàn bộ thành cơ phủ đều bị giết giống. Đó lấy thì là bị hoài nghi thông đồng với địch quan biên. Những cái kia đề nghị đồng ý Trần Phong yêu cầu, dùng kim tiền cùng thành chủ con trai đổi về thành cơ đám quan chức, hoàn toàn bị trị trọng tội. Gần 70 người hoặc bị chém đầu, hoặc là uống thuốc độc, hoặc là treo cổ. Đám tiếp theo thì là trong thành chủ phủ thị nữ cùng vệ binh. Phàm là có một tơ một hào phát tiết bí mật khả năng, Vân Mộng Phàm liền không nói lời gì, ngay tại chỗ chém giết. Cuối cùng là quân đội. Sở Thiên Nhi lẫn vào cái kia bách nhân đội, bách phu trưởng bị đeo đầu thị chúng, chiến binh cũng bị thập nhất chịu sát luật xử phạt, rút thăm chọn lựa 9 người, xử tử tại chỗ. Nếu không phải chiến binh 10 phần quý giá, Vân Mộng Phàm muốn giết người, chỉ sợ còn muốn càng nhiều. Sát sát sát, Phàm là có khả năng tạo thành hơn 20 ngày lúc trước trận xỉ nhục người, toàn bộ đều muốn giết. Thà giết lầm 100, không thể buông tha một cái. Vân Mộng Phàm con mắt huyết hồng, hắn lập thể muốn bình định Lâm Hãn, đem cái kia tự xưng Lôi Thần giá hỏa chém thành muôn mảnh. Ở Vân Mộng Phàm cao áp dưới sự thống trị, có dị nghị người toàn bộ đều chết rồi, còn lại đều là chút run lẩy bẩy tạm thời an toàn người. Vân Mộng Phàm tập quyền, đặt đến trước đó chưa từng có trình độ. Hiện tại, Vân Mộng Phàm bắt đầu kiếm đối Trần Phong phản kích. Lúc trước bí mật xếp vào 3 tên đắc lực hai mắt, ở bản xứ tình báo công tác quả thực là thuận buồm xuôi gió, mắt thấy liền có thể thành công ám sát Trần Phong, lại đột nhiên đồng thời mất đi tin tức. Cái này khiến Vân Mộng Phàm rất là bất an, một thường dân, dĩ nhiên có thể thành lập sức mạnh như thế mạng lưới tình báo, đem Bình Giã Thành thai mắt thanh trừ. Vân Mộng Phàm bắt đầu cảm thấy, lúc ấy cái kia lụa binh lãnh tụ gai thả hổ nói, ngươi thua được không oan, có nhất định đạo lý. Một lần nữa xếp vào đáo Lâm Hãn thai mắt hồi báo nói, trước mắt Trần Phong triệu tập hơn mấy ngàn bình dân, chính đang nam giao đồng ruộng, kiến tạo một tòa tân thành trì. Hắn tuyên bố, muốn ở một cái giữa tháng đem thành trì tạo ra đến. Cái gì? Tân thành trì? Một tháng? Gia hỏa này khẩu khí cũng không khỏi quá lớn một chút ta. Thành trì thế nhưng là kế hoạch trăm năm, một tòa thành trì, có thể là nói tạo dựng lên, liền xây lên sao? Hắn một thường dân, có tài đức gì? Nếu có cái kia tài lực, hắn đã sớm có thể trở thành huyền tu giả, làm sao có thể đến hiện tại cũng hay là cái bình dân? Cho dù có cái kia tài lực, một tháng, kiến tạo thành trì loại này to lớn công trình, một tháng vừa mới đủ đánh gian nền tảng a. Nhưng là Vân Mộng Phàm lại có một tia lo lắng âm thầm. Dù sao, Trần Phong gia hỏa này, thật sự là quá tà môn. Nghĩ tới nghĩ lui, Vân Mộng Phàm vẫn là quyết định ở trong Lâm Hãn Thành nghĩ biện pháp. Dù sao thành cơ hiện tại bị giam lỏng ở Lâm Hán Thành, cứu ra nàng mới là việc quan trọng nhất. Trần Phong muốn xây thành trì, cái gọi là một tháng chỉ còn mấy ngày, nhường hắn dày vò đi thôi, ta cũng phải xem hắn có thể dày vò ra cái gì đồ chơi đến. Trần Phong xây thành trì đại nghiệp, thế nhưng là kinh động đến không ít phương diện. Tôn Thủ Nguyên rất nhanh liền tra ra, Trần Phong cùng Cao Đạm Thành đặt thành giao dịch, Cao Đạm Thành vật tư chính đang liên tục không ngừng mà hướng Trần Phong nơi đó vận chuyển. Cứ việc không biết Cao Đạm Thành đến cùng có thể từ Trần Phong nơi này lấy được chỗ tốt gì, nhưng Tôn Thủ Nguyên biết rõ, một khi liên lụy tới Cao Đạm Thành, sự tình liền biến khá phức tạp. Cao Đạm Thành cầm quyền nữ nhân kia, thành cơ bách điều triều phượng, tính được là tương đối lợi hại nhân vật. Nghe nói liền Cao Đạm Thành thành chủ cũng muốn nhường nàng ba phần. Việc quan hệ cùng Cao Đạm quan hệ ngoại giao, Tôn Thủ Nguyên phái ra đắc lực sứ giả tiến đến Cao Đạm Thành tìm tòi đến tận cùng. Tên này sứ giả chuyên tu thần hành võ kỹ, thúc đẩy huyền khí một ngày một đêm, đạt tới Cao Đạm Thành. Đồng dạng tới nói, sứ giả đi sứ, luôn luôn đi bái phòng thành chủ. Lâm Hán sứ giả biết rõ ở Cao Đạm Thành cầm quyền là thành cơ, trực tiếp đi thành cơ phủ. Linh Tử Tuyết biết được Lâm Hán sứ giả tới chơi, chỉ làm cho hắn ở ngoại đường chờ đợi. Qua hơn một canh giờ, mới tuyên hắn tiến kiến. Đối Ninh Tử Tuyết lãnh đạm tiến hành, sứ giả sớm đã là lên cơn giận dữ. Chỉ thấy đến Ninh Tử Tuyết thời điểm, hắn vẫn là quy quy củ củ đi lễ. Ninh Tử Tuyết chén dạ quang, đổi thành bình thường chén trà, trà xanh phát ra lượn lờ sương mù, nổi bật lên Ninh Tử Tuyết tuyệt thế mỹ nhan, càng ngọc ảo. Lâm Hán sứ giả gặp qua không ít thành cơ, hắn biết do thành cơ bởi vì có đồng lực gia trì, dung mạo đều tương đối thượng thừa. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, cho dù là thành cơ, Ninh Tử Tuyết mỹ mạo cũng đúng là hiếm thấy. Ninh Tử Tuyết chép một ngụm trà, nhìn Lâm Hán sứ giả một cái, một câu lời khách sáo cũng không có, nói ra, nói. Lâm Hán sứ giả bình phục cảm xúc, nói ra, nhà của ta thành chủ phân phó tại hạ, truyền đạt hắn đối thành cơ đại nhân ân cần thăm hỏi. Miễn đi. Xin hỏi thành cơ đại nhân, phải chăng?
Vâng.
Lâm Hán sứ giả sửng sốt một cái, tại hạ còn không có nói. Trần Phong là ta bạn hàng.
Lâm Hán sứ giả nhất thời nghẹn lời. Hắn cảm thấy vị này Thành Cơ lời nói không nhiều, lại là liên tiếp lớn tiếng dọa người, khí chàng thật sự là quá mạnh.
Không dễ đối phó, A Thành Cơ đại nhân cũng biết, Trần Phong người này, ở ta Lâm Hán địa giới phía trên xây thành, quả thật loạn thần tặc tử.
Linh Tử Tuyết lạnh lùng nhìn xem Lâm Hán sứ giả, tiêu diệt chính là.
Lâm Hán sứ giả sắc mặt cứng đờ, ấp a ấp úng nói, bây giờ, ân.
Lâm Hán chính đang đối phó thi nhóm, cho nên bất lực.
Các ngươi bất lực, cùng ta có liên can gì?
Lâm Hán sứ giả trên mặt xanh một trận trắng một trận, cái chảy cái cuối nói, Cao Đạm đây là đang giúp đỡ Trần Phong.
Cao Đạm không bao giờ làm mua bán lô vốn.
Linh Tử Tuyết ý tứ, nói cách khác nàng sẽ không tặng không cho Trần Phong vật tư.
Thế nhưng là Trần Phong một nghèo hai trắng, Linh Tử Tuyết đến tột cùng có thể lấy được chỗ tốt gì?
Lâm Hán sứ giả hỏi, Thành Cơ đại nhân,
chẳng lẽ?
Nói đến thế thôi.
Linh Tử Tuyết lần nữa cắt ngang Lâm Hán sứ giả mà nói, chén trà trong tay hướng trên bàn trà vừa thả, đợi lại chén đóng.
Đây là định đưa khách.
Lâm Hán sứ giả đã từng nhận qua dạng này làm đủ.
Hắn mang theo ba phần nộ khí, thẳng thắn, Cao Đạm khăng khăng muốn nhúng tay Lâm Hán nội vụ sao?
Thành Cơ cũng biết, Lâm Hán còn có ngàn tên chiến binh, thành chủ đại nhân chính là Tam Giai Huyền Tôn.
Linh Tử Tuyết bình tĩnh nhìn xem hắn, không nói một lời.
Thành Cơ đại nhân,
Cao Đạm như thế giúp đỡ Trần Phong, đâu chỉ đối hướng Lâm Hán khai chiến.
Lâm Hán sứ giả ném ra lời nói nặng.
Linh Tử Tuyết cầm lấy án kiện bên thư quyển, phối hợp nhìn lại.
Thành Cơ đại nhân,
ngươi có hay không nghe ta nói chuyện?
Lâm Hán tuyệt đối không cho phép cái khác thành thị chen chân.
Nếu như
Lâm Hán sứ giả nói đến đây, đông nhiên cảm thấy nơi cổ họng siết chặt, trong phổi không khí nôn không ra, bên ngoài không khí không hút vào được, kìm nén đến gương mặt phát tím, không khỏi vạn phần hoảng sợ.
Cao Đạm chẳng lẽ dự định giết sứ giả?
Trước mắt hắn biến thành màu đen, nhìn thấy một bên Thành Cơ người hầu chính đang phát ra huyền khí, cách không giữ lại hắn cổ.
Tên kia Thành Cơ người hầu trên vai trái thình lình đánh dấu lấy hắn huyền tu đẳng cấp nhị giai huyền sĩ.
Bản thân chỉ là một cựu giai huyền đồ, cùng lắm chỉ là tinh thông thần hành võ kỹ mà thôi, gặp được nhị giai huyền sĩ thực lực, chính là mảy may cũng phản kháng không được.
Lâm Hán sứ giả muốn ngạt thở thời điểm, trên cổ huyền lực đột nhiên buông lỏng.
Hắn lập tức quỳ xuống trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, một câu đều không nói ra được đến.
Tên kia Thành Cơ người hầu hừ lạnh nói, ở trước mặt Thành Cơ còn dám làm càn.
Ngươi nghe không hiểu nói đến thế thôi sao?
Thành Cơ đại nhân sự vụ bận rộn, sao lại cùng ngươi vô ích thời gian?
Linh Tử Tuyết thần sắc lười biếng nhìn xem thư quyển, phảng phất đối diện phát sinh sự tình, cùng nàng mảy may không quan hệ.
Lan đi.
Thành Cơ người hầu làm bộ lại muốn bóp Lâm Hán sứ giả.
Lâm Hán sứ giả ho kịch liệt lấy, lại là dọa đến chân cẳng như nhũn ra, một khắc cũng không dám ở trong này chờ lâu, lộn nào, chật vật chạy trốn ra ngoài.
Linh Tử Tuyết không thèm để ý chút nào Lâm Hán sứ giả, nhìn xem trong sách vỡ kẹp lấy mật báo, như có điều suy nghĩ.
Ô nha phát tới mật báo, tường tận hồi báo Trần Phong nhất cử nhất động.
Xi măng,
đó là cái gì?
Tường thành vẫn là một bộ cái thùng rỗng.
Nhiều nhất nửa tháng, Lâm Hán thành chủ liền khẳng định sẽ rút ra binh lực đến tiêu diệt Trần Phong.
Trần Phong ai Trần Phong, ngươi đến cùng đang làm cái gì?
Chương 50, đợi đến ngày mai 10 ngày làm một tuần, tam tuần làm một tháng.
Trần Phong tường thành kiến thiết đã đến ngày thứ 29, cuối cùng một tuần ngày cuối cùng sắp kết thúc.
Không minh bạch xi măng công dụng người sớm đã không giữ được bình tĩnh.
Ngày mai sẽ đầy một tháng, nhiều ngày như vậy ngoại trừ các bình dân tân tân khổ khổ dựng ra chút giá đỡ, cái gì đều không có biến hóa.
Những ngày này chỉ là nhặt nhặt bái thạch, gia cố một cái dựa vào, sau đó ở trúc khung bên ngoài bám vào một tầng tấm ván gỗ, cuối cùng liền là xây rất nhiều lò, ở bên trong đốt đôi cùng cái khác bùn chất hỗn hợp.
Đốt đi ra đồ vật, đều nhanh xếp thành vài toàn núi nhỏ.
Còn có cái gì?
Nghe nói Trần Phong triệu tập tất cả thợ mộc, một ngày một đêm chế tạo gấp gáp tấm ván gỗ.
À, đúng rồi, Trần Phong còn nhường các bình dân cho cái này vài toàn núi nhỏ xây dựng lâm thời nhà kho, sợ trời mưa rồi.
Ngoại trừ những cái này, Trần Phong liền không có làm tiếp bất luận cái gì khác sự tình.
Ngày cuối cùng, lần này Trần Phong còn mạnh miệng sao?
10 ngày trước, nói 10 ngày sau liền có thể dựng lên thành trì, 5 ngày trước, nói 5 ngày sau liền có thể dựng lên thành trì, 3 ngày trước, nói 3 ngày sau liền có thể dựng lên thành trì.
Hôm nay, chẳng lẽ bảo ngày mai liền có thể dựng lên thành trì?
Gắt quỷ hả?
Nhưng mà, sáng sớm hôm nay, Trần Phong rốt cuộc lại làm ra không có sai biệt hứa hẹn, hơn nữa liền là cái này lừa gạt quỷ hứa hẹn, các hương thân, đại công liền muốn hoàn thành, ngày mai, chúng ta thành trì, liền có thể tạo dựng lên.
Các bình dân ánh mắt đờ đẫn, mảy may không có bị Trần Phong cảm xúc mang theo động.
Coi như Trần Phong đổi một bộ lý do thoái thác, nói cho bọn hắn tưởng thành xây thành nhìn đến sẽ kéo dài thời hạn mấy tháng, cũng xem như ăn ngay nói thật, các bình dân trong lòng cũng có thể thực tế một chút.
Dù sao, tạo tường thành loại này to lớn công trình, tạo vài chục năm đều có.
Nhưng là Trần Phong luôn mồm một tháng, xem như chuyện gì xảy ra.
Một mực mà nói khoác lác, ngược lại nhường mọi người trong lòng không chắc.
Đừng nói bình dân, thợ hồ nhóm trong lòng cũng là có chút tâm thần bất định.
Cứ việc bọn họ biết rõ xi măng uy lực, nhưng ngày mai sẽ tạo ra cao 10 mét tường thành.
Chỉ sợ có chút chéo a.
Lấy thợ hồ truyền thống quan niệm là không cách nào lý giải kiến trúc hiện đại vật liệu hiệu suất.
Trong đám người, sớm cũng đã lẫn vào không ít gián điệp.
Có Lâm Hán thành phái tới, còn có liên quan đến lợi ích Cao Đạm thành, Bình Giã thành phái tới, cũng có không chút liên hệ nào, chỉ là đến tìm hiểu tình huống cái khác thành thị gián điệp.
Những gián điệp này trộn lẫn ở trong đám người, trong lòng đều là một cái ý nghĩ, để cho ta ẩn nút ở chỗ này, tìm hiểu loại này hoang đường sự tình, thực sự là lãng phí thời gian.
Gia hỏa này, bảo ngày mai liền có thể tạo ra tường thành.
Ở trong mơ sao?
Cho dù có biến ảo lực lượng Thành Cơ có thể to lớn tương trợ, tường thành cũng không phải cái gì vật nhỏ, nói biến liền có thể biến đi ra. Thấy thế nào, đều không có khả năng a. Nhìn xem trong tầm mắt kéo dài vài dặm trúc khung tấm ván gỗ tường thành, những gián điệp này cơ hồ dự định trước giờ rời đi, trở về hồi báo. Chỉ có Trần Phong, vẫn như cũ hào hứng rất cao. Hắn biết rõ, còn lại trình tự làm việc chỉ có quán chú xi măng. Hôm nay kết thúc công việc công tác nếu là thuận buồm xuôi gió, ngày mai xi măng liền có thể ngưng kết. Đem tấm ván gỗ hủy đi xuống tới, một tòa xi măng thành chỉ liền thành lập xong được. Mặc dù không có cốt thép, nhưng là dùng trúc tự thay thế, nên vấn đề cũng không lớn. Trần Phong thành chỉ nhất định là muốn mở rộng, hiện tại tường thành khả năng không cần mấy năm liền muốn vứt bỏ, cho nên có 5 năm tả hữu sử dụng tuổi thọ là đủ rồi. Hôm nay một ngày thời gian, muốn hảo hảo lợi dụng. Trần Phong tổ chức nhân thủ, ở thợ hồ nhóm thống nhất dưới sự chỉ huy, vây quanh tường thành công trường, thành lập nên to to nhỏ nhỏ xi măng quấy điểm. Liên tục không ngừng vận đến nước giếng, đem xi măng bột phấn quấy thành bùn, đồng thời dựa theo tỷ lệ đại lượng trộn vào toái thạch. Những cái này toái thạch có thể tốt lắm bổ sung không gian, đưa đến tiết kiệm xi măng tác dụng. Một cái quấy điểm phân phối 10 người, 3 người quấy, 5 người chuyển lại, 2 người ở giàn giáo vừa lên một cái, phụ trách nhấc thùng, quan chú. Một thùng nước bùn, giống như là trời mưa một dạng dội tiến vào từ tấm ván gỗ cố định lại trúc khung. Lúc đầu thoạt nhìn núi nhỏ đồng dạng xi măng, đi qua cho tới chưa quấy, quan chú, dùng hết hơn phân nửa, nhưng mà Trần Phong leo lên giàn giáo nhìn xuống, lại phát hiện bên trong không gian chỉ lấp kín một nửa. Nô! Nhìn đến mặc cho bản thân tính thế nào, vẫn sẽ xảy ra sự cố a, may mắn nát thạch đầu bao no. Dù sao cũng đã xây đến thượng tầng, đối cường độ yêu cầu không có cao như vậy, Trần Phong nhường mấy người cưỡi khoái mã, quay quanh tường thành chạy vòng, thông chi các xi măng quấy điểm điều chỉnh xi măng cùng toái thạch quấy tỷ lệ. Đến cái này xi măng toái thạch tỷ lệ, xi măng cơ hồ liền chỉ là đưa đến chất keo dính tác dụng, chủ thể cũng đã biến thành toái thạch. Khí thế ngất trời lao động cảnh tượng một mực kéo dài đến hoàng hôn, tất cả xi măng toàn bộ dùng hết, Trần Phong liếc mắt một cái, thực tế quán chú xi măng so với hắn dự tính muốn thiếu một chút, còn có một phần nhỏ chút khung không có bị xi măng xuyên vào, từ đen xỉ bùn nhão bên trong lộ ra đầu đến. Nhìn đến lý luận cùng thực tế, vẫn có chênh lệch ra bất quá không quan hệ, chờ xi măng đọc lại về sau, đem những cái này thò đầu ra chút khung cơ bỏ là được rồi. Tường thành so dự tính 10 mét thấp hơn gần 1 mét, nhưng cũng đang có thể dễ dàng tha thứ phạm vi bên trong. Cao 9 mét tường thành, cũng coi như phi thường uy nga. Về phần đầu tường vương vức, vậy liền toàn bộ nhờ sức hút trái đất đem xi măng san bằng. Dù sao chỉ cần tường phôi xê, muốn mỹ quan còn có thể ở bên ngoài bao gần nhà. Cả ngày lao động, nhường các bình dân cơ hồ hư thoát. Hôm nay là 20 mấy trời đến nay, phồn mang nhất một ngày, nhưng cái này lại làm cho các bình dân cảm thấy phong phú. Mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào, chí ít bọn họ cũng đã hết sức, không thẹn với lương tâm. Nhìn xem tấm ván gỗ bao vây lấy tường thành, bọn họ không biết hôm nay rót vào những cái kia bùn não, đến tuột cùng có thể tạo được cái gì tác dụng. Liên bọn họ tri thức phạm vi tới nói, tựa hồ dạng này xây dựng phương pháp, cùng tạo thổ thành có chút cùng loại. Cái gọi là tạo thổ thành, cũng chính là ngay tại chỗ đào đất, đem đống bùn lên, bên ngoài bao trên một tầng gạch. Liên hôm nay làm sự tình tới nói, tựa hồ liền bao một tầng xây bằng gạch tự đều miễn đi. Đây chính là cái gọi là người người bình đẳng thành trì rồi sao? Ân, chỉ ít so chút giá đỡ mạnh một chút a, đám người thu lại lao động công cụ, đầy người dơ bẩn tụ tập đến cùng một chỗ. Trần Phong đứng ở chỗ cao, nhìn xem phía dưới một mảnh đen kịt, trong lòng có chút cảm động. Những cái này giản dị bình dân, mặc dù thời gian trôi qua cực kỳ gian nan, thường là ăn bữa trước không có bữa sau, lại có thể tự phát tổ chức, thoát ly sản xuất giúp mình làm việc, còn tự mang lương khô. Những cái kia lương khô, có thể đều là qua mùa đông dự trữ a. Hắn không muốn lại phát cái gì lời nói hùng hồn, những bình dân này so bản thân vĩ đại nhiều lắm. Các hương thân, sống, làm xong, không có gieo họ, không có tiếu dung, đám người toàn bộ đều nhìn xem Trần Phong, tâm tình phức tạp. Ta liền muốn nói một câu, mời các hương thân trước đừng trở về, chờ một đêm. Ngày mai, ta sẽ cho các ngươi nhìn tòa thành trì này chân chính bộ dáng. Các bình dân đưa mắt nhìn nhau, nhìn thành trì bộ dáng, có cái gì tốt nhìn? Cái này chắn bùn não làm thành tường thành còn không có nhìn đủ sao? Cái kia bùn não là bọn họ tự tay cùng đi ra, là bọn họ tự tay từng thùng đổ vào. Cùng loại này cầm cục đá, mềm hồ hồ bùn não đánh một ngày quan hệ, không ai so bọn họ càng biết rõ vật này không đáng tin cậy. Nếu là không có những cái này một bản ở bên ngoài chống đỡ, bên trong bùn não đã sớm để lọt đi ra. Dạng này bã đổ tường thành, liền tường đất đều so ra kém, sợ là trong nhà chuồng heo đều so với cái này đồ chơi rắn chắc à. Nhưng là, lại nói trở về, nếu là Lôi Thần đại nhân để cho chúng ta lưu lại, như vậy, chúng ta liền lưu lại a, không vì cái gì khác, liền bởi vì Lôi Thần đại nhân là cái kia đánh lùi Bình Giã đại quân, bắt làm tù binh Bình Giã thành cơ Lôi Thần đại nhân á. Đêm nay trôi qua dài dằng dặc, Trần Phong trằn trọc, có chút khó có thể ngủ. Cứ việc đã làm thí nghiệm, mặc dù hắn luận văn tốt nghiệp liên quan đến xi măng, nhưng hắn vẫn có chút tâm thần bất định. Dù sao, làm một khối xi măng tảng, cùng tạo ra lớp kín dài đến 12 cây số tường, là có bản chất khác nhau. Đêm này, không ít gián điệp cũng vụng trộm rời đi. Có gián điệp vì càng xâm nhập hiểu rõ tình báo, tự thân lên trận làm việc, làm một thân mồ hôi bẩn cùng bùn não, lại là phát hiện Trần Phong chỉ là dùng bùn não lấp dốc chút giá đỡ. Cái này đồ chơi không lập tức ngã xuống, đã là vận hạnh. Ngay tại chỗ thì có mấy cái gián điệp bỏ gánh đi, còn lại chịu đủ, thẳng đến mặt trời xuống núi, cũng không phát hiện Trần Phong tế ra cái gì mới chiêu số. Hiện tại, đại đa số bình dân cũng đã ở giản dị trong lều vải ngủ thiết đi, lưu ở công trường phụ cận, chỉ còn lại Lâm Hãn, Cao Đạm, Bình Giã ba tòa thành gián điệp. Bọn họ nhìn xem tường thành xuất thần, nghĩ mãi mà không rõ, sao lại muốn đợi đến ngày mai? Chờ ngày mai nó bản thân sụp đổ mất sao? Ha ha ha. Chương 51, một đêm ở giữa tia nắng ban mai ôn hòa truyền bá vậy ở trên đại địa, phá vỡ chiếu nặng sương ngủ, tỏ rõ lấy một ngày mới giáng lâm. Chim nhỏ đoàn bay, chú thu không ngớt, đem Trần Phong từ trong lúc ngủ mơ lôi kéo trở về hiện thực. Hắn mở ra trầm trọng mí mắt, gắng gượng mệt mỏi cùng buồn ngủ, từ dưới đất đứng lên. Hôm qua mệt muốn chết rồi, hôm nay lại sẽ là bận rộn một ngày. Cứ việc hôm qua lao động chân tay cường độ rất cao, nhưng là cùng Trần Phong khác biệt, các bình dân sớm đã thích ứng cường độ cao lao động. Bọn họ phần lớn rất sớm tỉnh lại, tụ năm tụ ba tụ tập cùng một chỗ, một bên nói chuyện phiếm, một bên gặm lương khô, uống nước giếng. Sáng sớm bữa cơm này nhất định muốn ăn no, nếu không mang ý nghĩa cả ngày đều sẽ không có khí lực. Cái này nên lại, một ngày ba bữa là một kiện xa xỉ sự tình, các bình dân đều quen thuộc một ngày hai bữa ăn, sáng sớm dừng lại, ban đêm một trận. Các bình dân gặm lương khô tốc độ rất nhanh, dân gian có một loại lời đồn nhảm, nói là nhai kỹ nuốt chậm ăn đi đổ vật mặc kệ no bụng, chỉ có ít nhai mấy ngụm, nguyên lành vào trong bụng mới có thể bao ăn no. Cho nên các bình dân không những ăn đến nhanh, hơn nữa đều không thế nào cam lòng nhai mấy ngụm, đơn giản là ở nuốt lương khô. Nuốt vào quản một ngày, tiết kiệm mấy ngụm lương thực, còn có thể tặng cho bà nương cùng hoa, nhường bọn họ không đến mức chịu đói. Cái này liền là bình dân đau khổ sinh hoạt trạng thái. Trần Phong tùy tiện ăn vài miếng lương khô, liền dẫn người chạy tới công trường, chỉ huy các bình dân hủy đi tấm ván gỗ. Hủy đi tấm ván gỗ. Lấy được chỉ lệnh, các bình dân đều do dự. Bên trong bùn nhão không dũng manh tiến ra, thế nhưng là toàn dựa vào cái này tấm ván gỗ chống đỡ à? Coi như là qua một buổi tối, bên trong cái kia ở mức đống bùn nhão tương khô khan một chút, vậy cũng không so được sự tình à? Câu kia ngạn ngữ nói thế nào kia mà? Bùn nhão viện không lên tường. Trần Phong tự tin, ngược lại là cùng các bình dân do dự tạo thành rõ ràng tương phản. Gặp các bình dân chủ trừ không tiến, hắn hô lớn, hủy đi. Tin tưởng ta, liền hủy đi. Rốt cục, có mấy cái bình dân xê dịch bước chân, cầm truy gõ tấm ván gỗ đường lối, do dự chốc lát, liền dùng sức một nảy ra. Đằng sau các bình dân đều vô ý thức lui một bước, sợ khô giáo bùn nhão sập xuống tới. Cái gì đều không có phát sinh. Đám người tò mò mở to hai mắt, hướng về phía trước đi mấy bước, theo dõi cậy ra tới đón may bộ phận. Cũng không có bùn nhão từ bên trong tràn đi ra, chỉ là một trận gió thổi qua, mang đi ra một chút cho bụi mà thôi. Nảy ra tấm ván gỗ người gan lớn chút, dùng sức hướng ra phía ngoài bị lại, cả khối tấm ván gỗ cứ như vậy rớt xuống. Đám người toàn bộ đều mở to hai mắt, thình lình lộ ra nguyên một mặt màu nâu xanh nham thạch. Cái này nham thạch tương đối vương vức, giống như là thợ đá tỉ mỉ rèn luyện qua một dạng. Nhìn kỹ phía dưới, nham thạch mặt ngoài còn in tấm ván gỗ hoa văn, khiến cho cái này âm u đầy tử khí nham thạch ẩn chứa một tia sống thoát sinh cơ. Đám người không khỏi phát ra kinh dị cảm thán tiếng. Đây chính là hôm qua chúng ta rót vào bùn não, làm sao biến giống như hòn đá? Mặc dù nhìn qua, cái này màu nâu xanh nham thạch so ra kém cao đạm thành sản xuất chất lượng tốt đá hoa cương, nhưng là so với bình thường thành thạch, rõ ràng hợp quy tắc hơn nhiều. Cách tường mặt gần nhất cái kia bình dân, hiếu kỳ trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí dùng ngón tay chọc chọc. Rất khỏe mạnh. Hắn không khỏi sợ hãi than một tiếng, quay đầu hô, "Ấy, vật này rất cứng a." Các bình dân ngăn không được lòng hiếu kỳ, nhao nhao tiến lên, lại là lấy tay sờ, lại là ngón tay đâm, tiếng than thở bên tai không dứt. Quá thần kỳ. Muốn không phải là những cái kia bùn nhão là bọn họ tự tay quấy đi ra, bọn họ như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, cái này chắn khỏe mạnh mặt tường, sẽ cùng những cái kia mềm hồ hồ bùn nhão có bất luận cái gì liên quan. Đối với xi măng ngưng kết hiệu quả, Trần Phong rất là hài lòng. Cái này không những nói rõ xi măng công nghệ sản xuất hoàn toàn quá quan, cũng nói rõ hắn cũng đã bồi dưỡng được một nhóm lớn hợp cách kiến trúc công nhân. Đây đối với đón lấy đi tân thành chỉ kiến thiết, rất có giúp ích. Tường thành vây lại, đón lấy đi còn sót lại công tác, chính là ở tường thành để dành 6 cái lỗ hổng, tu sửa cửa thành. Bởi vì cửa thành hình dáng cũng đã dự đoán đổ vào thành hình, bởi vậy chỉ cần ở cửa thành hình dáng trên cơ sở, thêm cao thành lâu, thiết kế thêm cửa thành. Những công trình này, Trần Phong đoán chừng hiện tại loại này nhân lực sung túc tình huống dưới, 4 đến 5 ngày liền có thể hoàn thành. Ngay ở Trần Phong suy nghĩ tân thành chỉ quy hoạch lúc, càng nhiều tấm ván gỗ đã bị nảy ra xuống tới, cao 8, 9 mét tường thành, dần dần lộ ra nó to lớn khí thế. Dùng sức đập, không có việc gì, cái này tường thành có thể rắn chắc đây. Một tên bình dân hương cao thải liệt dùng nắm đấm điểm mặt tường. Cũng không phải nha. Giống như là Lâm Hãn thành đá hoa cương dường như. Chúng ta về sau có thể vào ở dạng này trong thành trì. Đương nhiên, Lôi Thần đại nhân đều nói, phàm là từng góp sức, người người đều có thể vào ở bên trong tòa thành lớn đi. Lôi Thần đại nhân còn nói đấy, không riêng gì bản thân, liền vợ con, cha già mẹ già đều có thể ở cùng nhau đi vào. Trời có mắt rồi, trời có mắt rồi, lại để cho chúng ta gặp Lôi Thần đại nhân a. Vui đến phát khóc bình dân, khóc trở thành một mảnh. Nối tới đến ổn trọng đỗ cao, gặp tình hình này, cũng không chịu được lão lệ ngang dọc. Hắn là có thể nhất trải nghiệm dân gian khó khăn. Ngoài thành bình dân cả ngày lao động, nhưng ngay cả cơ bản nhất ấm no đều không thể cam đoan, nội thành bình dân cũng không khá hơn chút nào, bọn họ trong thành làm lấy đê tiện nhất nghề nghiệp, xử lý cực kỳ nặng nghề lao động, cho trong thành huyền tu giả làm trâu làm ngựa, ở là chen chúc dơ bẩn sống nghèo, so ngoài thành sinh hoạt còn muốn khốn khổ. Duy nhất ưu điểm, chỉ sợ liền là ở tại nội thành, có tầng này tường thành bảo hộ, liền không cần lo lắng rối loạn, ăn bữa hôm lo bữa mai. Hiện tại, có người nói cho bọn hắn, có thể vào ở trong thành trì, một tòa người người bình đẳng, không có huyền tu giả lão gia làm mưa làm gió thành trì. Đỗ cao siêu trắng, các bình dân là cỡ nào khát vọng có thể vượt qua dạng này sinh hoạt. Ai có thể làm được điểm này, các bình dân liền chịu vì hắn mà chết. Vây quanh 12 cây số tường thành, từ xa mà đến gần, truyền đến Lôi Thần đại nhân và thuế. Họ hét tiếng hoan hô. Trong vòng một đêm, thành lập nên tường thành, đây là thần tích. Hơn nữa, chính là các bình dân thi triển thần tích song song lấy tiếng vang, tràn ngập ngoài tường thế giới. Đó là cái gì thanh âm? Trần Phong nghi ngờ hỏi bên người Đỗ cao. Đỗ cao cao hứng thú hồi đáp,
Ha ha ha, các vương thân ở thả pháo đây.
Pháo?
Cái gì?
Dân gian đã có pháo hoa pháo loại này đồ vật. Làm nữa ngày, nguyên lai cái thế giới này cũng đã phát minh hỏa dược.
Không đúng, bọn họ làm thuốc nổ diêm tiêu từ nơi nào đến?
Mang theo dạng này nghi hoặc, Trần Phong nhường Đỗ Cao mang theo bản thân, đi xem các bình dân thả pháo.
Gặp được thả pháo hiện trường, Trần Phong mới bừng tỉnh đại ngộ, những thường dân kia nhóm hiện lên to to nhỏ nhỏ đống lửa, cầm trúc tử ở trên lửa nướng. Trúc tử bị nóng về sau sinh ra bạo liệt, liền phát ra loại này song song lấy tiếng vang. Đám người vây quanh đống lửa, một phái vui mừng hớn hở, thấy Trần Phong cũng cao hứng lên. Bản thân thụ kiếp trước ngôn ngữ ảnh hưởng, coi là pháo liền là pháo loại hình đồ vật, không nghĩ đến pháo thật đúng là bạo liệt trúc tử.
Dân gian trí tuệ thực sự là vô tận a.
Lôi thần đại nhân, dân gian chỉ có ăn Tết mới có thể thả pháo, hôm nay thành trì xây xong, mọi người thật sự là so ăn Tết còn khai tâm.
Đỗ Cao để cao thanh âm, ở một mảnh pháo tiếng cùng lôi thần vạn tuế hò hét âm thanh bên trong, đối Trần Phong hô.
Trong vòng một đêm, đất bằng phía trên đứng vững lên một tòa hùng vĩ thành trì, cái này tin tức giống như sợ bay chim nhỏ, cấp tốc truyền bá ra.
Lâm Hán thành chủ nội phủ, Tôn Thủ Nguyên ngực kịch liệt phập phồng, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm lại một tên đến đây hồi báo thám tử, báo cáo giống nhau như lúc nội dung.
Nghị sự đường phía trước, một mảnh ngây ra như phỗng.
Bình Giã thành chủ phủ bên trong, Vân Mộng Phàm cầm vừa mới tiếp vào mật báo, hai tay run nhẹ nhẹ, từ trước đến nay căng ngạo trên mặt, mất đi ngày xưa thần thái.
Cao Đạm thành cơ nội phủ, Linh Tử Tuyết nhìn xem Đường Tiền Quỷ đứng thẳng ô nha, chén trà trong tay đứng im ở giữa không trung, một mảnh hơi nước lờ lờ, lệ sắc chiếu nhân khuôn mặt không biết vừa mừng vừa lo.